Chương 366. Vũ Minh nhanh chóng đưa Lục rời khỏi khu nhà này, bên ngoài tìm một chiếc xe bay, hắn lập tức kéo nàng leo lên đạp ga rời đi. "Đại thúc, lái chậm một chút, ta hơi chóng mặt." Lục ngồi bên tay lái, gương mặt có hơi nhợt nhạt nói. "Không có thời gian, nhịn một chút đi." Vũ Minh trầm giọng nói. "Không được, ta muốn nôn." Vũ Minh cau chặt lông mày, xem ra nàng thể chất cũng không ra sao, vừa rồi vụ nổ tuy không làm nàng bị thương, nhưng cũng đem Lục chấn động choáng. Hắn nhìn quanh một chút, thấy một cái túi hắn liền ném cho nàng. "Nhịn không được thì nôn vào đây. Phía sau rất nhanh liền sẽ bị người đuổi giết, không thể chậm xuống được." Chạy thêm được chưa đầy 10 phút, Vũ Minh liền phát hiện phía sau có mười mấy cái phi thuyền cùng xe bay đuổi theo. "Bám chắc, ta muốn tăng tốc." Nói xong, không chờ Lục phản ứng, hắn liền lập tức khởi động toàn bộ công suất. Chiếc xe trong nháy mắt lao đi với vận tốc hơn 300 km/h, phía sau phi thuyền cùng xe bay thấy vậy cũng tăng tốc lên. Không những thế, trên bầu trời phi thuyền, từng cái bắt đầu xuất ra vũ khí. Vũ Minh thông qua kính chiếu hậu có thể nhìn thấy được lít nha lít nhít đạn bay tới. "Đám điên này." Vũ Minh tức giận quát một câu. Bên dưới nhưng là khu dân cư, đám người này lại vì giết bọn họ mà làm ra điên cuồng như thế hành động. Mà Vũ Minh không biết rằng, đám người này đều cũng không phải là do một người điều khiển. Thực tế trong cái đám sát thủ lần này chia làm hai phái, một bên là muốn bắt Lux, bên còn lại muốn giết nàng. Mà không nghi ngờ giờ, những người này là muốn giết cả hai người bọn hắn. Vũ Minh bắt đầu điều khiển xe bay né tránh đạn bay tới. Tuy nhiên chiếc xe này tính năng thực sự quá rất rưởi, đuổi xe nhất thời bị bắn ra một cái lỗ thủng. Mà lúc này, Vũ Minh đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, hắn không chút do dự quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy phía sau có một chiếc tên lửa đang leo tới với vận tốc cực kỳ nhanh. "Nguy, nhảy xe." Hắn ngay lập tức ôm lấy Lux, một chân đạp vào cửa xe sau đó nhảy ra ngoài. Mà cũng ngay lúc này, tên lửa cũng lao tới chiếc xe. "Oeng!" Một tiếng nổ lớn vang lên, Vũ Minh mở ra phòng hộ chân nguyên đem hắn và Lux bao lấy. Vụ nổ làm hai người họ văng ra thêm vài chục mét. Vũ Minh lúc này cũng không định giấu giếm cái gì, trực tiếp tại trên không trung phi hành, đem Lux ôm ngang hông bay đi. Chỉ là chưa được một cây số, hắn liền thấy được vẻ mặt tái nhợt của nàng. "Đáng chết, làm sao lại quên vấn đề này?" Hắn lúc này mới nhớ tới, Lục thân thể thật sự quá yếu, muốn dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi đây, tỷ lệ gần như bằng không. Bởi vì Lục sẽ bị sinh lực cản không khí xé thành mảnh vụn. Tuy nhiên hắn có thể dùng chân nguyên lực bao lấy nàng, giúp nàng không bị thương tổn gì. Nhưng lại như thế đồng nghĩa với việc làm giảm tốc độ xuống. Làm như vậy chẳng khác nào thành tấm bia di động cho đám người kia tập án. "Điên rồi sao? Người nào bắn ra tên lửa?" Trên chiến hạm, tên chỉ huy gầm thét quát lớn. Ta bấm nhầm. Thật xin lỗi. Ngươi là học bao lâu khóa phi hành? Hai nút riêng biệt cũng có thể nhầm lẫn. Ra ảnh chết thì thôi, cô ta chết thì chúng ta làm thế nào? Mẹ kiếp. May mắn nàng không sao, nếu không ta nhất định đem ngươi lột ra, đem ngươi từng khối thịt ngay sống. Tên chỉ huy tức điên nói. Bình tĩnh một chút, chẳng phải không có chuyện gì sao? Ra ảnh cùng người kia hiện tại đều phải hạ xuống. Đến lúc đó trực tiếp bắt lại là được. Đừng quên trong đám người kia cũng có võ giả, ra ảnh không là vấn đề. Tên bên cạnh tên chỉ huy cười nói. Tốt nhất là như thế. Đám phê vật này, thành sự không có, bại sự có thừa. Nghe thế, tên kia ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo cùng âm độc, khóe môi khẽ nhếch lên thầm nghĩ, chờ đó, ngươi rất nhanh liền không còn phách lối được như vậy. Vũ Minh ôm Lục nhanh chóng hạ xuống, phía sau xe bay cùng phi thuyền cũng thả dần tốc độ, chậm rãi hạ xuống. Vũ Minh cũng tranh thủ thời gian này trốn ra được vài trăm mét, chỉ là còn chưa kịp thở một hơi, thông qua thần thức hắn liền phát hiện một số lớn người đang dùng tốc độ khá nhanh lao tới chỗ này. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả trăm người đang mặc trên người phi hành trang bị bay theo sau. Vũ Minh nhất thời liền đau răng, khốn kiếp, sớm biết liền không nên nhận cái nhiệm vụ chết tiệt này. Tức giận thầm mắng một câu, hắn vội va ôm lấy Lục tiếp tục chạy. Hắn mục tiêu chính là phía trước đại lộ, chỉ cần tìm một cái hầm ngầm để xe công cộng trốn xuống, đám người này trang bị phi hành xem như phế bảo, phi thuyền cũng chỉ có thể bay trên bầu trời, đến lúc đó hắn hảo hảo đem đám người này giết cái hả giận. "Đứng lại đó, đừng chạy, nhanh lên, mục tiêu đang chạy trốn về phía đại lộ hướng nam, khoảng cách 200 mét. Khai hỏa!" Ầm ầm ầm, đám lính đánh thuê báo thoáng cái vị trí, sau đó liền lập tức hướng về phía Vũ Minh hai người nã súng. Tuy nhiên ôm theo Lục, nhưng so với ngồi trên xe bay, Vũ Minh lúc này phản ứng có thể nhanh hơn rất nhiều. Thông qua cảm giác, hắn nhẹ nhàng né tránh toàn bộ đạn bay tới. Chỉ là đáng thương những người đi đường, nhiều người còn chưa kịp phát hiện chuyện gì liền bị bắn thành cái sảng. Khắp nơi chạy tán loạn. Vèo vèo. Hai phát tên lửa mini từ phi hành trang bị của đám lính đánh thuê bay ra, Vũ Minh nhanh chóng nấp tránh né. Ầm ầm. Ngay tại vị trí vừa rồi của Vũ Minh liền nổ ra hai cái động lớn. Nhìn thấy chiếc cầu cao hơn 5 mét phía trước, Vũ Minh nở ra nụ cười lạnh lùng. "Đã muốn chơi, vậy ta cùng các ngươi chơi." Chạy tới phía dưới cầu, Vũ Minh dừng lại một chút. "Thế nào? Đại thúc, ngươi bị thương rồi?" Thấy Vũ Minh dừng lại, Lục lo lắng hỏi. "Ngậm miệng." Vũ Minh quát một tiếng, từ không gian trang bị lấy ra một sợi dây, sau đó kêu Lục ôm chặt lấy người hắn, rồi dùng dây cố định lại, hắn cần đôi tay để đánh trả đám người kia. Lục ngoan ngoãn giống như một con cún nhỏ nằm trên lưng Vũ Minh, cũng không có tức giận hay biểu hiện gì. Nàng biết Vũ Minh lúc này không thể phân tâm. Nói không cảm động là giả, có người vì mình làm nhiều như thế ai sẽ không cảm động. Lục cũng vậy, nàng tuy nhiên ác miệng một chút, nhưng cũng biết mình là gò bó đối với hắn. Nếu không phải Vũ Minh nhận nhiệm vụ bảo hộ nàng, hắn cũng không cần quấn vào cái vòng phân tranh này. Nàng không đốc, ngược lại rất thông minh, cho nên có thể đoán được rất nhiều thứ. Vũ Minh lúc này mới không quản nàng thế nào, từ trong không gian trang bị lấy ra hai viên lựu đạn, đây là thứ hắn lấy từ Victor, vốn nghĩ rằng chỉ là phòng hở, không nghĩ tới hiện tại liền muốn sử dụng. Khoe môi khẽ nhếch lên, trong nháy mắt, Vũ Minh chạy tới phía trước, bàn tay ném lên bầu trời hai viên lựu đạn. Oeng! Mà ngay lúc đó, đám lính đánh thuê kia cũng bay tới. Chỉ là thấy hai viên lựu đạn bay lên, chưa kịp phản ứng gì liền bị nổ cái không thấy trời đất. Chỉ trong nháy mắt liền chết đi gần chục người. Vũ Minh cũng không có dừng lại, hắn mục tiêu là phía trước cái hầm để xe kia. Không mất bao lâu, hắn liền cùng Lục lao vào bên trong. Ha ha, tên ngu ngốc này, không biết đó là ngõ của sao. Cẩn thận một chút, hắn là võ giả. Vậy thì thế nào? Chúng ta cũng không phải không có võ giả. Ta nói có đúng không? Tiêu Thần. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Tiêu Thần lạnh lùng đáp một tiếng, sau đó hướng về phía hầm để xe đi tới. Trốn vào hầm để xe. Vũ Minh lúc này bất chợt dừng lại, ánh mắt hiệp lại nhìn về phía sau. Có chuyện gì sao? Có khí tức võ giả. Vũ Minh trầm giọng nói. Vậy vậy. Vũ Minh nhìn quanh một chút, nhìn về phía căn phòng bảo vệ kia. Có vẻ như chỗ này có thể chống đỡ được một chút. Hắn liền đem Lục nhét vào trong phòng, trầm giọng nói. Nhớ kỹ, bất kể có chuyện gì cũng không được mở cửa, cũng đừng phát ra tiếng động. Hiểu được sao? Đại thức, ngươi đây là... Câm miệng. Nghe theo ta nói làm, đừng để ta phân tâm. Tên võ giả kia đến thực lực rất mạnh, ta không có thời gian chiếu cố ngươi. Ta hiểu được. Lục mím môi gật đầu đáp. Đem cửa phòng đóng chặt lại, Vũ Minh quay người, sau đó nhanh chóng đem toàn bộ bóng đèn nơi này đều phá hủy, sau đó nấp vào bên cạnh cửa ra vào chờ đợi. Mà hắn không biết, lúc này, tại một nơi khác trên Thiên Vân tinh cầu, có một số lớn vũ trang quân đội đang được triệu tập lại, nhìn qua quân kỷ rất cao, trang bị cũng rất tân tiến. Sau khi tập hợp, họ cũng đang hướng về phía bên này. Chương 367. Đám lính đánh thuê tràn vào bên trong hầm để xe, Vũ Minh không chần chừ chút nào, chủy thủ trong tay nháy mắt liền động. Chỉ trong nháy mắt liền có hai tên ngã xuống. Những tên lính đánh thuê khác phát hiện Vũ Minh, họ lập tức lùi lại phía sau, duy trì một khoảng cách nhất định, vũ khí trên tay giơ lên hướng về phía hắn nổ súng. Vũ Minh nháy mắt liền lẩn tránh, chân nguyên hộ thể là không cách nào chống được cả đám người hỏa lực như thế, cho nên chỉ có thể tránh mũi nhọn. Thấy Vũ Minh trốn, đám người vội vã đuổi theo. Chỉ là vừa chạy tới chỗ rẽ, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. Vừa rồi trong lúc chạy, Vũ Minh từ trong không gian trang bị lấy ra quả bùm nhỏ gắn lên trên tường, đám người đuổi theo không có chú ý lập tức bị nổ cái tan cảnh. Cẩn thận, nơi này có bùm. Đáng chết, đuổi theo. Hơn trăm người, thoáng cái bị nổ chết vài người bị thương. Đám lính đánh thuê tức như điên. Trang bị vũ khí tận răng, nhân số 100 đối với 1, vậy mà mới giao thủ liền mất đi một phần nhân số. Cái này để họ làm sao nhịn được? Đừng đuổi, nơi này không lớn, mở ra vũ khí, bắn chết hắn cho ta. Một tên lên tiếng ngăn cản. Đám người cũng tỉnh táo lại, Vũ Minh chỉ có một người, họ nhưng là cả một đám. Hơn nữa vũ khí trong tay cũng có thể gây sát thương cho võ giả, vì cái gì phải đuổi theo chứ? Thế là đám người rút ra súng năng lượng bắt đầu bắn phá. Bang bang bang. Vô số đạn năng lượng bay ra, đem cả căn hầm để xe đều bị bắn cái bụi mù tung tóe. Vũ Minh tuy nhiên tránh được, nhưng là cũng bị tức không nhẹ. Hắn tại chỗ nhảy lên trên không trung, ngay khi đám ngưỡng họng súng còn đang chuẩn bị hướng lên, Vũ Minh một chiêu Thiên Ma Hoàng Quân Bộ toàn lực bắn ra. Oeng. Chân nguyên lực ngoại phóng va chạm với đạn năng lượng gây ra một vụ nổ lớn, cả căn hầm ngầm để xe lung lay dữ dội. Vũ Minh không chút hoang mang, ngay khi rơi xuống đất, hắn một chiêu Thiên Ma Phượng Dực Trưởng lần nữa bay ra. Ầm. Trong chớp mắt, hơn một nửa nhân số thiệt mạng. Bởi vì Vũ Minh là toàn lực xuất chiêu, đám người kia tuy nhiên có mặc áo giáp, nhưng như cũng bị uy lực này làm cho thành vô số mảnh vụn. Lùi lại, cho đội trọng giáp vào. Tiêu Thần, ngươi chẳng lẽ không ra tay? Ngươi muốn chờ chúng ta chết hết rồi đoạt con mồi sao? Ngu ngốc, ta không phải đang để cho các ngươi biểu hiện sao? Chẳng lẽ đội trọng giáp không đánh thắng được một tên võ giả? Như vậy các ngươi cũng quá phế vật đi chứ? Tiêu Thần miệng mai nói. Hừ, ngươi đừng hối hận. Cho đội trọng giáp vào. Xoạch xoạch xoạch. Vũ Minh có thể nghe thấy, có vài chục người nữa tiến vào bên trong. Hắn meo mắt lại nhìn về phía cửa ra vào liền thấy mấy chục người, trên người mặc một bộ áo giáp màu trắng bao toàn thân, bên hông trang bị vũ khí gì đó không rõ. Hắn nhận ra được, đây là loại áo giáp chuyên môn đối phó võ giả. Loại này áo giáp sẽ cản lại 90% chân nguyên lực của võ giả phóng ra, hơn nữa độ cứng vô cùng rắn chắc, tử linh cảnh võ giả là không thể phá hủy được. Vũ Minh cười lạnh một tiếng, đã như thế chuẩn bị kỹ càng, hắn làm sao lại không đón tiếp nồng hậu đây? Cửu U Hỗn Độn thể của hắn đã đột phá tầng thứ nhất, hơn nữa hắn cũng đã đem hai bàn tay xương cốt tu luyện đến tận cùng. Cứng rắn so kim trúc kim loại còn hơn, nói chi là mấy cái thứ kim loại bình thường này. Ẩn vào trong bóng đêm, Vũ Minh tiếp cận đám người mặc trọng giáp kia. Những người khác sớm đã rút lui ra ngoài rồi, bên trong chỉ còn lại Vũ Minh cùng đám người này. Mở ra thân thể, hiện tại đã bước vào tầng thứ nhất, hắn có thể duy trì khoảng 10 phút đồng hồ. Ầm. Một quyền đánh ra chúng vào đầu một tên lính đánh thuê, trực tiếp xuyên thủng trọng giáp, cái đầu tại chỗ bị đánh nổ. Bang bang bang. Vừa giết xong một người, Vũ Minh ngay lập tức bị ăn vài phát đạn, đạn này chuyên đối phó võ giả như hắn. Vũ Minh chỉ cảm thấy cơ thể tê dần lên, nhưng trong nháy mắt một dòng nước gấm tràn vào những nơi bị bắn trúng, toàn bộ cảm giác kia liền biến mất. Hắn biết đây là sinh mệnh lực tạo trong vũ trụ nhỏ tràn ra. Hắn không có điều động, nhưng hẳn là do vũ duệ điều khiển chúng. Hắn cũng không có tính toán giấu giếm cái gì, bởi vì đây là lúc nguy hiểm. Át chủ bài chính là những lúc như này bộc lộ ra. Vũ Minh nở ra nụ cười lạnh lùng, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Bên ngoài, tình hình thế nào rồi? Đội trọng giáp đi vào đều đã hơn 5 phút, làm sao một chút báo cáo cũng không có? Ta thế nào biết được, gọi vào bên trong không thấy trả lời. Chúng ta có nên xông vào không? Đợi thêm chút nữa, khoảng 10 phút nữa chiến hạm liền tiến tới đây, hắn đã là 33 trong hũ, không cần gấp. Mẹ kiếp, chỉ là một tên võ giả, tốn nhiều công sức như thế còn không giết được. Nói ra chỉ sợ sẽ khiến người khác cười rụng răng. Ha ha, muốn thử một chút sức mạnh của võ giả sao? Ta có thể giúp ngươi thể nghiệm một chút. Tiêu Thần cười lạnh nói. Tiểu Thần, đừng quân đoàn trưởng là dùng tiền mời ngươi tới, ngươi không xuất lực thì thôi, đừng có mà đe dọa ta đội viên. Hắc, bản thân vô dụng còn trách người khác. Quên đi. Đã cho các ngươi cơ hội thể hiện, nhưng các ngươi không làm được gì. Vậy ta tự mình xuất thủ. Nói xong, Tiêu Thần liền tiến vào bên trong. Mà lúc này, bên trong hầm để xe, không có một người nào sống sót, bởi vì chúng đều bị Vũ Minh giết sạch rồi. Hắn hiện tại đang ngồi dựa vào góc tường nghỉ ngơi. Két két. Đông nhiên một tiếng vang vang lên, Vũ Minh giật mình quay người lại liền thấy căn phòng bảo vệ nơi Lục Sở bị mở ra. Hắn thấy được Lục từ bên trong đi ra ngoài. Người ra làm gì? Trở vào. Vũ Minh gắt giọng quát. Đại thúc, là ngươi sao? Quá tốt. Ngươi không bị cái gì, ngươi ở chỗ nào? Nơi này làm sao tối như vậy? Lục mừng rỡ nói. Ta nói quay vào trong phòng, chuyện còn chưa giải quyết xong đâu. Không. Ta không muốn tiếp tục trốn tránh, ta muốn cùng ngươi chiến đấu. Lục kiên quyết nói. Ngươi. Bút bút. Đống nhiên một tiếng vỗ tay vang lên. Vũ Minh cảnh giác đứng bật dậy nhìn qua, chỉ thấy một bóng người từ bên ngoài đi vào trong. Không hổ là Dạ Ảnh danh tiếng vang xa. Chỉ trong thời gian ngắn như thế liền giết gọn đám lính đánh thuê mặc trọng giáp. Quả không làm ta thất vọng, hy vọng ngươi sẽ là một đối thủ xứng tầm. Tiểu Thần cười nói. Nha đầu, trở lại trong phòng. Vũ Minh trầm giọng nói. Không. Ta muốn chiến đấu. Lục nghiêm túc nói, sau đó bàn tay bắt đầu xuất hiện quả cầu ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ không gian trong căn hầm để xe này. Vũ Minh nghiêm túc nhìn Lục một cái, sau đó kéo nàng lại phía sau đứng nhẹ giọng nói. Ngoan, đứng tại đây đi. Ta giải quyết xong hắn chúng ta liền rời đi nơi này. Nói xong Vũ Minh liền quay người lại nhìn về phía Tiêu Thần, mà Tiêu Thần lúc này còn đang ngẩn người tại đó. Đó là thứ gì? Tiêu Thần chỉ về phía bàn tay Lục nói. Xem ra ngươi biết cũng không nhiều nhỉ. Cuối cùng cũng chỉ là con tốt thí cho người khác mà thôi. Hừ, để ta xem thử xem ngươi thực lực có cứng rắn như miệng ngươi hay không. Tiêu Thần nghe thế liền tức giận gầm lên nói, sau đó liền lao về phía Vũ Minh. Mà Vũ Minh cũng không hề lùi bước, hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao tới. Hai quyền đối nhau. Ẩm. Vũ Minh bị đánh lùi lại hơn 10 bước, mà Tiêu Thần chỉ lùi lại có 3 bước. Không gì hơn cái này. Tiêu Thần cười lạnh nói. Cũng dễ hiểu, bởi vì Tiêu Thần hắn là võ giả tử linh cảnh tầng 8, mà Vũ Minh mới chỉ là tầng 1 mà thôi. Yếu hơn là điều tất nhiên. Vậy sao? Phá diệt quyền. Vũ Minh cười lạnh một tiếng, nắm đấm lần nữa đánh ra. Ha ha, tới hay lắm. Tiếp ta một chiêu bị ma trưởng. Tiêu Thần hét lớn một tiếng, bàn tay hóa trưởng đánh tới. Hai người cũng không có sử dụng chân nguyên ngoại phóng, mà là chiêu chiêu đánh vào thịt. Nắm đấm cùng trưởng pháp trong nháy mắt tiếp xúc tạo ra một cơn sóng năng lượng bắn ra bốn phía. Ầm ầm ầm. Xung quanh hai người nhất thời nổ tung. Đây là quyền pháp gì? Tiêu Thần ngưng trọng nói. Có thể đánh ngươi thành chó chết quyền pháp. Vũ Minh hét lớn nói, sau đó bàn tay trong nháy mắt hóa trưởng, một chiêu thiên ma phượng dược trưởng bắn ra, đánh vào lồng ngực của Tiêu Thần. Ầm. Tiêu Thần trong nháy mắt bị đánh bay ra vài mét. Khục khục. Hèn hạ. Tiêu Thần lạnh giọng nói. Sinh tử chiến đấu mà còn dám phân tâm. Ngươi tu luyện đến đây là ngừng đi. Hừ, con kiến hôi. Tiêu Thần tức giận quát một tiếng, sau đó tại chỗ nâng lên hai bàn tay hắn bắt đầu xoay chuyển, Vũ Minh có thể cảm nhận được chân nguyên lực từ bốn phía bắt đầu tụ tập lại. Hắn không định chờ Tiêu Thần tụ chiêu xong mới đánh, cho nên hắn lập tức lao tới. Mà Tiêu Thần chờ chính là lúc này, hắn nở ra nụ cười giống như đã đạt được mục đích như thế. Vũ Minh nội tâm trong nháy mắt cảm thấy không ổn, chỉ là đã không kịp. Tiêu Thần đột nhiên đặt hai bàn tay xuống đất, sau đó một luồng năng lượng cực kỳ khổng lồ hiện ra. Chết đi. Nộ ma trưởng. Tiêu Thần lạnh giọng quát, hai bàn tay giơ lên đánh về phía Vũ Minh. Chương 368. Oeng. Vũ Minh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, đập vào trên tường. Khụ khụ. Rơi xuống đất, Vũ Minh đưa tay đỡ lấy ngực, nôn ra ngụm máu tươi. Đại thúc. Lục thấy Vũ Minh bị thương sợ hãi hét lớn. Ha ha, con kiến hôi. Lúc này biết mùi lợi hại rồi chứ? Ngươi hèn hạ. Lục tức giận quát một tiếng, sau đó nhanh chóng ngưng tụ quả cầu ánh sáng. Chỉ là Tiêu Thần bỗng nhiên nở ra nụ cười lạnh, bàn tay bắn ra một luồng chân nguyên lực phóng về phía Lục. Ầm. Vốn dĩ Tiêu Thần nghĩ Lục sẽ chết ngay lập tức, nhưng không nghĩ tới, ngay phút cuối cùng, Vũ Minh đột nhiên xuất hiện cản trước người Lục. Cơ thể hắn lúc này đã biến thành màu đen, hoa văn màu trắng nổi lên như mặt trời, tỏa sáng ra xung quanh. Ezo, thần thể. Không nghĩ tới bên ngoài vũ trụ cũng gặp được con kiến hôi nắm giữ thần thể. Tiêu Thần thấy thế cười một tiếng, lùi vào trong phòng. Vũ Minh không lạnh không nhạt nói, "Ta, đừng để ta nói lần thứ hai." Không chờ Lục lên tiếng, Vũ Minh liền trầm giọng gắt lên, "Tốt, ta nghe ngươi. Đại thúc, ngươi cẩn thận một chút, nếu có nguy hiểm nhất định phải thoát đi, đừng quan tâm tới ta." Lục cắn răng nói, sau đó quay trở lại trong phòng bảo vệ. "Ha ha, đến lúc này rồi còn quan tâm nàng. Ngươi là ngu ngốc sao?" Chẳng lẽ nói ngươi có tình cảm với nàng rồi? Tiêu Thần Miệng Mai nói. Nói nhảm nhiều quá. Vũ Minh lạnh lùng nói một câu, truy thủ cầm trên tay cầm ngược lại, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Tiêu Thần. Thú vị, cuộc chơi bây giờ mới bắt đầu. Cẩn thận nhé, con kiến hôi. Vừa dứt lời, Tiêu Thần hai tay xuất hiện hai thanh kiếm, sau đó trong nháy mắt liền lao tới, tốc độ so với ban đầu nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Vũ Minh biết, hắn lúc này mới xuất toàn lực. Keng. Tiêu Thần tay trái cầm kiếm chém tới, Vũ Minh nâng chủy thủ lên cản lại, bị kích lùi về phía sau vài bước. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tiêu Thần tăng lên tốc độ, kiếm trong tay nhanh đến nỗi Vũ Minh cũng nhìn không rõ. Nhưng là nhờ vào cực mạnh cảm giác, hắn đón đỡ toàn bộ đường kiếm của Tiêu Thần. Vũ Minh đôi mắt lóe lên, bắt được sơ hở của Tiêu Thần, nhưng là Tiêu Thần nào không biết đó là sơ hở. Ngay khi Vũ Minh lao tới, hắn lập tức xếp hai thanh kiếm chéo lên nhau, sau đó giống như một cái gió lốc đánh tới Vũ Minh. Vũ Minh giật mình, truy thủ hất ra hai thanh kiếm rồi đâm tới Tiêu Thần, chỉ là bỗng nhiên Tiêu Thần quay người, một cước đem hắn đạp bay lên trên không trung. Mà trong nháy mắt đó, bàn tay hắn hóa trưởng đánh ra, Vũ Minh xếp tay trước ngực ngăn đón. Nhưng là đó lại là hư chiêu. Khi hắn phát hiện thì đã muộn, từ phía sau hắn một bàn tay chân nguyên lực hình thành đánh xuống. Phốc. Vũ Minh một ngụm máu phun ra ngoài, Tiêu Thần phát lực nhảy lên, hai tay cầm kiếm, cả người xoay tròn. Vũ Minh chỉ có thể mở ra chân nguyên hộ thể bao bọc lấy hai tay đón đỡ. Soạt. Tiêu Thần một quyền đánh tới làm Vũ Minh hai tay trước ngực bị hất ra, mà trong nháy mắt hắn liền di chuyển ra phía sau Vũ Minh, bàn tay ngưng tụ trưởng lực đánh xuống. Ầm. Vũ Minh như diều đứt dây bị đánh rơi xuống đất. Không dừng lại ở đó, Tiêu Thần trên không trung sử dụng chân nguyên lực ngưng tụ ra một cây cung, kéo căng mũi tên bắn xuống. Vũ Minh giật mình một cái, nghiêng đầu né tránh. Chỉ là tốc độ mũi tên chân nguyên lực quá nhanh, hắn không kịp tránh, mũi tên bắn sượt qua mắt phải của hắn. Tuy nhiên không trúng, nhưng mà cũng làm hắn bị thương ở mắt. Máu tươi từ hốc mắt chảy ra. Tiêu Thần đứng tại trên không trung, giống như chúa tể nhìn xuống Vũ Minh. Mà Vũ Minh lúc này bị thương khá nặng, sinh mệnh lực điên cuồng trào ra đem vết thương của hắn chữa trị, nhưng tốc độ rất chậm. Ra thế, thì ra ngươi cũng không phải bình thường võ giả, ngươi là đệ tử của Thiên Thủ Thánh Tông, đúng không? Vũ Minh chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần nói: "Xem ra ngươi cũng không phải người bình thường, kiến thức còn rất khá." Tiêu Thần cười nhạt nói: "Vận dụng đa dạng vũ khí, chân nguyên lực thiên biến vạn hóa. Đây là tiêu chí của Thiên Thủ Thánh Tông. Khó trách, ha ha, là ta coi thường ngươi." Vũ Minh bật cười nói: "Ồ, xem ra ngươi bí mật còn rất nhiều. Thương thế hồi phục còn thật nhanh, có bảo vật sinh mệnh sao?" Tiêu Thần cười một tiếng, chống cằm nói: "Nơi này quá chật hẹp, ra ngoài đánh thế nào?" Vũ Minh đề nghị: "Có thể. Tuy nhiên ta tới đây là làm nhiệm vụ, nhưng là gặp được người như ngươi, nhiệm vụ để sau cũng được." Tiêu Thần khẳng khái đáp: "Như vậy thì đa tạ rồi." Vũ Minh cười một tiếng, sau đó phóng ra ngoài. Tiêu Thần thấy thế cũng bay ra theo. Đám lính đánh thuê bên ngoài thấy có người lao ra, ban đầu chúng tưởng là Tiêu Thần, nhưng là khi thấy Vũ Minh, cả đám đều giật mình lùi lại. Vũ Minh bay trên không trung, nhíu mày nhìn về phía đám lính đánh thuê. Thấy Tiêu Thần bay ra, hắn liền hỏi: "Đám người này cùng ngươi có quan hệ?" "Một đám kiến hôi mà thôi." Tiêu Thần lạnh nhạt nói. "Được." Vũ Minh gật đầu, sau đó đôi mắt hiện lên vẻ băng lãnh. Bàn tay đưa ra, nhất thời, cả bầu trời giống như bị che khuất. "Ồ, hai cấm hệ. Thú vị." Tiêu Thần kinh ngạc bật thốt. Chưa đầy vài giây, toàn bộ đám lính đánh thuê bên ngoài toàn bộ chết sạch, không có một người sống sót. Ai nấy gương mặt đều hiện lên vẻ mặt sợ hãi, đôi mắt trừng lớn. Có thể tưởng tượng, trước khi chết chúng gặp phải thứ đáng sợ cỡ nào. "Hắc ám nguyên tố tu luyện tới mức này, ngươi không sợ bản thân bị nó thôn vệ?" Tiêu Thần nhíu mày nói. "Ha ha, không cần ngươi quan tâm. Tới đây đi." Vũ Minh cười lạnh nói. Ngay sau đó, Vũ Minh bàn tay giơ lên trên cao, phía sau hắn nhất thời ngưng tụ một con phượng hoàng khổng lồ bằng hỏa nguyên tố, hắc ám nguyên tố cùng chân nguyên lực kết hợp. "Hắc, xem ra là đánh thật. Đến mà không trả lễ thì thật không tốt." Tiêu Thần cười một tiếng, tay hắn thu lại thủ thế, cánh tay bất chợt xuất hiện một cái vòng xoáy. Sau lưng hiện lên một cái vòng tròn khổng lồ màu vàng nóng. Chỉ trong một giây, vòng tròn đó liền biến thành một con rồng đang gầm thét hướng về phía Vũ Minh. Thiên Ma Phượng Dự Trưởng, Phi Long Tại Thiên. Cả hai trong nháy mắt đánh ra. Một rồng một phượng lao vào nhau, trong nháy mắt liền gây ra nổ tung. Sóng xung kích làm xung quanh không khí trong nháy mắt bốc hơi, vặn vẹo tới đáng sợ. Mà Vũ Minh cùng Tiêu Thần trưởng lực lúc này đang đối nhau. "Không tệ trưởng pháp." Tiêu Thần nói. "Người cũng không sai." Vũ Minh đáp. Bàn tay dùng lực, hai người nhất thời liền tách ra. Tiêu Thần bay lên trên cao, bàn tay vùng lên, phía sau hắn liền xuất hiện năm cái vòng xoáy như vừa rồi. Từ từ ngưng tụ thành năm đầu rồng vàng nóng gầm thét. "Đây là ta mạnh nhất chiêu thức. Ngươi có thể đoán được, ta sẽ từ bỏ nhiệm vụ. Ta kết giao người bạn này." Tiêu Thần nói. "Ha ha, vậy cũng đón ta chiêu mạnh nhất đi." Cùng. Long. Loạn. Vũ. Tiêu Thần hét lớn. "Thiên. Ma. Hoàng. Quân. Bộ." Vũ Minh chân giơ lên, phía sau hắn nổi lên hàng trăm ngàn bóng đen cũng giống như hắn, cũng đưa chân lên cao. Ngay khi Tiêu Thần trưởng pháp đánh ra, Vũ Minh quạt chân xuống. Phía sau hắn hàng trăm ngàn bóng đen cũng giống như thế. Soạt. Oeng. Một tiếng nổ lớn vang lên, gần như toàn bộ Thiên Vân tinh cầu đều có thể nghe thấy. Hai chiêu thức va chạm tạo ra một cơn sóng xung kích khổng lồ bắn ra bốn phía, giống như một cơn gió cực mạnh cuốn tan mọi thứ. Dù cho hai người giao thủ trên không trung hàng trăm mét, nhưng bên dưới mặt đất cũng bị ảnh hưởng. Có hàng trăm ngôi nhà tại gần trung tâm bị san bằng, cây cối bị bật gốc rễ. Ầm. Chiến hạm trên bầu trời đang bay thì đột nhiên giống như có thứ gì va chạm vào làm toàn bộ chiến hạm đều rung chuyển. Chuyện gì xảy ra? Báo cáo. Có một cơn sóng năng lượng ập tới, chúng ta một số vũ khí bên ngoài bị phá hủy. Nguyên nhân đây? Tên chỉ huy vội hỏi. Hình như là tên võ giả của chúng ta cùng dạ ảnh động thủ. Đáng chết. Võ giả như thế đáng sợ sao? Chỉ là sóng xung kích cũng làm chiến hạm bị tổn thất. Tên chỉ huy nghe xong liền hiểu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cho ta toàn lực chạy tới, ta muốn đem dạ ảnh anh thành tạt bã." Mà lúc này, Tiêu Thần cùng Vũ Minh đã ngừng động thủ. Hai người họ bay trên không trung, dùng mắt thường cũng có thể thấy được cả hai đều là vô cùng mệt mỏi. Chân nguyên lực trong cơ thể gần như đã hao hết sạch, chỉ còn lại một chút để duy trì bản thân lơ lửng trên không trung. Ha ha ha. Vũ Minh cùng Tiêu Thần đồng thời cười lớn. Cả hai đều ngang tài ngang sức, nhưng nhiên, Vũ Minh là chiếm ưu thế hơn. Dù sao hắn cấp bậc so với Tiêu Thần kém quá nhiều. Nói theo cách khác, trận quyết đấu này, Vũ Minh thắng. Chương 369. Ha ha ha. Tiêu Thần cùng Vũ Minh cười lớn, giống như rất vui vẻ. Ngươi thắng. Tiêu Thần nói. Không thể nói như thế, ngươi không phải là không dùng toàn lực sao? Mà ta thì đã sử dụng toàn bộ lực lượng. Vũ Minh lắc đầu nói. Cấp bậc cách biệt quá xa, sử dụng toàn bộ lực lượng không có ý nghĩa. Công bằng quyết chiến mới là ta theo đuổi, ta cũng xuất ra mạnh nhất chiêu thức của mình. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được, ngươi còn giấu giếm thứ gì đó. Nếu như là sinh tử chiến kết quả rất khó nói, nhưng là công bằng chiến đấu, là ta thua. Tiêu Thần nói. Như vậy thì đã tạ rồi. Vũ Minh cũng không có giả mồm, khẽ gật đầu đáp. Cẩn thận chút, những người được cử đến, so với ta cũng không kém chút nào, họ sẽ không có như ta đâu. Dứt lời, Tiêu Thần lập tức lao lên bầu trời bay đi. Vũ Minh nhìn theo, đưa tay lên mắt phải, ánh mắt còn ẩn ẩn bị đau. Hắn biết, Tiêu Thần ban đầu cũng không có ý định hạ sát thủ, nếu không, một chiêu kia, nếu không có sinh mệnh lực hồi phục, hắn con mắt này xem như phế. Hơn nữa với tốc độ đó, Tiêu Thần hoàn toàn có thể kéo dài cuộc chiến mà không cần thiết cùng hắn quyết đấu. Đối thủ thú vị. Trong lòng nói một câu, Vũ Minh liền lập tức bay xuống dưới. Bên dưới lúc này đã rất hỗn ngang, trong lúc chiến đấu Vũ Minh không có quan tâm được quá nhiều, cửa hầm để xe đã bị chôn vùi. Hắn dùng thần thức quét vào bên trong, thấy sinh mệnh dấu hiệu của Lux vẫn còn, khẽ thở phào một cái. Bàn tay nâng lên, còn sót lại chút ít chân nguyên lực bắn ra, đem cửa vào khơi thông. Vũ Minh sải bước tiến vào bên trong. Bên trong không có tối, bởi vì hắn có thể nhìn thấy, Lục bàn tay tụ tập quả cầu ánh sáng chiếu ra xung quanh. Bản thân nàng thì ngồi vào một góc không biết được suy nghĩ cái gì mà tiếng động vừa rồi cũng nghe không được. Khẽ lắc đầu, Vũ Minh tiến tới, nhìn kỹ mới phát hiện, nàng vậy mà ngủ mất. Uy, tỉnh a. Vũ Minh đưa tay lung lay nàng một cái. A. Đại thúc, ngươi không sao chứ? Lục ban đầu kinh hoàng kêu một tiếng, nhưng nhìn thấy Vũ Minh nàng liền kinh hỉ nói. Không sao. Mau dậy đi, chúng ta nên rời khỏi đây. Vũ Minh nhẹ giọng nói, sau đó kéo nàng đứng dậy. Lục đứng dậy đi theo Vũ Minh đi ra ngoài. Nhưng là vừa bước ra ngoài, hắn liền thấy được hàng trăm cái phi thuyền cùng một cái chiến hạm đang hướng vũ khí về phía hai người họ. Dạ ảnh, đầu hàng đi, ngươi không có đường thoát. Từ trên chiến hạm vang lên âm thanh. Ha ha, chỉ vì giết ta, lại vận dụng chiến trận lớn như thế. Cũng thật là để mắt đến ta a. Vũ Minh bật cười nói. Hắn biết mình trốn không thoát, trừ khi trốn vào vũ trụ nhỏ, nếu không với đống vũ khí này, hắn chắc chắn bị bắn chết không toàn thây. Trở lại vài phút trước. Bên trên chiến hạm, tên chỉ huy quan sát lại cảnh Vũ Minh cùng Tiêu Thần chiến đấu. Trên đầu nhịn không được rịn ra mồ hôi lại. Cái này chính là võ giả thực lực. Cũng mẹ nó quá đáng sợ đi. Hai tên kia hoàn toàn có thể đem phi đội của hắn diệt sạch được chứ. Hay là rút lui đi. Dạ ảnh hắn thực lực quá đáng sợ. Tên chỉ huy run giọng nói. Hừ, ngu ngốc, hèn nhát. Tên đứng phía sau hắn mỉa mai nói một câu. Ngươi nói cái gì? Không tiếp. Có gan nói lại lần nữa. Tên chỉ huy dân tím mặt bật dậy quát lớn. Ẩm. Tên kia từ bên hông móc ra một khẩu súng, ngay lập tức bắn thủng đầu tên chỉ huy. Mà ngay sau đó, trong chiến hạm, một đám người bắt đầu nội chiến. Nói là nội chiến, nhưng thực ra là hoàn toàn nghiêng về một bên. Bởi vì đám người này sớm đã có kế hoạch đoạt quyền từ trước, cho nên ngay khi tên kia động thủ, họ lập tức khống chế toàn bộ chiến hạm. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ là đội trưởng. Người nào không phục, giết. Tham kiến đội trưởng. Đám tù binh nhìn nhau một cái, sau đó đồng thanh đáp. Cử toàn bộ phi đội, trang bị vũ khí, ra ảnh hắn đã sức cùng lực kiện, đây là cơ hội của chúng ta. Ta muốn bắt sống, đừng quên hắn đáng giá nhưng hơn 10 tỷ đơn vị. Rõ. Trở lại hiện tại. Đầu hàng. Ngươi là đang nằm mơ sao? Đầu óc vào nước rồi. Vũ Minh cười lạnh đáp. Hừ, dạ ảnh, phản kháng vô ích. Ngươi sớm đã không có sức lực gì. Thúc thủ chịu trói đi, nếu không phải ngươi sống giá trị so với ngươi chết lớn hơn. Ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi nói nhảm nhiều như thế. Ha ha, ngươi nói nhảm nhiều lắm. Vũ Minh cười lạnh một tiếng, hắn trong lòng đang suy nghĩ, chỉ cần chúng khai hỏa, hắn lập tức sẽ mang Lục tiến vào vũ trụ nhỏ trốn tránh. Dù cho bại lộ bí mật cũng không sao. Đã như vậy, vậy ngươi cùng cô ta ôm nhau chết chung đi. Cho ta. Còn chưa dứt lời, đột nhiên tiếng cảnh báo vang lên. Chuyện gì xảy ra? Báo cáo, phát hiện năng lượng khổng lồ không rõ đang hình thành, khoảng cách chỉ sau 5 giây nữa sẽ xuất hiện. 5, 4, 3, 2, 1. Soạn. Trên bầu trời, đột nhiên một cánh cổng không gian mở ra. từ bên trong đi ra cả một đội quân khổng lồ. Hàng chục chiếc chiến hạm, hàng vạn phi thuyền xếp ngay ngắn đối diện với phi đoàn của đám lính đánh thuê. Vũ Minh cũng hơi giật mình, chẳng lẽ là Thiên Lam quân đoàn? Nhưng Tiêu Ký không đúng lắm. Hắn nhất thời không biết đây là đội quân nào. "Xin chào. Chúng ta nhận lệnh của Thiên Lam quân đoàn truy bắt tội phạm Dạ Ảnh, ngươi không liên quan vui lòng không can thiệp." Tên chỉ huy mới vội vã thông qua loa lớn phát ra. Chỉ là đối diện không có bất cứ một phản hồi nào. Bên trong chiến hạm, một tên thanh niên nhàn nhạt ngồi rung đùi, khóe môi nở ra nụ cười, sau đó nhẹ giọng nói: "Khai hỏa." Nhất thời, toàn bộ phi thuyền đồng loạt bắn ra pháo năng lượng. Vũ Minh nhất thời giật nảy mình, vội vã kéo Lục lùi lại phía sau. Mà đám lính đánh thuê cũng không ngờ, một lời cũng không nói liền động thủ. "Rút lui, mau chóng rút lui." Tên chỉ huy vội vã quát lên. "Đội đội trưởng, kêu cái gì? Ta kêu rút lui ngươi điếc hay sao?" Tên chỉ huy quát lớn. "Chúng ta không đi được." Nhìn thấy tên kia run rẩy chỉ về phía trước, tên chỉ huy giật mình quay người. Sau đó ánh mắt hắn trừng lớn. "Ông trời a." Chỉ thấy vài chiếc chiến hạm đối diện nâng lên pháo năng lượng, sau đó bắn ra viên đạn năng lượng khổng lồ về phía họ. "Oeng." Ngay sau đó, toàn bộ phi đội lính đánh thuê trong nháy mắt toàn diện. Mà Vũ Minh ngay khi phát hiện đám quân đội kia bắn pháo năng lượng cỡ lớn, hắn ngay lập tức muốn đem Lục trốn vào vũ trụ nhỏ, chỉ là đột nhiên một cái năng lượng phòng hộ phủ xuống người bọn hắn làm hắn từ bỏ ý nghĩ này. Vũ Minh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cái chiến hạm lơ lửng trên đầu họ đang phóng xuống năng lượng phòng hộ bảo vệ hắn cùng Lục. Đến lúc này, Vũ Minh cũng mơ hồ đoán được, đây là đội quân nào. Rất nhanh, từ trên chiến hạm hạ xuống một tên thanh niên. Người này không ai khác chính là Giáp. "Ha ha, xem ra ngươi nợ ta một lần." Giáp đi tới nhìn Vũ Minh cười lớn nói, "Ta cần ngươi giúp sao? Ngươi không tới ta cũng có thể thoát được." Vũ Minh cười nhạt nhìn hắn nói, "Quên đi, hảo tâm cứu ngươi một lần còn như thế cùng ta nói chuyện." "Thứ gì?" Giáp bĩu môi nói. "Đây đại thúc, người này là..." Lục kinh ngạc nói. "Đừng bận tâm, người mình." Vũ Minh đáp, sau đó nhìn về phía Giáp khó hiểu hỏi. "Đúng, không phải nói một tháng sau mới động thủ sao? Làm sao lúc này liền triệu tập lớn như thế nhân số?" "Không có cách, quân đội bị Thiên Lam phát hiện, chỉ có thể sớm tiến hành kế hoạch. Trước kéo dài thời gian, chờ ta đem thứ kia làm ra, cũng là lúc Thiên Lam Vương quốc diệt vong." Giáp cười lạnh đáp. "Ừm, chiến tranh cũng nên bắt đầu. Đi thôi, trước đem Thiên Vân tinh cầu chiếm đóng, sau đó mở rộng phạm vi ra xung quanh." Vũ Minh gật đầu nói. "Các ngươi là muốn tạo phản?" Lục kinh ngạc nói. "Vũ Minh." "Giáp, biết hay không nói chuyện? Nói cái gì tạo phản hay không phản? Đây là tranh đoạt chính quyền có được hay không? Không tìm được câu nói khác dễ nghe hơn sao?" Biết Lục Giáp miệng là do vô tâm, cũng không phải cố ý, cho nên Vũ Minh cũng không cùng nàng tranh cãi, kéo theo nàng cùng Giáp lên chiến hạm rời đi nơi này. Chương 370. Đảo mắt, thời gian liền đã qua 5 ngày, thời hạn nhiệm vụ cũng đã kết thúc. Có hạm đội đi cùng, cũng không có tên võ giả hay sát thủ nào đuôi mù tìm tới cửa. Mấy ngày qua Vũ Minh ngoài bồi Lục trò chuyện, còn lại cũng không hề có việc gì để làm. Mà hạm đội của hắn cũng đang bí mật triệu tập nhân thủ, nhân số càng lúc càng lớn. Mà lúc này, bên trong chiến hạm, một tên trung niên nam tử, trên người mặc một cái áo giáp vô cùng oai vệ, trên lưng đeo thanh cử kiếm đang đứng trước mặt Lux, cùng nàng nói chuyện. Người này chính là Lux Kaka, Gu An. "Lux, trở về đi." "Ta không về, ngươi sẽ lại bắt ta mang lên cái trách nhiệm kia." "Ta mới không cần." Lux tức giận nói. "Đừng hồ nháo, mau theo ta trở về." Gu An trầm giọng nói. "Không." Lux gắt lên. "Hừ, đây không phải ngươi có thể quyết định." Gu An tiến tới, đang muốn đem Lục kéo đi thì Vũ Minh lên tiếng. Trong lòng không muốn, hà tất đẩy cho người khác. "Ngươi, là cùng ta, nói chuyện." Gu An nhìn qua trầm giọng hỏi. "Không phải đây." Vũ Minh cười nhạt nói. "Ai cho ngươi can đảm?" Gu An tức giận quát lên, khí thế trên người trong nháy mắt áp lên người Vũ Minh. Hắn có thể cảm nhận được loại áp bách này, rất mạnh mẽ. Chỉ là còn chưa đủ nhìn. Cảm giác bản thân rất mạnh mẽ. Vượt trội hơn người. Có thể tự do áp đặt người khác theo ý mình, bao quát mọi người. Đây không phải mạnh mẽ, mà là ấu trĩ. Hẹp hỏi. Vũ Minh cười nhạt nói. "Hừ, dám can đảm đục nhã ta. Chết đi." Gu Hàn không nói nhiều, hắn rút thanh cự kiếm ra, muốn bổ xuống Vũ Minh. Hắn nhanh là đường đường tôn giả, một ngón tay cũng có thể nghiền chết Vũ Minh. Rút kiếm, chẳng qua là đối với hắn một loại tôn trọng, bởi vì Vũ Minh đã cứu muội muội hắn. "Không. Ca, đừng làm tổn thương đại thúc." Lục không biết lúc nào đã chạy ra giang hai tay cản trước người Gu Hàn. Vũ Minh kinh ngạc một chút, túi đầu xuống lẩm bẩm. "Nhà đầu ngốc này. Lục, tránh ra, hắn nhục nhã ta. Hắn cần phải vì đó mà trả giá đắt." Gu Hàn quát lên. "Không, ngươi không thể. Ta nói, tránh ra." "Hừ, muốn giết hắn, trừ khi ngươi bước qua sát ta." Lục gương mặt hiện lên vẻ tức giận, bàn tay nổi lên quả cầu ánh sáng, thủ tư thế. Chỉ cần Gu Hàn tiến tới, nàng liền sẽ lập tức ném quả cầu về phía hắn. "Ngươi lại dám sử dụng ma pháp?" Gu Hàn gương mặt tức giận đến đỏ bừng. "Ta, thật uy phong, ngay cả muội muội mình cũng đối xử như thế. Ta thật không biết, ngươi sẽ đối xử với người khác như nào." Vũ Minh cười trâm trọc. Hắn không phải người ngu, biết rõ chọc giận Gu Hàn, bản thân cũng sẽ chết. Nhưng vì cái gì hắn còn làm đây? Bởi vì hắn có thể cảm nhận được một loại quen thuộc cảm giác. Gu Hàn phong cách lẫn cử chỉ đều làm hắn nhớ tới một câu chuyện từng nghe thấy. Trải qua suy nghĩ kỹ càng, lại cùng Lục so sánh, hắn liền biết. Câu chuyện này kể chính là chuyện của hai người họ. Hiện tại, Gù Ản cũng không phải cái kia Gù Ản, mà chẳng qua chỉ là một tên bình thường mà thôi. Cho đến khi Lux vẫn lạc, lúc đó Gù Ản mới nhận ra bản thân mình cần cái gì. Không sai, cũng chính là vì Lux vẫn lạc, cho nên Gù Ản mới triệt để thay đổi. Nhưng hiện tại, Lux còn chưa có chết, mà Vũ Minh hắn cũng không muốn điều đó xảy ra, cho nên mới dùng cách này kích thích Gù Ản, chạm tới hắn tận sâu nội tâm vết thương. Lux, tránh ra. Đây là ta cuối cùng nhắc nhở. Gù Ản nghe Vũ Minh nói thế, lập tức giận xanh mặt nói. Đại thúc, đừng nói nữa, mau rời khỏi đây đi. Lục gấp gáp nói. Nàng biết Gù Ản đang vô cùng giận dữ, chỉ giận nàng không kiềm chế được bao lâu. Ngươi sẽ không cho rằng nàng có năng lực trở thành pháp sư liền là điểm xấu chứ. Quá khứ mãi mãi cũng chỉ là quá khứ, nàng có điểm nào giống ngươi lo lắng sao? Vũ Minh lạnh nhạt hỏi. Ngươi thì biết cái gì? Một tên ngoại nhân như ngươi không xứng cùng ta nói cái này. Cút cho ta. Ta nghe qua về sự tích của ngươi. Vì cứu một tên binh sĩ, thình nguyên để bản thân bị đâm nhất kiếm. Kém chút liền mất mạng. Khó nói, mọi mọi ngươi trong lòng cân nặng không bằng một người mới quen biết. Vũ Minh chào phúng nói. Ngươi thì biết cái gì? Biết so với ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Không phải là gặp phải một tên pháp sư, bị hắn lừa gạt sao? Ha ha, chỉ như thế liền quy chụp toàn bộ pháp sư. Ngươi dám một mình xông vào giữa trận địch, dám làm những thứ người khác cho rằng không có khả năng. Đây là can đảm, cũng là bản lĩnh. Nhưng, ngươi vĩnh viễn thấp hơn người khác, bởi vì ngươi đi thủ vững cái nguyên tắc ngu ngốc đó. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Gù Ản tuy nhiên kinh ngạc vì sao Vũ Minh biết quá khứ của hắn, nhưng vẫn không lý giải được Vũ Minh là muốn nói cho hắn cái gì. Vũ Minh cười nhạt một tiếng, hắn biết chuyện kế tiếp sẽ khiến bản thân nằm ở bờ vực sinh tử. Nhưng là, hắn cũng muốn tận mắt chứng kiến Gù Ản thuế biến sẽ thành cái dạng gì. Có hay không như trong câu chuyện hắn nghe được. Thế là, Vũ Minh bước tới bên cạnh Lux, đưa tay lên xoa đầu nàng nhẹ giọng nói, chịu khổ rồi. Lux cùng Gù Ản còn chưa hiểu cái gì, đột nhiên Vũ Minh bàn tay xuất hiện chủy thủ, sau đó đâm thẳng vào ngực Lux. Gù Ản hóa đá tại chỗ, mà Lux ánh mắt trừng lớn, khó tin nhìn Vũ Minh. Đại thúc, vì cái gì? Lục làm sao cũng không hiểu được, vì cái gì Vũ Minh lại muốn giết mình. Mà sau khi đâm một đao vào ngực Lục, Vũ Minh liền đem nàng đẩy về phía Gù Ản, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lùi lại phía sau. Gù Ản theo bản năng đưa tay ra ôm lấy Lục, ngơ ngác nhìn nàng dần mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Vũ Minh bàn tay lúc này cũng đã chảy ra mồ hôi. Hắn hiện tại rất gấp, dù sao tính mạng của Lục duy trì không được bao lâu. Hy vọng Gù Ản sẽ làm giống như những gì hắn dự đoán. Quả nhiên như thế. Gù Ản ngay lập tức sử dụng chân nguyên lực truyền vào cơ thể Lux, loại kia khổng lồ chân nguyên lực lan tỏa làm Vũ Minh đều có chút thán thở. Quả nhiên như lời đồn đãi, Gù Ản thật đúng là thiên tài, chỉ mới là tôn giả mà đã nắm giữ thuần hậu như thế chân nguyên lực. Gù Ản ý đồ muốn đem vết thương cầm máu, nhưng là hắn phát hiện, hắn làm không được. Bên trong cơ thể Lux có thứ gì đó không ngừng đem miệng vết thương phá rách, hắn sử dụng chân nguyên lực muốn bức nó ra ngoài nhưng không cách nào làm được. Hắn cũng không thể dừng lại, bởi vì như thế Lux chết sẽ càng nhanh. Ha ha, đừng buông tay, ngươi nếu phân tán một chút xíu chân nguyên lực, nàng liền sẽ mất máu mà chết. Vũ Minh cười nói, "Không tiếp, trên lưới đao của ngươi rốt cuộc bôi thứ gì?" Gù Ản gần như muốn hỏng mất. Hắn cỡ nào thương yêu muội muội của mình, hắn ép buộc nàng chẳng qua là đối với quá khứ sợ hãi mà thôi. Nhưng là hiện tại, nhìn Lục đang dần trôi đi sinh mệnh, hắn nơi nào sẽ quan tâm những thứ này. Đại thúc, tại sao?" Lục gắng gượng nhìn về phía Vũ Minh, lắp bắp hỏi, "Nha đầu, không phải ngươi nói muốn hắn không còn bức bách ngươi sao? Chỉ cần ngươi chết, hắn liền không thể bức ngươi làm cái gì. Ta đánh không lại hắn, chỉ có thể làm như thế này." "Nha đầu, đừng oán trách ta." Vũ Minh sâu sắc nói, nhưng Lục có hiểu được gần ý của hắn hay không, có trời mới biết. Ngươi chờ. Ta nhất định giết ngươi, đem toàn bộ hệ ngân hà chôn cùng. Gù Ản gầm thét nói. Không quan hệ, dù sao ta cũng đang muốn đem nó thanh lọc. Chật chật. Có thể chứng kiến tôn giả cảnh cường giả đau khổ quằn quại, thật đúng là đáng giá thưởng thức đâu này. Tới, nói cho ta nghe, quy tắc của ngươi có thể làm được cái gì đây? Nha đầu này từ 5-7 tuổi liền bị ép trở thành võ giả, nhưng là nhiều năm qua, nàng tiến triển thế nào? Còn không phải bị người khác muốn làm thế nào thì làm thế đấy. Nói cho ta nghe. Nếu như ngươi để nàng học tập ma pháp, như vậy, nàng có hay không bản lĩnh tự vệ? Sẽ có kết quả ngày hôm nay sao? Đây tất cả đều là ngươi tạo thành. Vũ Minh mỗi câu nói đều giống như đao, mạnh mẽ đâm vào nội tâm yếu đuối hiện tại của Gù Ản. Câm miệng. Gù Ản thét lên. Ta nói sai rồi sao? Hay là ta làm sai cái gì? Không. Người sai là ngươi. Ngươi biết thế giới này hung hiểm, nhưng lại để nàng đi con đường không có chút tương lai. Nàng hiện tại như thế, đều là do ngươi. Đại thức. Đừng nói nữa. Lục gắng gượng nói. Nàng không muốn ca ca nàng đau khổ. Nha đầu, có đoán trách ta sao? Vũ Minh nhìn về phía Lục nhẹ giọng hỏi. Không có. Tính mạng của ta là do đại thúc ngươi cứu được. Trả lại cho ngươi. Cũng không sao. Lục cười nói, khoe miệng còn gì ra máu tươi. Vũ Minh ánh mắt hiện lên vẻ thương tiếc, sau đó lăng lệ nhìn về phía Gù Ản, trầm giọng nói. Nhớ kỹ thời khắc này, tự hỏi bản thân, mình làm đúng, vẫn là sai. Vừa dứt lời, Vũ Minh liền đem Gù Ản hất ra ngoài. Còn trong trạng thái khổ sở, bị Vũ Minh bạo lực đẩy ra. Gù Ản đang muốn bạo phát liền cảm thấy một luồng sinh mệnh lực cường đại hiện ra. Hắn trừng lớn con mắt nhìn về phía bàn tay Vũ Minh. Đây là cái gì? Vũ Minh điều động sinh mệnh lực chuyển vào cơ thể Lux, thứ trong cơ thể nàng chính là hủy diệt năng lượng. tuy nhiên nó cực kỳ yếu ớt, nhưng không phải tôn giả có thể phá giải được. Chính hắn cũng không biết làm sao khống chế đây, cho nên liền đem khổng lồ sinh mệnh lực hóa giải một tia hủy diệt lực kia. Lục trong nháy mắt sinh cơ khôi phục, trên ngực ngoài cái áo có lỗ hổng ra, không còn bất kỳ vết thương nào khác. Thậm chí so với bình thường còn có sức sống hơn nhiều. Thấy được cảnh này, Gu An liền giận tím mặt quát lên. Người đùa bỡn ta. Chương 371. Người đùa bỡn ta. Gu An tức giận, khí thế nhất thời bộc phát ra. Trong nháy mắt Vũ Minh liền bị đè ép xuống, toàn bộ chiến hạm đang lơ lửng trên bầu trời đều kịch liệt rung động. Giống như chỉ một giây sau liền nổ tung như thế. Ha ha, tức giận sao? Vũ Minh gắng gượng nhìn lên cười lạnh nói. Ca, người náo đủ chưa? Lục tức giận quát lên. Gu An nghe thế sửng sốt một chút, khí thế biến mất vô tung vô ảnh. Ngơ ngác nhìn nàng. Hắn không hiểu, tại sao lúc này Lục còn đi bên vực Vũ Minh. Vừa rồi chính Vũ Minh nhưng đâm nàng một đao a. Còn chưa hiểu. Vừa rồi cảm giác thế nào? Sợ hãi, lo lắng, hãi hùng. Nguyên tắc kia của ngươi có thể làm gì giúp được nàng? Còn không phải vô dụng nhìn nàng mất đi sinh mệnh. Vũ Minh lạnh lùng nói, "Câm miệng cho ta, đừng tưởng có Lục che chở ta không dám giết ngươi." Gu Hàn trên trán nổi lên gân xanh, nhìn Vũ Minh nghiến răng nghiến lợi nói, "Ca, ta muốn trở thành pháp sư." Lục lên tiếng, "Ngươi, ca, ta muốn đi theo con đường của chính mình. Ngươi năm đó bỏ nhà ra đi còn không phải vì như thế? Vì cái gì lại ép buộc ta làm thứ mình không muốn? Dựa vào cái gì?" Lục hai tay nắm chặt, cắn răng nhìn Gu Hàn nói, "Nàng nhiều năm qua, đây là lần đầu bộc lộ nội tâm chân thật ý nghĩ. Chẳng lẽ ngươi quên năm đó xảy ra chuyện gì?" Gu Hàn sắc mặt trầm xuống, "Ta không quên, nhưng là, đó là ngoài ý muốn. Hơn nữa, ta hiện tại có thể khống chế nó. Ta bây giờ không phải như lúc xưa, ta đã lớn. Ngươi không có quyền can thiệp cuộc sống của ta." Lục nói. Gu Hàn trầm mặc không lên tiếng, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Vũ Minh lúc này bất chợt nói, "Ngươi có thể bảo vệ nàng cả đời sao? Ngươi có tư cách gì lên tiếng?" Gu Hàn cười lạnh nói, "Ngươi có thể để nàng cả đời không gặp nguy hiểm tính mạng sao?" Vũ Minh hiển nhiên không quan tâm, vẫn nói tiếp, "Gu Hàn." Hắn rất muốn nói ta có thể, nhưng là nhớ lại vừa rồi, hiển nhiên lời nói của hắn hoàn toàn không đáng tin cậy. "Ngươi có thể làm cái gì ngoài việc ép buộc nàng? Thật uy phong a." "Đại thúc." Lục nói, "Nha đầu, bây giờ không phải lúc mềm lòng. Ngươi quên mộng tưởng của mình rồi. Quên đi mơ ước của ngươi, đi làm một người mà ngươi không muốn trở thành. Biết không? Nếu như ngươi đủ mạnh mẽ, hắn sẽ không như thế ép buộc ngươi. Nếu như ngươi không có mềm yếu, ngươi sẽ không phải chịu sắp đặt. Nếu như ngươi đủ nghị lực, ngươi có thể đạt được thứ mình muốn, mà không phải để ta lúc này thay ngươi nói chuyện, mạo hiểm tính mạng của mình đi khiêu khích một tên tôn giả cảnh." Vũ Minh lớn giọng nói, "Ngươi nhìn ra ta cảnh giới?" Gu Hàn khó tin nhìn Vũ Minh nói. Vũ Minh không có quan tâm đến hắn, hắn chỉ đang chờ Lục lên tiếng. "Ca, ta sẽ không theo ngươi trở về. Ta muốn đi theo con đường của chính mình." Lục nói. Gu Hàn im lặng không lên tiếng. Một lúc lâu sau mới thở dài nói, "Quên đi, đã ngươi quyết định, ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng là, nhớ kỹ, dù cho bất cứ thứ gì, cũng đừng quên, ngươi là một phần của gia tộc. Nhớ thỉnh thoảng về thăm nhà." Gu Hàn nói. Vũ Minh sửng sốt một chút, cái này mẹ nó kịch bản không đúng. Hắn vội vã lên tiếng, "Nha đầu, ngươi đây là làm cái gì? Không trở về ngươi định đi nơi nào? Ngươi là định không chịu trách nhiệm?" Gu Hàn ánh mắt lộ ra vẻ nguy hiểm nhìn chằm chằm Vũ Minh. "Ta đi." "Ngươi nói rõ ràng, cái gì trách nhiệm? Ngươi mẹ nó đang nghĩ cái gì?" "Khoan đã, ngươi là đang nghĩ cái gì?" "Cái gì mà trách nhiệm? Ta làm cái gì rồi mà phải chịu trách nhiệm? Ngươi cho ta nói rõ ràng." Vũ Minh tức giận nói, "Cái này phải hỏi ngươi, vì cái gì nàng không chịu trở về? Cái này cùng nàng học ma pháp không chút mâu thuẫn." Gu Hàn trầm giọng nói, "Ca, đại thúc, các ngươi đang nói cái gì a?" Lục khó hiểu nói, "Ngươi tại sao không muốn trở về? Còn thế nào?" "Ca, ngươi không phải không biết, gia tộc cái kia chết quý củ, ta thế nào học được ma pháp? Hơn nữa tại gia tộc thật rất nhàm chán, đâu có bên ngoài chơi vui." Lục bĩu môi nói. Vũ Minh âm thầm thở phào một hơi, may mắn nàng giải thích rõ ràng, không thì hắn cái này mang dành xem như định. Gu Hàn cũng sững sờ một chút, bật cười lắc đầu. Hắn còn tưởng rằng nàng với Vũ Minh có cái gì đây. Nếu không Vũ Minh làm sao sẽ như thế không tiếc chọc giận hắn để giúp nàng. Ngại mình sống lâu sao? Nhưng là, đã hai người không có loại kia quan hệ, như vậy. Gu Hàn ánh mắt nhìn về phía Vũ Minh, có chút phức tạp. "Nha đầu, đừng bảo ngươi muốn theo ta a." Vũ Minh nói. "Đúng nha." "Không được." Vũ Minh thẳng thừng từ chối. "Vì cái gì?" "Nha đầu, không phải ta không muốn lưu ngươi lại, mà ta thời gian tới, ta có việc quan trọng hơn cần phải làm. Hơn nữa bên cạnh ta cũng sẽ vô cùng nguy hiểm." "Nguy hiểm?" "Không có a." Lục ngơ ngác nói. Vũ Minh nhất thời im lặng, hắn không nên nói cái gì mới tốt. "Nha đầu, ngươi được ta bảo vệ mới như thế không thấy gì, hiện tại còn dám nói không có nguy hiểm. Ngươi không có nhưng ta có tốt ta. Ngươi là muốn cùng Thiên Lam vạch mặt?" Gu Hàn đột nhiên lên tiếng. Vũ Minh nhướng mày nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Xem như ngầm chấp nhận. "Lục, trở về đi. Hắn thật không thể mang theo ngươi." Gu Hàn cũng hiểu được một chút tình huống của Vũ Minh. Tuy nhiên không có cái này quân đội, nhưng bây giờ hắn thấy được đội quân này, cũng biết Vũ Minh tính làm cái gì. "Không." Lục ngang bướng nói. "Đừng bướng mình, hắn thật không thể mang theo ngươi. Ta sẽ không về, ta có thể tìm chỗ an toàn ở lại." Được rồi, vậy ta sẽ ở lại đây với ngươi, chừng nào hắn xong việc của mình, ngươi muốn trở về hay không tùy ý ngươi. Gu An nói. Vũ Minh nhíu mày nhìn hai người họ. Làm sao đột nhiên lại xuất hiện chuyện này chứ? Quên đi, chỉ cần không ảnh hưởng tới hắn là được. Đi thôi. Gu An nói xong, không chờ Lục phản đối liền đem nàng mang đi. Vũ Minh thấy hai người rời đi, cũng thở ra một hơi. Xem ra Gu An sức nhẫn nhịn so với hắn tưởng mạnh hơn nhiều. Hắn còn cho rằng Gu An sẽ ra tay đây. Chỉ là ngay sau đó, Gu An lần nữa xuất hiện. Ừm. Chỉ thấy, Gu An đưa ra bàn tay, ngón tay búng một cái, Vũ Minh cả người như diều đứt dây bay ra. Đây là trừng phạt ngươi dám mạo phạm ta. Dứt lời, hắn lần nữa biến mất. Vũ Minh trong lòng tức giận đem 18 đời tổ tông Gu An mắng một lần. Mẹ nó, ra tay nặng như thế. Trên người hắn ít nhất cũng gây mất trên mấy chục cái xương, nghiêm trọng nhất là một cái xương sườn đâm xuyên qua phổi của hắn làm hắn không ngừng nôn ra máu. Trong chớp mắt, sinh mệnh lực trào ra đem thương thế hắn ổn định lại. Mất hơn một giờ mới hoàn toàn hồi phục như cũ. Sớm muộn ta cũng đem ngươi đánh thành đầu heo, ngươi chờ. Vũ Minh thầm nghĩ, sau đó quay người cùng Zắc liên lạc. Chuẩn bị đi, ngày mai sẽ khai chiến. Đã biết. Vũ Minh không chỉ liên lạc với Zắc, mà còn cùng Victor nói chuyện. Gia ảnh, ngươi thật muốn làm như thế. Victor nhíu mày nói. Ta không đùa giỡn với ngươi. Đây là ngày cuối cùng, tốt nhất đem người rời đi đến tinh cầu an toàn. Chiến tranh không có mắt, đến lúc đó đừng bảo ta không nhắc nhở ngươi. Vũ Minh lạnh nhạt nói. Đã biết. Ta sẽ bắt đầu cho người chuyển rời. Ban đầu thấy ngươi nhằm vào hoàng thất, còn nói đùa rằng ngươi sẽ đem hoàng thất diệt. Không nghĩ tới hiện tại ngươi lại hướng Thiên Lam khai chiến, ẩn giấu thật đủ sâu. Victor than thở nói. Đừng nói nhảm, mau chóng rời đi đi. Đã biết. Ngày hôm sau, chỉ mới vừa sáng sớm, Vũ Minh cùng quân đội của hắn bắt đầu toàn diện chiếm lĩnh Thiên Vân tinh cầu. Không những thế, các tinh cầu có sự sống gần đó cũng không thoát được cảnh chiến tranh. Hiện tại, Vũ Minh cùng Thiên Lam xem như chính thức khai chiến. Bên trên trạm không gian cách đó một năm ánh sáng, vốn dĩ đang được Thiên Lam quân đoàn đóng giữ, cảnh vách xung quanh các tinh cầu thì bất chợt nhận được công kích. Chưa đầy vài phút, toàn bộ trạm không gian liền bị san thành bình địa. Chiến tranh chính thức bắt đầu. Chương 372. Tiến tính trong vũ trụ, hai chi hạm đội đang chính diện giao chiến. Pháo năng lượng không ngừng hướng về đối phương bắn ra, chỉ là đây cũng không phải ngang nhau chiến đấu. Trong đó một bên nghiêng về thế yếu vì do nhân số lẫn thực lực đều cùng đối phương chênh lệch quá nhiều. Nguyên bản mấy chục chiếc tinh tế chiến hạm hiện tại chỉ còn lại có chưa đầy 10 cái. Hai chi hạm đội này chính là quân đội của Vũ Minh cùng Thiên Lam Vương quốc. Vốn dĩ, khi trạm không gian bị tấn công, Thiên Lam Vương quốc cũng nhận được tin tức, thế là liền cử quân đội đến xem xét tình hình. Nhưng là Vũ Minh quân đội vốn đã mai phục săn ở đó, ngay khi tiến vào phạm vi tấn công, Thiên Lam quân đoàn liền đón nhận vô tận hỏa lực. Cũng không lâu lắm, gần 10 cái tinh tế chiến hạm còn lại liền chỉ thừa lại một cái. Đứng tại chỗ trong vũ trụ chờ đợi thẩm phán. Hàng ngàn chiếc phi thuyền cỡ nhỏ đang bao vây lấy chiếc tinh tế chiến hạm kia, chỉ cần nhận được lệnh sẽ ngay lập tức đem đối phương oanh thành tạt bã. Đội quân này chính là Vũ Minh cùng Zắc bí mật 10 năm qua tụ tập lại. Trong 10 năm, có thể làm rất nhiều thứ. Càng đừng nói tới những thứ Vũ Minh hiểu rõ về huấn luyện quân đội. Kiến thức của hắn Thiên Lam Vương quốc là không cách nào so sánh. Một bên là dựa theo bình thường chiến tranh huấn luyện, một bên khác là dựa theo cấp độ chiến tranh chủng tộc làm huấn luyện. Trên lệch đương nhiên là có khác biệt, hơn nữa còn rất lớn. Vũ Minh đứng tại buồng lái trong chiếc tinh tế chiến hạm của mình, lặng lặng mà nhìn về phía Thiên Lam quân đoàn chiến hạm. 10 năm, tuy nhiên hắn chiêu mộ quân đội rất nhiều, nhưng về mặt số lượng so với Thiên Lam quân đoàn vẫn là có chênh lệch, chứ đừng nói toàn bộ quân đội của Thiên Lam Vương quốc. Nhưng hắn thắng ở chỗ là về mặt vũ khí cùng trình độ từng tên quân lính. Thực tế, thời gian 10 năm huấn luyện ra đến như này, có thể xem như là ở mức yếu. Đơn giản là vì không có cách nào thực chiến. Nếu như tại trong chiến trường không gian, không ra 2 năm, hắn hoàn toàn có thể tạo ra một chi quân đội giống như hiện tại. Mà tiền tài hắn gom góp được, một phần là từ làm nhiệm vụ, nhưng không đáng bao nhiêu tiền. Hắn tài lực chủ yếu đến từ buôn bán vũ khí cùng cấp đoạt của vương thất. Buôn bán vũ khí đương nhiên là từ dắt tới nghiên cứu chế tạo, giá thành thấp nhưng lại bán được với giá trên trời. Mà cấp đoạt, hắn nhưng là từ vương thất nơi đó lấy được hơn ngàn tỷ đơn vị vũ trụ tệ. Tuy nhiên nhiều đây cũng chỉ đủ duy trì quân đội như này 2 năm, nhưng là đó cũng là một con số trên trời rồi. Xây dựng đội quân này làm hắn hoàn toàn không còn chút tiền nào. Nhưng là thành quả thật đúng là vừa đạt hắn yêu cầu thấp nhất. Tối thiểu nhất có thể cùng Thiên Lam Vương quốc khai chiến. Thấy được chi quân đội này, bên trong tinh tế chiến hạm, tên chỉ huy trưởng của Thiên Lam quân đoàn rất nhanh liền thức thời, từ bỏ chống lại, hơn nữa cũng phát tín hiệu cho quân đội Vũ Minh. Chúng ta thua. Hy vọng có thể cùng các ngươi lãnh đạo nói chuyện, có lẽ chúng ta tồn tại hiểu lầm nào đó. Ta thuộc Thiên Lam quân đoàn của Thiên Lam Vương quốc, chúng ta vương quốc trước giờ chưa từng xâm chiếm qua vương quốc nào khác. Trong mắt hắn, cuộc chiến này quá quy quất, chưa kịp phản ứng liền bị dồn dập tấn công. Hơn nữa mọi trang bị phòng thủ đều không hữu hiệu, mà lại đối phương hỏa lực quá mạnh mẽ. Không lâu sau đó, một chiếc loại nhỏ phi thuyền mang theo mười mấy người đáp lên tinh tế chiến hạm của Thiên Lam quân đoàn. Cầm đầu đương nhiên là Vũ Minh và Zắc, nhưng là hai người họ đều đeo mặt nạ, cho nên tên chỉ huy trưởng cũng không có nhận ra họ. Vị này lãnh đạo, ta là họ Dìn, một trong 10 vị chỉ huy trưởng của Thiên Lam quân đoàn thuộc Thiên Lam Vương quốc. Giữa chúng ta hình như không có xung đột cái gì đi. Vì cái gì lại tập kích hạm đội chúng ta? Không có xung đột. Khó nói các ngươi không nhận được tín hiệu cầu cứu từ trạm không gian. Vũ Minh cười nhạt nói, là các ngươi tấn công trạm không gian. Vì cái gì? Họ Dìn tức giận nói. Vũ Minh cười lạnh nhìn hắn một cái, sau đó đem mặt nạ tháo xuống. Mà Zack ở bên cạnh cũng theo đó hạ xuống mặt nạ. Ozzy nhìn Vũ Minh cùng Zack có cảm giác rất quen thuộc, nhưng là nhớ không được gặp hai người họ ở nơi nào. Xin hỏi chúng ta đã gặp nhau chưa? Ta cảm giác giống như đã gặp ngươi ở nơi nào rồi. Ozzy nhíu mày nói. Sophia tinh cầu, nằm trong một tinh vân. Nhớ không? Zack cười lạnh nói. Người các ngươi. Ozzy hoảng sợ kêu lên, ngón tay chỉ về phía Vũ Minh hai người đều run rẩy. Các ngươi làm sao còn sống? Điều đó không có khả năng. Ta không thích người khác chỉ ngón tay về phía ta, giết sạch đi. Vũ Minh mất kiên nhẫn nói. Ngươi. Nói còn chưa hết câu, trên ngực hắn liền xuất hiện một lỗ thủng, phía sau Vũ Minh cùng Zack, đám binh lính kia ngay lập tức giơ súng lên bắn về phía họ Dìn cùng các thành viên phi hành đoàn. Dọn dẹp đi, đem chiếc chiến hạm này xung vào quân đội. Zack, tới phía ngươi. Vũ Minh lạnh nhạt nói. Tốt. Zack hưng phấn lên, sau đó tiến tới phòng điều khiển, sử dụng thiết bị trên tàu liên lạc với Thiên Lam Vương quốc. Rất nhanh, liên lạc được kết nối. Họ Dìn, báo cáo ngươi là ai? Phía đối diện, một tên nhân loại da đỏ vốn đang chờ báo cáo của họ Dìn, nhưng là ngẩng đầu lên nhìn thấy Vũ Minh liền ngẩn ra, sau đó trầm giọng nói. Nói cho các ngươi vương thất biết, đây mới chỉ là bắt đầu. Vũ Minh nói xong liền tắt đi liên lạc. Này, ngươi làm sao lại tắt đi đây? Chỉ nói như thế. Zack khó hiểu nói. Nhiều đó là đủ rồi, cho quân đội trải rộng ra, bắt đầu xâm chiếm các tinh cầu xung quanh, thành lập cứ điểm. Vũ Minh nói. Được rồi. Thiên Lam Vương quốc, tại trong căn cứ, tên vừa rồi cùng Vũ Minh nói chuyện đang xem lại cuộc nói chuyện vừa rồi. Hắn không phải muốn nghe lại Vũ Minh nói gì, mà là muốn xem lại hình ảnh phía sau hắn. Khi Vũ Minh cùng hắn đang nói chuyện, phía sau hắn có vài người đang vận chuyển thi thể, họ gìn còn đang nằm trên vũng máu. Hắn biết, khả năng cao hạm đội đã bị diệt. Thông báo cho vương thất, có địch nhân tấn công. Toàn vương quốc tiến vào cấp 1 chiến đấu trạng thái. Rõ. Mà cùng lúc đó, rất nhiều vương quốc lân cận cũng nhận được tình báo, Thiên Lam Vương quốc xuất hiện nội loạn. Mà những vương quốc này vốn thèm nhỏ dại Thiên Lam Vương quốc từ lâu, làm sao có thể từ bỏ cơ hội này cơ chứ? Rất nhanh họ liền cho triệu tập quân đội, tiến về phía Thiên Lam Vương quốc, tiến về hệ ngân hà. Vũ Minh cùng quân đội của hắn bắt đầu tấn công những tinh cầu có sự sống gần đó, bắt đầu chiếm đóng toàn bộ Thiên Vân tinh cầu, sau đó lan rộng ra xung quanh. Thời gian chỉ có vài ngày liền đã chiếm lĩnh hơn 10 cái tinh cầu có sự sống. Đương nhiên cũng có nhận được chống trả quyết liệt, nhưng là vẫn không có đủ nhịn. Đặc biệt nhất chính là một tinh cầu kia, gần như toàn bộ người trên đó bị giết sạch. Tuy nhiên Vũ Minh cũng không muốn làm như thế, nhưng là thời kỳ phi thường dùng biện pháp phi thường. Hắn muốn nói cho Thiên Lam Vương quốc biết, hắn không xem họ ra gì. Đồng thời cũng kích thích Thiên Lam một chút, để hắn tiến hành kế hoạch tiếp theo. Hắn mục đích ban đầu là trả thù, nhưng là hiện tại, hắn muốn tạo nên vương quốc của riêng mình. Đương nhiên hắn cũng biết, sẽ có những kẻ ngáng chân từ bên ngoài tiến đến, nhưng là, hắn chờ chính là điều đó. Mượn đám người kia lực lượng tiêu hao Thiên Lam Vương quốc binh lực, sau đó hắn nhảy ra đánh lén. Đương nhiên là đánh lén, chính diện đối chiến phần thắng không lớn, dù sao binh lực chênh lệch cũng không nhỏ. Hắn không chỉ là đang xâm chiếm Thiên Lam, hắn đồng thời cũng đang chiêu mộ thêm càng nhiều nhân thủ. Tất nhiên là sẽ không có người nào nguyện ý đầu nhập, nhưng là việc tẩy não giao cho Zack liền tốt. Thời gian gần đó, Vũ Minh quân đội phát hiện một chiếc khổng lồ phi thuyền từ một tinh cầu rời đi. Bởi vì nghe tin nội loạn, cho nên họ muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng là Vũ Minh làm sao sẽ để chúng thoát. Thế là quân đội của hắn bắt đầu tấn công chiếc phi thuyền này. Ta là người chỉ huy trên chiếc phi thuyền này, trên tàu rất ít binh lính. Đây không phải là tàu chiến, nhắc lại, đây không phải là tàu chiến. Vũ Minh bên tai vang lên tín hiệu liên lạc của phi thuyền kia. Nhưng hắn không có chút biểu hiện gì. Hắn biết đó chỉ là tàu di dân, nhưng là thì đã sao? Vũ Minh, như thế có phải hay không có chút quá? Họ chẳng qua chỉ là đang di dân a. Zack ở bên cạnh nhíu mày nói. Không quan hệ, ta biết việc này sẽ mang tới cho chúng ta danh tiếng không tốt, bạo quân cái gì. Nhưng mà, hiện tại, không phải lúc mềm lòng. Đây là chiến tranh, bất kỳ một người nào thuộc Thiên Lam Vương quốc đều là kẻ thù của chúng ta. Vũ Minh nhàn nhạt nói. Tốt a. Chương 373. Trái đất, Tổng bộ Liên bang. Báo cáo, phi thuyền của chúng ta vừa rời khỏi Thái Dương hệ liền gặp phải thời không loạn lưu. Phi hành đoàn không có bất kỳ liên hệ nào, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Ngươi nói cái gì, thời không loạn lưu? Làm sao có thể? Nó từ nơi nào xuất hiện? Không rõ nguyên nhân, nhưng là nếu như không chết trong thời không loạn lưu, như vậy chỉ sợ khoảng cách với Thái Dương hệ sẽ rất xa. Không cách nào truyền về tín hiệu. Hoặc là tín hiệu còn đang trên đường. Đáng chết. Ta phải báo chuyện này với võ giả liên minh, các ngươi mau chóng tìm cách liên lạc lại với phi hành đoàn. Bất cứ giá nào cũng phải cho ta tìm được vị trí của họ. Rõ. Vì cái gì? Chúng ta đều đã nói không có quân đội, cũng không phản kháng, tại sao các ngươi còn tấn công? Tên lãnh đạo trên tàu di dân bị ép quỳ trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu tức giận hướng về Vũ Minh hét lớn. Ta biết, nhưng, các ngươi là người của Thiên Lam Vương quốc, đúng chứ? Vũ Minh cười nhạt nói. Nhưng chúng ta không phải quân đội, chúng ta đều là dân thường. Cho các ngươi một cơ hội, đầu nhập vào ta, hoặc là chết. Vũ Minh lạnh như băng thanh âm vang lên. Không, chúng ta muốn hòa bình. Người tên bạo quân này. Thống kê nhân số còn lại bao nhiêu? Vũ Minh quay đầu hỏi Zack. Ban đầu có hơn 100 triệu người, sau cuộc chiến còn lại chưa tới một nửa. Zack đáp. Được, vậy ta cho ngươi một cơ hội. Lãnh đạo con dân của ngươi. Trở thành ta binh lính, sau khi giành được chính quyền, ta sẽ để các ngươi áo cơm không lo. Từ chối, chết. Vũ Minh nhìn tên lãnh đạo kia lên tiếng. Đừng nằm mơ, chúng ta Di Ạ Kệ tinh cầu dù chết cũng không hàng. Tên lãnh đạo quát lớn. Soạt. Vũ Minh lấy ra một khẩu súng, chỉ về phía đầu tên lãnh đạo, lạnh nhạt âm thanh lần nữa vang lên. Hàng, vẫn là không hàng. Không. Ẩm. Vũ Minh không có giết hắn, mà là hướng về phía một tên người dân khác bắn một phát. Tên kia trong nháy mắt liền gục xuống. Ngươi bỏ qua cơ hội đầu tiên, ngươi còn hai lần lên tiếng. Hàng, vẫn là không hàng. Không. Ẩm. Lại một người nữa nằm xuống. Lần cuối cùng. Ngươi đừng nằm mơ. Tên lãnh đạo nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, giết hết đi. Vũ Minh cười nhạt nói. Xoạt xoạt xoạt. Một đám quân lính giơ lên súng về phía đám người kia. Ngươi. Ta có thể ra lệnh giết 50 triệu người, ngươi cho rằng ta sẽ để ý sống chết của 50 triệu người còn lại. Còn chờ cái gì? Giết. Vũ Minh quát lên. Khoan đã. Vũ Minh, ngươi định làm thật. Giáp giật mình nói, sau đó đi tới bên cạnh Vũ Minh thấp giọng hỏi. Hắn cho rằng Vũ Minh chỉ là uy hiếp tên kia mà thôi, ai ngờ hiện tại hắn lại thật muốn giết sạch. Đừng giả mù sa mưa, các ngươi đều là một ruột với nhau. Muốn cho chúng ta đầu hàng, nằm mơ đi. Tên lãnh đạo cũng nghe được Giáp lời nói, hắn lập tức lớn giọng kêu lên. Thà chết không hàng. Thà chết không hàng. Thà chết không hàng. Đám người kia cũng đồng loạt kêu lên. Vũ Minh liếc họ một cái, hắn biết, đám người này là thật quyết tâm. Tên lãnh đạo kia trong lòng cũng âm thầm cầu nguyện, hắn đang đánh cược Vũ Minh không giết họ. Bởi vì làm thế chỉ làm danh tiếng của hắn và quân đội giảm xuống thấp nhất. Trên đời này, bạo quân chỉ là nhất thời có thể trấn nhiếp người khác, mà không cách nào khiến lòng người thuận theo. Nhưng là, hắn đánh giá sai Vũ Minh ý định. Hắn không cần đám người này ủng hộ, bởi vì hắn có thể dùng cách khác tẩy trắng lại danh tiếng của mình. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là nội loạn, làm sao sánh được với địch nhân từ bên ngoài tấn công. Chỉ cần hắn sau khi leo lên ngôi vương, có thể dẹp yên những vương quốc xung quanh, khiến chúng không dám xâm phạm. Như vậy mọi thứ danh tiếng bây giờ sẽ tan thành mây khói. Thử hỏi có bao nhiêu người vì những cuộc chiến tranh như thế mà nhà tan cửa nát? Lại có bao nhiêu tinh cầu bị biến thành nô lệ? Nhiều không kể xiết. Cho nên, hiện tại hắn không cần cái gì hình tượng hay nhân tâm. Trước diệt Thiên Lam rồi tính sau. Giết hết đi. Vũ Minh cười lạnh lên tiếng. Nghe thế, tên lãnh đạo sửng sốt, hắn không ngờ rằng Vũ Minh lại dám làm như thế. Hắn không sợ sẽ nhận lấy người dân chống lại sao? Vì cái gì? Không, ngươi không được làm thế. Thấy nhiều người dân của mình ngã xuống, tên lãnh đạo vội va nói. Ngươi cho rằng còn có cơ hội sao? Dù cho bây giờ ngươi đầu hàng, cũng đã muộn. Giết hết cho ta. Vũ Minh quát lên. Hơn 40 triệu người còn lại, trong nháy mắt liền bị quân đội của Vũ Minh bắn chết. Một người sống cũng không có. Tên lãnh đạo hai mắt đỏ bừng, hắn hối hận. Vì cái gì phải tranh quốc khí? Hiện tại toàn tộc đều bị diệt. Ngươi chết không yên lành. Ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Tên lãnh đạo nhìn Vũ Minh đầy hận ý nói lên. Đáng tiếc, ngươi là không cách nào trở thành quỷ, dù cho có thể, cũng không làm gì được ta. Dứt lời, Vũ Minh một trường đánh ra, tên kia trong nháy mắt bị đánh chết. Có cốt khí. Vũ Minh nhìn thi thể tên lãnh đạo kia một lúc, lạnh nhạt lên tiếng. Nhìn xung quanh đầy thi thể, máu tươi, không khí tràn ngập mùi tử vong. Giác không khỏi bàng hoàng. Yên tâm đi, đây chỉ là tình huống bắt buộc. Đừng ảnh hưởng quá nhiều đến bản thân, ta cũng không phải kẻ lạm sát. Vũ Minh nhìn ra được Giác ý nghĩ, hắn liền vô vai Giác nói. Hy vọng ngươi nói được làm được. Kẻ thù của ta là Vương Thất, không phải những người dân vô tội này. Giác quay qua nói, sau đó quay người rời đi. Dọn dẹp đi. Vũ Minh nết miệng cười một tiếng rồi ra lệnh cho đám binh lính. Báo cáo, phát hiện hạm đội của Thiên Lam Vương quốc đang tiến tới, theo ra đa quét hình có trên 2000 tinh tế chiến hạm, nhân số dự đoán vượt qua 1 tỷ người, khoảng cách 2 năm ánh sáng. Ngay lúc này, một tên lính chạy tới nói: "Chuẩn bị tham chiếm, không chừa người sống." Vũ Minh lập tức ra lệnh. "Rõ." Thời gian đảo mắt liền qua 1 tháng. Ngày đó cùng Thiên Lam quân đoàn giao chiến, Vũ Minh quân đội tổn thất khá lớn, nhưng còn chưa ảnh hưởng tới căn cốt, mà hạm đội của Thiên Lam Vương quốc bị toàn diện. Điều này làm cho danh tiếng của Vũ Minh cùng quân đội của hắn tăng vọt. Mà đồng thời, không biết ai đó truyền ra cảnh Vũ Minh cùng quân đội của hắn đổ sắt toàn bộ phi thuyền di dân kia. Hắn bạo quân danh tiếng cũng bị người đời biết tới. Thời gian 1 tháng qua, Vũ Minh cùng Thiên Lam Vương quốc giao chiến trên 100 lần, thắng nhiều thua ít. Điều này cũng làm cho tiến độ chinh phục hệ ngân hà của hắn chậm lại rất nhiều. Mà Thiên Lam Vương quốc cũng đang khẩn cấp triều binh. Lúc này, trên một tinh cầu tên là Bản Cạ, toàn bộ tinh cầu đã bị Vũ Minh chiếm đóng, hiện tại trên quảng trường, hàng trăm triệu người bị bắt làm tù binh. Ngay khi hắn đang khuyên hàng đám người này thì đột nhiên từ trên bầu trời xuất hiện một lỗ trung động. Thời không loạn lưu. Vũ Minh nhờ nhíu mày nhìn lên. Từ bên trong thông đạo rơi xuống một chiếc phi thuyền. Những chiếc phi thuyền của quân đội Vũ Minh vội vã xuất ra vũ khí muốn đem phi thuyền kia bắn rụng thì Vũ Minh đột nhiên ngăn lại. "Đừng bắn." Vũ Minh lớn giọng quát. Hắn không hiểu sao lại có cảm giác thất vọng, giống như đặc biệt chờ mong, chẳng lẽ trên phi thuyền kia có người hắn quen biết? "Báo, phi thuyền không rõ lai lịch kia rơi xuống phía đông cách 100 km. Đem người trên đó toàn bộ bắt lại áp giải tới đây cho ta." "Vâng." "Ca, không sao chứ?" Vũ Ân tĩnh chống lên thân thể, quay người, ánh mắt lo âu nhìn về phía bên cạnh Vũ Vân. Vụ va chạm vừa rồi làm phi thuyền tổn thất nặng nề, trên phi thuyền thậm chí còn có người chết. Nếu không phải hai người họ tìm chỗ rộng rãi, tránh những vật nặng rơi xuống, chỉ sợ hai người họ cũng đã chết rồi. "Không sao, chỉ là..." Vũ Vân hít sâu một hơi nói, ánh mắt nhìn xuống phía chân mình. Chân của hắn bị một thanh sắt đâm xuyên qua. Máu tươi chảy ra thành một vũng máu nhỏ. "Ca..."
Ngươi bị thương rồi.
Vũ Ân Tĩnh sợ hãi kêu lên.
Đúng lúc này, đột nhiên từ bên ngoài truyền tới tiếng động cơ, sau đó vang một tiếng, một nửa phi thuyền bị chẻ đôi ra.
Từ bên ngoài tràn vào một đám người.
Đây là người ngoài hành tinh.
Vũ Ân Tĩnh kinh hãi nói.
Ít ngấp tở dọ tẹt.
Đám binh lính sử dụng ngôn ngữ vũ trụ thông dụng, nhưng là mấy người trên phi thuyền một người cũng nghe không hiểu.
Mà có một tên đứng lên, tiến tới, sử dụng ngôn ngữ trên trái đất ý đồ muốn cùng đám người này giao tiếp, nhưng là bị một tên binh lính cho rằng đó là hành động uy hiếp, cho nên lập tức nã súng.
Tên kia thấy lập tức mở ra hộ thể chân nguyên, đạn bắn vào trên người không một chút gây hại cho hắn.
Chỉ là ngay sau đó, một đám binh lính đột nhiên rút ra một loại khác vũ khí bắn tới.
Tên kia trong nháy mắt bị bắn thành cặn bã.
Thấy cảnh này, Vũ Vân cùng Vũ Ân Tĩnh sợ hãi không thôi.
Đây là uy lực vũ khí của người ngoài hành tinh.
Cũng quá đáng sợ đi.
Người kia nhưng là đường đường hợp đạo cảnh a.
Cảnh giới so với hai người họ còn cao hơn đây.
Chương 374.
Soạt soạt.
Đám binh lính giơ súng chỉ về phía mấy người còn lại.
Mấy người kia lập tức giơ hai tay lên đầu, không dám núp đích.
Đừng đùa, trên phi thuyền của họ mạnh nhất liền là hợp đạo cảnh, nhưng là bị những người này nhẹ nhàng giết gọn.
Không ai ngu đi lúc này phản kháng, cũng không có cái năng lực đó.
Đám binh lính thấy mấy người này không phản kháng, lập tức lấy ra khóa chân nguyên đeo vào cho họ.
Khóa chân nguyên.
Mấy người này.
Vũ Ân Tĩnh sợ hãi kêu lên một tiếng.
Câm miệng.
Một tên binh lính giơ lên cán súng đập tới nàng, nhưng là Vũ Vân ngay lập tức dùng lưng cản lại.
Ca.
Thấy Vũ Vân bị đánh, Vũ Ân Tĩnh liền hoảng sợ kêu lên.
Lúc này, một tên lính khác giơ lên súng muốn đem Vũ Vân giết, nhưng là tên bên cạnh lập tức đưa tay cản lại.
Đừng động thủ, tiên sinh yêu cầu bắt sống.
Hừ.
Mang đi.
Tuy nhiên không hiểu mấy tên binh lính nói gì, nhưng là thấy họ cũng không có động thủ, mấy người Vũ Vân nhẹ thở ra một hơi.
Vũ Ân Tĩnh cũng hối hận vì sự lỗ mãng của mình.
Thực tế, chuyện cũng không có gì lớn.
Chủ yếu là do đám binh lính không hiểu Vũ Ân Tĩnh nói cái gì, hơn nữa thân phận họ lại là võ giả, cho nên tên binh lính kia nghĩ rằng họ đang bàn việc trốn chạy, cho nên mới như thế nặng tay.
Lần này, Vũ Vân cùng Vũ Ân Tĩnh hai người không dám nói lời nào nữa, ngoan ngoan đi theo đám binh lính.
Bị áp giải tới, thấy trên quảng trường vô số binh lính cùng đám dân đang quỳ trên mặt đất, Vũ Vân cùng Ân Tĩnh hai người sửng sốt không thôi.
Đây là đang làm gì?
Hành quyết sao?
Cái này cũng quá lớn đi.
Sinh mệnh trong vũ trụ đều là như thế đáng sợ cũng khát máu sao?
Hai người có thể thấy được từ xa nhiều bộ thi thể cùng mùi máu tươi,
cho nên cũng đoán ra được nơi này có chiến đấu.
Mà nhìn cảnh này, chiến đấu có vẻ đã kết thúc.
Những người quỳ trên mặt đất đều là tù binh, giống như họ.
Tiên sinh, người đã mang tới.
Tên binh lính áp giải đám người tới trước mặt Vũ Minh, làm một cái quân lễ nói.
Tốt, lùi xuống đi.
Vũ Minh gật đầu nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía những người kia.
Tổng cộng có 5 người.
Chỉ là, hắn cảm giác những người này có vẻ khác lạ.
Hắn nhíu mày lên tiếng.
Các ngươi là ai?
Đám người.
Họ hoàn toàn nghe không hiểu Vũ Minh nói cái gì.
Đĩa sao?
Không nghe được tiên sinh tra hỏi.
Một tên binh lính giơ súng chỉ về đám người quát lên.
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Chúng ta không hề phản kháng a.
Một tên trong đó sợ hãi vội kêu lên.
Nghe được lời nói của hắn, Vũ Minh liền mở ra.
Mẹ nó, người trái đất.
Lùi ra.
Vũ Minh quát lên.
Vâng.
Người trái đất.
Vũ Minh sử dụng ngôn ngữ trái đất hỏi.
Và, người có thể nghe hiểu chúng ta.
Đám người phi hành đoàn giật mình nói.
Các ngươi là người trái đất.
Kỹ thuật lúc nào phát triển tới tình trạng này rồi?
Làm sao có thể nhanh như thế liền tiến vào vũ trụ thời đại?
Vũ Minh kinh ngạc kêu lên.
Ngươi cũng là người trái đất.
Một tên tỷ dùng đó kích động nói.
Không sai, các ngươi là.
Chúng ta là người của liên bang, thực hiện kế hoạch thám hiểm vũ trụ.
Chỉ là vừa rời khỏi Thái Dương hệ liền gặp phải không gian loạn lưu, bị cuốn tới nơi này.
Bị kéo vào không gian loạn lưu.
Khó trách.
Các ngươi xem như may mắn, có thể sống sót.
Thật sự là, kỹ thuật chưa thành thục còn dám tiến hành kế hoạch nguy hiểm như thế.
Liên bang đều là một đám người ngu sao?
Võ giả liên minh không có chút nào để ý.
Vũ Minh cau mày nói.
Không có.
Thực ra võ giả liên minh cũng đồng ý kế hoạch này.
Chỉ là chúng ta quá mức xui xẻo, cho nên.
Ừm, các ngươi tổng cộng đi bao nhiêu người?
Vũ Minh hỏi.
Cái kia có thể hay không trước đem chúng ta khóa chân nguyên tháo ra?
Vũ Vân chen miệng vào nói.
Hả, quên.
Người tới, đem họ cởi trói.
Giải trừ nguy hiểm.
Họ là ta tộc nhân.
Vũ Minh lên tiếng.
Vâng, thiên sinh.
Rất nhanh, mấy tên binh sĩ tiến tới đem mấy người kia khóa chân nguyên tháo xuống.
Xin hỏi ngài là vị nào?
Làm sao lại tiến vào vũ trụ?
Không biết có bí quyết gì hay là?
Cũng có mười mấy năm đi.
Ta là Vũ Minh, Vũ gia thiếu chủ.
Vũ Minh nói.
Cái gì?
Vũ Minh.
Thiên tài Vũ gia ngàn năm có một.
Một tên giật mình thốt lên.
Mà hơn hết, Vũ Vân cùng Vũ Ân Tĩnh vô cùng sửng sốt, cũng khó tin không thôi.
Họ mục đích tiến vào vũ trụ chính là tìm kiếm Vũ Minh.
Nhưng không nghĩ tới, cứ như thế tùy tiện liền tìm tới.
Vũ Minh thu hết phản ứng của họ vào mắt, về phần Vũ Vân cùng Ân Tĩnh, hắn cũng chỉ cho rằng họ cũng kinh ngạc mà thôi.
Dù sao trên mặt hai người cũng là đang sử dụng mặt nạ ngụy trang, hơn nữa loại mặt nạ này rất tân tiến, dùng mắt thường là rất khó nhìn ra.
Vũ Minh cũng không có chăm chú nhìn, cho nên liền không có để ý.
Là ta tiến vào vũ trụ thế nào, xem như là cơ duyên đi.
Trước không nói cái này, các ngươi chờ một chút, ta cần xử lý chút việc.
Vũ Minh nói xong, tiến tới nhìn đám tù binh quỳ trên mặt đất, sau đó vận dụng chân nguyên lực lớn giọng kêu lên: "Đầu hàng, hoặc chết." Đám tù binh bắt đầu la hét lên, dù cho bất kỳ dân tộc nào, chủng tộc nào đều là không phải loại dễ hàng phục. Càng đặc biệt đừng nói tới việc Vũ Minh danh tiếng. "Ca, chúng ta nên làm cái gì?" Vũ Ân tính thấp giọng cùng Vũ Vân nói chuyện, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vũ Minh. "Không biết, trước quan sát một chút đi." Vũ Vân biết Vũ Ân tính ý tứ, nàng là muốn hỏi có nên công khai thân phận hay không. Chỉ là, nhìn Vũ Minh trước mắt, so với ký ức lúc còn bé, có chút xa lạ, có chút quen thuộc. Nhưng nhiều hơn là không biết đối mặt thế nào, không biết nên mở lời thế nào. "Ừm, ta biết, chỉ là..." "Ca, hắn đây là đang làm gì?" Vũ Ân tính còn chưa nói xong liền nhìn thấy Vũ Minh ra lệnh cho đám binh lính phân tách một nửa số tù binh ra chia làm hai bên. "Chẳng lẽ..." Vũ Vân trừng lớn con mắt, tuy nhiên nghe không hiểu những người này nói gì, nhưng là hắn có thể phán đoán được một chút tình hình. "Chẳng lẽ cái này cũng quá tàn nhẫn đi? Nơi đây có bao nhiêu người?" "Trên 300 triệu đi." "Ông trời a." Thật đúng như những gì Vũ Vân đoán, Vũ Minh phân chia ra hai bên như thế là muốn giết một nửa, cảnh cáo một nửa. Hắn cảm thấy, danh tiếng bạo quân của mình còn chưa đủ vang dội, còn chưa đủ gây nên chấn nhiếp. Nếu không những người này cũng không dám như thế ngoan cố. "Giết đi." Vũ Minh lạnh nhạt âm thanh vang lên. "Bang bang bang." Trong nháy mắt, hàng vạn tên binh lính giơ súng lên điên cuồng bắn giết. Số người thật sự quá nhiều, nhiều đến nỗi phải tốn gần một phút thì họ mới giết được hết một nửa số người này. "Mẹ." Vũ Ân tính vội vàng quay người che miệng, nàng là thật nhìn không được muốn nôn. "Quá tàn nhẫn, quá đáng sợ. Đây chính là phụ thân nàng, so ác ma còn kinh khủng hơn. Đây tuyệt đối không phải phụ thân nàng, nàng tuyệt sẽ không nhận." Trong trí nhớ, Vũ Minh là một người vô cùng hiền lành, vô cùng cưng chiều nàng. Nhưng trước mắt Vũ Minh tuyệt đối không phải. Vũ Vân cũng trừng lớn con mắt. Lại là sự thật. Hắn thật làm thế. Làm sao hắn có thể làm ra quyết định tàn nhẫn như thế? Hắn thay đổi rồi. Đây không phải là phụ thân trong lòng hắn muốn. Càng không xứng là trượng phu của mẫu thân hắn. Hắn không xứng. Nội tâm hai người suy nghĩ rất nhiều thứ, đáng tiếc Vũ Minh không có biết được. Nếu không chỉ sợ sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng đi. "Đầu hàng, hoặc chết." Vũ Minh nói tới đây, sát khí kinh thiên bộc phát ra. Toàn bộ đám người, bao gồm cả binh lính lẫn tù nhân, không một ai là không bị ảnh hưởng. Toàn bộ đều cảm giác được sống lưng lạnh bớt. Áp lực tâm lý không biết từ đâu mà ra làm họ không người dám lên tiếng. Soạn. Vũ Minh giơ lên bàn tay, đám binh lính nhất thời liền tỉnh táo lại, sau đó lập tức giơ súng lên nhắm về những tù nhân còn lại. "Ta đầu hàng, đừng giết ta." Một tên tù nhân nhịn không được kêu lên. Ta cũng đầu hàng. Chúng ta đầu hàng." Nhìn thấy thế, Vũ Minh khỏe miệng nhếch lên. Sau đó ra lệnh cho binh lính bắt đầu thu thập tàn cuộc rồi quay người lại nhìn về phía mấy người phi hành đoàn từ trái đất tới. "Các ngươi vừa tiến vào vũ trụ, còn chưa biết tình hình nơi này. Trước để ta mang các ngươi đi trồng vào ngôn ngữ cùng một chút kiến thức trong vũ trụ." Cái kia vừa rồi chuyện này là?" Một tên phi hành đoàn lắp bắp hỏi. "A, không cần để ý, chỉ là chết một ít người mà thôi." Vũ Minh lười đi giải thích cái gì. "Chuyện cười, hắn sẽ cần người khác lý giải hắn. Họ không phải là người trái đất, nhưng cũng là đường đường một đầu sinh mệnh. Ngươi làm thế không cảm thấy rất quá đáng sao?" Vũ Vân lên tiếng. "Ừm. Ngươi là?" "Lộc Hàm." Vũ Vân đáp. "Họ Lộc. Chưa nghe nói qua. Tuy nhiên, đây là vũ trụ, chàng trai trẻ, đừng đem cái hiểu biết từ trái đất áp đặt cho bất kỳ thứ gì trong vũ trụ, nếu không, ngươi sớm muộn cũng sẽ biết, ngươi là cỡ nào ngu xuẩn." Vũ Minh chào phúng nói. "Đây là ngươi lý do để bào chữa cho hành vi của mình. Nói cho cùng, ngươi không phải cũng chỉ là một tên thị huyết khát máu sao?" Vũ Ân tính cười lạnh nói. "Ừm. Ngươi lại là ai?" Vũ Minh tàu mày nói. "Các ngươi câm miệng, làm sao nói chuyện đây?" Một tên phi hành đoàn vội vã ngăn hai người lại. "Để họ nói, ta muốn nghe xem họ là muốn nói cái gì." Vũ Minh lạnh lùng nói. Hắn chỉ là rất kỳ quái, làm sao cảm giác hai người này đối với hắn địch ý lớn như vậy. Họ chỉ mới gặp mặt lần đầu a. Chương 375. "Để họ nói, ta ngược lại muốn xem họ muốn nói cái gì." Vũ Minh khoanh tay lạnh nhạt nói. "Ngươi là không coi sinh mạng ra gì. Đây là cách ngươi trở thành cường giả. Cuối cùng cũng chỉ là một tên bạo quân mà thôi." Vũ Ân tính cười lạnh nói. "Ngươi là?" Vũ Minh hỏi. "Đinh Mục." "Kia tốt, Đinh Mục tiểu thư, xin hỏi, ngươi trải qua chiến tranh sao?" Vũ Minh nói. "Không có." "Ngươi trải qua những cuộc chiến giữa phải đối mặt với sống chết?" "Không có." "Ngươi phải đứng ra bảo vệ người khác, dùng tất cả sinh mệnh của mình đi bảo vệ người thân của ngươi, hoặc là thuộc hạ của ngươi?" "Không không có." "Vậy ngươi có tư cách gì nói câu này?" Vũ Minh chào phúng nói. "Ta không có trải qua những chuyện này, nhưng là ta biết sinh mệnh ý nghĩa, biết chân quý sinh mệnh. Không như ngươi, chỉ dựa vào lạm sát, dựa vào hung uy để kiểm chế người khác. Thủ đoạn thấp cấp như thế ai sẽ dùng?" Vũ Ân tính tức giận đáp. "Ha ha, thật là vĩ đại lý do. Tuổi không lớn lắm nhưng miệng đầy đạo lý a, sinh mệnh ý nghĩa. Ngươi hiểu cái cọp lông. Năm đó ta cùng nhân loại cùng ma thú tử chiến, ngươi ở đâu? Ta giúp nhân loại cải thiện phương thức tu luyện, ngươi lại làm cái gì? Ta giúp cho nhân loại tránh được tình trạng diệt vong bởi chính thứ họ tạo ra. Xin hỏi, ngươi lại làm cái gì? Ngươi có tư cách gì cùng ta tranh luận sinh mệnh ý nghĩa? Nha đầu, thế giới này so với ngươi tưởng tượng còn tàn khốc hơn nhiều. Ngươi giết qua người sao? Ngươi lý niệm từng tồn tại cần thủ hộ người sao? Ngươi tu luyện vì cái gì? Ngươi chẳng có mục đích gì cả. Đúng chứ? Vậy ngươi dựa vào cái gì bất mãn chuyện ta làm? Ngươi hiểu rất rõ ta, hoặc là hiểu rất rõ đám người kia. Ngươi không xứng. Vũ Minh lạnh giọng nói. Hắn không thích cùng người khác giải thích, nhưng là không hiểu sao, đối mặt với Vũ Ân Tĩnh, hắn lại đi tranh cái việc mình làm là đúng hay sai. Vũ Ân Tĩnh bị Vũ Minh nói nhất thời nói không lên lời. Vũ Minh tiên sinh, bắt nạt nữ hải tử cũng không phải là điều một cường giả nên làm. Vũ Vân lạnh lùng nói. Ta động qua nàng, vẫn là ta dùng thân phận ép nàng. Vũ Minh cười lạnh nói. Vũ Vân. Hắn không biết phản bác thế nào, bởi vì Vũ Minh là cùng Vũ Ân Tĩnh tranh luận, chỉ là hắn nhìn thấy muội muội mình bị ủy khuất nên mới nhịn không được lên tiếng. Các ngươi lớn lên trong thời đại không có chút lo lắng, không có uy hiếp. Các ngươi cái gì cũng không hiểu, cho nên mời các ngươi câm miệng. Còn xen miệng vào việc của ta, hậu quả tự chịu. Vũ Minh cảnh cáo nói. Vũ Minh tiên sinh, thật xin lỗi, họ con nhỏ, không hiểu lắm mấy điều này, ngài đừng cùng hai người họ chấp nhận. Một tên phi hành đoàn lớn tuổi vội lên khuyên can. Các ngươi tốt nhân nên cảm thấy may mắn vì là người trái đất. Nếu không hử, người tới, đem họ đi trồng vào ngôn ngữ vũ trụ, sau đó cho người cảnh giữ cẩn thận cho ta. Dám dở trò, giết tại chỗ. Vũ Minh hừ lạnh một tiếng. Không cần nói hết những người khác cũng hiểu hắn có ý gì. Mấy người Vũ Vân bị binh lính áp giải đi, đầu tiên bị trồng vào ngôn ngữ vũ trụ, ban đầu họ còn cho rằng Vũ Minh là muốn tẩy não họ đây. Sau đó mới cảm thán kỹ thuật vũ trụ thật quá đáng sợ. Có thể trồng vào ký ức, như vậy nếu sử dụng kỹ thuật này trên trái đất, như vậy đồng nghĩa với việc ai ai cũng có thể trở thành một kỹ sư, giáo sư hay những công việc cần vận dụng đến ký ức. Cái này có nhiều đáng sợ. Nếu như vận dụng trong chiến tranh, đem ký ức người kia thanh lọc, sau đó trồng vào ký ức mới, tuyệt đối trung thành cái loại kia. Như vậy liền đáng sợ vô cùng. Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ tiện cận mà thôi. Nếu thật làm như vậy, không quá 200 năm, trái đất tuyệt đối sẽ lâm vào chi trệ. Sau 500 năm, con người liền sẽ bị ma thú giết sạch. Máy móc chỉ là máy móc, mà nhân loại có thể vô hạn làm ra những thứ chỉ có trong tưởng tượng. Biến thứ không thể thành có thể. Đây cũng là lý do mà Bạch Tử không có giao cho nhân loại trên trái đất kỹ thuật này. Phát triển là dựa vào bản thân, dựa vào người khác, sớm muộn cũng sẽ tự hủy diệt. Sau khi làm xong trồng vào ký ức, đám người liền phát hiện họ bị giam lỏng. Đáng chết, đều là các ngươi hại, nếu không phải hai người các ngươi, chúng ta cũng không có bị giam giữ như này. Một tên phi hành đoàn nhìn Vũ Vân và Vũ Ân Tĩnh tức giận nói. Giam liền giam, làm như hắn có thể giết chúng ta không bằng. Vũ Ân Tĩnh bĩu môi nói. Người cho ngươi là ai? Hắn vì cái gì không dám giết ngươi? Biết khi còn ở trái đất, hắn giết qua bao nhiêu người sao? Đến cả chính tộc nhân Vũ gia hắn còn từng giết qua, ngươi thật cho rằng bản thân còn có thể sánh bằng tộc nhân Vũ gia? Thỉnh A. Một tên khác châm chọc nói. Đúng thế, hơn nữa, chiến tranh, giết tù binh thế nào rồi? Biết cái thời đại kia, chúng ta cùng ma thú chiến đấu chết qua bao nhiêu người sao? Sớm biết như này ta không nên để hai người các ngươi lên tàu. Đó không phải là vài người, vài trăm người hay vài vạn người. Đó là hơn 100 triệu người. Vũ Vân quát lên. Các ngươi tốt nhất nên thu lại cái ý nghĩ đó. Đây là vũ trụ, không phải trái đất. Chúng ta không một ai biết vũ trụ tình hình như thế nào. Cho nên, trước nên làm nén lại nộ hỏa của Vũ Minh, sau đó thông qua hắn tìm hiểu tình hình vũ trụ, chuyển về trái đất. Đây mới là nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta. Không sai, ta cũng có ý nghĩ này. Đồng ý, hai người các ngươi đều còn trẻ, đừng vì háo thắng nhất thời mà đắc tội Vũ Minh. Hắn thực lực khi còn ở trái đất đã có thể treo lên đánh toàn bộ chúng ta, hiện tại càng đừng nói. Vì chính các ngươi, cũng là vì chúng ta, các ngươi tốt nhất nên chú ý thái độ của mình. Chúng ta rời đi với 100 người, hiện tại chỉ còn lại 5 người, ta không muốn mất thêm bất kỳ ai. Hiểu chứ? Người lớn tuổi nhất nói. Chúng ta hiểu được, thật xin lỗi. Vũ Vân cùng Vũ Ân Tĩnh nhìn nhau một cái rồi nói. Thời gian trôi qua không sai biệt lắm có một tuần, tù binh lúc này cũng không còn ai dám cùng Vũ Minh chống lại. Tối thiểu là mặt ngoài là vậy, dù sao rắc tẩy não kỹ năng cũng không phải bày cho đẹp. Loại kia có thể sử dụng ngôn ngữ lắc lư người khác so với tẩy não hữu dụng hơn nhiều. Lại không lo lắng có thai hoàng ẩm, thật đúng là giúp Vũ Minh tiết kiệm không ít tâm tư. Ha ha, Vũ Minh, ngươi cuối cùng cũng tới. Giác thấy Vũ Minh liền cười ha hà nói. Hiện tại họ đang ở trên một tinh cầu, nơi này là một trong những cứ điểm của họ. Làm sao gọi ta tới gấp như vậy? Không thể thông qua kênh liên lạc để nói. Vũ Minh nhíu mày hỏi. Không được. Có tin tức quan trọng cần trực tiếp cùng ngươi bàn bạc, đi theo ta đi. Giác lắc đầu đáp. Trước chờ một chút, cứ điểm này an toàn chứ? Rất an toàn, làm sao vậy? Ngươi sợ bị đánh lén? Không phải, chỉ là có một vài người từ tinh cầu của ta tiến vào vũ trụ, cho nên muốn để họ dạo chơi một chút, tăng thêm kiến thức. Vũ Minh nói. Hiểu được. Giác đáp. Hắn biết, Vũ Minh là đến từ tinh cầu chưa bước vào vũ trụ thời đại. Hắn không có hỏi qua Vũ Minh, nhưng là dựa vào những tin tức có được, cho nên hắn có thể suy đoán ra được. Để cho binh lính sắp xếp một chút mấy người Vũ Vân, Vũ Minh liền theo Giác tới căn cứ. Các ngươi mang chúng ta tới nơi này làm gì? Vũ Vân khó hiểu hỏi. Đám binh lính đem họ lên phi thuyền, sau đó đưa họ tới trung tâm thành thị tại đây, điều này làm họ khá khó hiểu. Dù sao họ còn đang bị giam lỏng A một tuần qua, nhiều lần muốn cùng Vũ Minh gặp mặt đều không được, làm sao đột nhiên lại mang họ tới nơi này. Hơn nữa chỉ có hai tên binh lính đi cùng. Tiên sinh muốn để các ngươi dạo chơi xung quanh, cũng cảnh cáo các ngươi, đừng tự tiện rời khỏi tinh cầu này. Hắn lúc nào như thế có hảo tâm. Một tên ma đầu mà thôi. Vũ Ân Tĩnh lẩm bẩm nói. nhưng là lời nàng nói hai tên binh lính kia lại nghe được đặc biệt rõ ràng, hơn nữa lại cảm thấy vô cùng chói tai. Ngươi dám nói xấu tiên sinh, tin hay không ta cho ngươi ăn đạn. Tên binh lính rút súng chỉ vào đầu Vũ Ân Tĩnh quát lên, gương mặt tràn đầy sát khí. Thật xin lỗi, nàng đầu óc không quá tỉnh táo, nói năng không suy nghĩa, các vị đừng để ý. Vũ Vân vội đem Vũ Ân Tĩnh kéo về phía sau rồi cùng hai tên binh lính nói. Hừ, tốt nhất là như thế, nếu không đừng dù cho các ngươi là gia thuộc của tiên sinh, ta cũng giết chết các ngươi. Ngươi dựa vào cái gì? Hắn như thế lạm sát người vô tội, các ngươi làm sao còn duy trì hắn? Vũ Ân Tĩnh tức giận nói. Ân, Đinh Mục, đừng nói. Vũ Vân gấp gáp đem nàng miệng che lại. Không, ta chết cũng muốn nói, dựa vào cái gì? Các ngươi trong mắt đều coi thường sinh mệnh sao? Các ngươi không có cha sinh mẹ dưỡng sao? Làm sao lại như thế tàn nhẫn? Vũ Ân Tĩnh quát lên. Nàng chỉ muốn biết, dựa vào cái gì ba? Chương 376. Tàn nhẫn. Ngươi thì biết cái gì? Nghe thấy Vũ Ân Tĩnh nói, tên lính kia cười mỉa mai nói. Ngươi có ý gì? Ta không biết cái gì. Chẳng lẽ ta nhìn thấy đều không đúng? Ta nói chỗ nào sai? Vũ Ân Tĩnh tức giận nói. Biết đây là gì không? Tên binh lính đột nhiên kéo lên ống tay áo lộ ca bắp tay, trên bắp tay hắn có một chữ vô cùng chói mắt. Nô. Là có ý gì? Là nô lệ ân ký. Cái gì? Hắn bắt các ngươi làm nô lệ. Vũ Ân Tĩnh giật mình kinh hãi thốt lên. Câm miệng, đây không phải tiên sinh khắc lên. Là tinh cầu của ta bị Thiên Lam Vương quốc chiếm giữ, toàn tinh cầu đều bị khắc lên ấn ký nô lệ, sau đó đem đi bán ra tinh hệ khác. Chính tiên sinh đem chúng ta cứu vớt ra, để chúng ta được tự do. Ngươi nói tiên sinh tàn nhẫn? Không sai, tiên sinh rất tàn nhẫn, cũng máu lạnh, lại đặc biệt đáng sợ. Nhưng tiên sinh mục tiêu duy nhất chính là muốn đem Thiên Lam Vương quốc xóa bỏ, muốn đem cái chế độ nô lệ này từ trên hệ ngân hà xóa tên, đem hết thể lính đánh thuê vũ trụ đuổi khỏi hệ ngân hà. Muốn đem hệ ngân hà chính thức bước vào hòa bình thời đại. Mà muốn làm được những thứ đó, hy sinh chút tính mạng này đáng là gì? Các ngươi vô pháp tưởng tượng, hệ ngân hà trước kia là cái tình trạng gì, sau khi tiên sinh nổi dậy là cái tình trạng gì. Cho nên, mời các ngươi ngậm miệng của mình lại, còn dám nói một câu không tốt đối với tiên sinh, ta sẽ lập tức đem các ngươi băm thành thịt vụn cho ăn. Tên binh lính thần sắc giữ tợn nói. Không thể không nói, giác kỹ thuật tẩy não vô cùng cao siêu, có thể đem đám binh lính vô điều kiện thuần phục với Vũ Minh, lại khiến thanh danh Vũ Minh trong quân cao tới mức không người sánh bằng. Có đầu óc quả nhiên là thứ tốt, không cần dùng cái gì ép buộc tính chất liền có thể thuần phục một đội quân. Nghe được tên lính kia lời nói, Vũ Ân Tĩnh cùng những người xung quanh nhất thời liền sửng sốt. Mà hai người lính kia cũng không thèm để ý, họ liền leo lên phi thuyền rời đi. Cho đến khi phi thuyền biến mất trên bầu trời, Vũ Ân Tĩnh mới hoàn hồn lại, quay đầu nhìn về phía Vũ Vân hỏi: "Ca, họ nói là thật sao?" "Ta không chắc, nhưng có lẽ 7 phần là thật đi. Dù sao hắn cũng chỉ là một tên lính bình thường, không phải là người đặc biệt gì. Hơn nữa ta cũng không nhìn ra được hắn nói dối." Vũ Vân im lặng một lúc rồi đáp: "Các ngươi hài lòng chưa?" Một tên phi hành đoàn tức giận nhìn hai người lên tiếng: "Đúng thế, ta liền thật không hiểu. Các ngươi đối với Vũ Minh làm sao như thế không có thiện cảm? Hắn vì nhân loại làm bao nhiêu thứ? Hiện tại cũng đang thành lập thế lực của riêng mình, để trái đất đi ra nhân loại có thể có chỗ đặt chân. Các ngươi chẳng lẽ cảm thấy còn chưa đủ?" Một người khác lên tiếng. Họ là hoàn toàn tin những lời tên lính kia nói, bởi vì đó cũng chỉ là một tên lính bình thường, lại như thế tin tưởng vô điều kiện Vũ Minh. Đủ biết Vũ Minh danh vọng có bao nhiêu lớn, hình tượng có bao nhiêu hoàn mỹ. Hoàn toàn chính là vì chính nghĩa không màng tới danh tiếng bản thân a. Cho nên họ liền tin chắc rằng, Vũ Minh mở ra chiến tranh, một phần cũng là vì để nhân loại trên trái đất tạo ra tiếng nói của mình trong vũ trụ. "Vũ Minh, ta có như thế vĩ đại sao? Ta thế nào không biết ba?" "Được rồi, dù sao họ vẫn còn trẻ, không hiểu được mấy thứ này. Chúng ta vẫn là nên làm nhiệm vụ của mình, đã đến đây, liền chia ra tìm hiểu một chút tình hình đi." "Được, kia đi thôi. Hai người các ngươi đi chung đi, nhớ kỹ, đừng có lại gây thêm phiền phức." Người lớn tuổi nhất chỉ Vũ Vân cùng Vũ Ân Tĩnh nói. "Chúng ta cũng đi thôi." Vũ Vân vô vai Vũ Ân Tĩnh, thần sát phức tạp nói. Hắn cảm thấy vẫn có điểm gì đó là lạ, nhưng là nhất thời không biết là cái gì. Hoặc có lẽ bản thân quá nhạy cảm, có lẽ nhiều phần là do không có thiện cảm gì với Vũ Minh vì chính hắn bỏ lại mẹ con họ rời đi nhiều năm. Thế là, hai người họ bắt đầu đi dạo xung quanh thành thị, tăng thêm chút kiến thức về vũ trụ. Mà mục tiêu của họ cũng không chỉ đơn giản như vậy. "Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?" Vũ Minh nhìn ra hỏi. "Vừa mới nhận được tình báo, Tiên Nữ Vương quốc, Hắc Nhãn Vương quốc, Kiếm Ngư Vương quốc, Lục Phân Nghi Vương quốc cùng Thiên Long Vương quốc đã xuất trình, trong vòng chưa tới một tuần nữa sẽ tới Thiên Lam Vương quốc." Giác trầm giọng nói. "Mục tiêu của chúng là gì? Còn có thể thế nào, nhân lúc cháy nhà mà hôi của thôi. Dù sao những vương quốc đó gần hệ ngân hà nhất, cho nên xảy ra chuyện họ đến đục nước béo cò cũng là chuyện bình thường." "Nhưng là, ngươi dự đoán thật mẹ nó chuẩn a." Giác kích động nói. "Cũng không tính là gì, rất đơn giản suy đoán. Ngươi chẳng phải có tình báo của Thiên Lam sao? So với ta hẳn là đoán được cũng không kém chứ." Vũ Minh cười nói. "Tình báo về tình báo, dù sao cũng có thể là giả. Nhưng tận mắt chứng kiến mới là thật. Lần này năm đại vương quốc kia dốc toàn bộ binh lực a, ngươi tính đối phó thế nào?" Giác nhíu mày nói. "Có bao nhiêu nhân mã?" "Tiên nữ có trên 30 vạn tinh tế chiến hạm, Hắc Nhãn có khoảng 20 vạn, Kiếm Ngư nhiều nhất, gần 50 vạn. Lục Phân Nghi cùng Thiên Long mỗi bên khoảng 18 vạn. Nếu như tính bình quân đầu người thì cả năm vương quốc đại khái khoảng trên 150 tỷ người. Chúng ta đây, còn được bao nhiêu? Vũ Minh trầm ngâm một chút rồi hỏi.
Chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng là đại khái vào khoảng 5 vạn tinh tế chiến hạm, nhân số cũng chỉ có trên 1 tỷ người. Do lần trước cùng Thiên Lam đại chiến, tổn thất khá lớn.
Thiên Lam còn được bao nhiêu?
Hẳn là có trên 20 vạn tinh tế chiến hạm đi. Dù sao ta còn chưa nhận được tình báo mới nhất của họ. Nhân số đối phương vượt qua chúng ta 150 lần, về mặt vũ khí cũng không cần nói, đây gần như là trận chiến không thể chiến thắng.
Người rốt cuộc có tính toán gì?
Giáp nhịn không được hỏi.
Không thể nói như vậy được. Những vương quốc này cũng không phải loại dễ dàng liên hợp gì.
Ngạo khí 10 phần, họ là sẽ không cùng những người khác hợp tác.
Mà với tình thế trước mắt, Thiên Lam là chắc chắn ngoài mặt sẽ thỏa hiệp.
Năm đại vương quốc đồng loạt tiến, chúng là không thể phòng thủ được.
Trừ khi người bảo vệ ra tay.
Mà những vương quốc khác sẽ không làm quá cương. Đến lúc đó chắc chắn Thiên Lam sẽ nhường ra chút lợi ích để làm yên lòng đám vương quốc kia.
Mà khả năng lớn nhất chính là Thiên Lam muốn lợi dụng đám người này đối phó chúng ta, sau đó tranh thủ thời gian tìm cách đối phó với năm đại vương quốc.
Ngươi cũng biết Thiên Lam tính tình, trước giờ chưa từng nhượng bộ, nếu không cũng không tồn tại được đến bây giờ.
Vũ Minh lạnh nhạt nói.
Vậy ngươi nói chẳng phải đánh rắm?
Trước còn bảo chúng sẽ không liên hợp, sau lại bảo sẽ liên hợp.
Giáp bất mãn nói.
Ha ha, những vương quốc kia không phải người ngu.
Dù cho liên hợp lại đối phó chúng ta thì cũng sẽ không đồng loạt ra tay.
Đến lúc đó tùy tiện tìm cớ phát hiện chúng ta, sau đó tấn công một số nơi trọng yếu của Thiên Lam, lúc đó Thiên Lam có thể đòi lại được sao?
Kết quả dĩ nhiên là không.
Mà các vương quốc kia cũng biết sẽ không giấu được điều này, cho nên sẽ không cử quá nhiều binh lực đối phó chúng ta mà sẽ để lại đại bộ phận canh chừng Thiên Lam đánh lén.
Nói cho cùng, những vương quốc này hợp tác hay không đối với chúng ta mà nói đều không có tổn thất gì.
Chúng ta chỉ cần án binh bất động, nhìn chúng đánh nhau là được.
Đến lúc đó, thứ kia chế tạo ra, một lần đem năm vương quốc dẹp gọn, không phải là được rồi.
Vũ Minh cười âm hiểm nói.
Cao.
Thật sự cao a.
Tọa sơn quan hổ đấu, ta nhưng là thích nhất.
Đến lúc đó chúng ta đi hòa giải một chút liền kiếm lời to.
Giác bình tĩnh đại ngộ, sau đó cũng cười hắc hắc vỗ đùi nói, vẻ mặt vô cùng đê tiện.
Đừng vội đắc ý, những vương quốc này tuy nhiên vũ khí tính hủy diệt không bằng chúng ta, nhưng là kiến nhiều cắn chết voi.
Nên vận dụng một chút thủ đoạn, thứ này ngươi am hiểu, không cần ta dạy chứ.
Vũ Minh nói.
Yên tâm, ta biết nên làm thế nào.
Ha ha ha.
Giác cười vô cùng sung sướng, bởi vì hắn đại thù sắp báo.
Mà Vũ Minh cũng nở ra nụ cười.
Chỉ cần đem những vương quốc này tóm gọn trong tay, tài nguyên tu luyện lúc đó sẽ quần quận mà tới, hắn sẽ không tốn nhiều thời gian liền có thể có đạt tới tôn giả cấp bậc, tiến vào chiến trường không gian.
Ngay lúc này, từ bên ngoài một tên lính tiến vào.
Báo cáo.
Có chuyện gì?
Giáp cao mày nói.
Chỉ huy, chúng ta nhận được tin tức, có người điều tra tiên sinh.
Tên binh lính cung kính nói.
Cái gì?
Ai điều tra ta?
Vũ Minh nhướng mày nói.
Chương 377.
Ừm.
Người nào?
Nghe được binh lính nói, Vũ Minh nhướng mày hỏi.
Thân phận của hắn hiện tại cũng không phải bí mật gì, làm gì sẽ có người đi điều tra.
Người nào rảnh rỗi như vậy?
Là mấy người tiên sinh quen biết.
Ta quen biết.
Đúng thế, là một trong mấy người trên phi thuyền từ không gian loạn lưu đi ra.
Là ai?
Vũ Minh kinh ngạc hỏi.
Tiên sinh, ngài vẫn xem một chút đi.
Tên lính mở ra hình ảnh cho Vũ Minh xem.
Bên trong video, Vũ Minh thấy được hai người Vũ Vân và Vũ Ân Tĩnh, hai người họ đang điều tra những người dân cảm nghĩ về hắn.
Cái gì có hận hắn hay không loại hình, thấy hắn làm như thế đúng hay sai?
Vũ Minh càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Làm sao hai người này lại như thế nhắm vào hắn?
Ngươi cùng hai người này có thủ?
Giác Hiếu ký hỏi.
Không biết, nếu ta nhớ không lầm thì hai người này, nam là Lục Hàm, nữ là Đinh Mục, chỉ là ta hình như không có biết người nào có họ này đi.
Có lẽ ngươi giết qua người nào đó cùng hai người này có liên quan.
Không biết.
Nhưng là, ta nhớ được, những kẻ thù của ta đều bị giải quyết không sai biệt lắm.
Càng đừng nói tại nơi ta sinh ra, chỗ đó không người nào ta biết có họ này.
Vũ Minh cau mày nói.
Nói rõ một chút xem.
Giác nói.
Vũ Minh kể lại lúc gặp hai người này cùng thái độ của họ, cũng nói một chút về quá khứ của mình.
Ha ha, thật nhìn không ra ngươi từng có như thế quá khứ, đại anh hùng.
Giáp bật cười nói.
Anh hùng cái gì, ta chỉ vì bản thân ta cùng người thân mà thôi.
Hai người này đạo đức điểm có vẻ rất cao.
Nói không chừng là ngưỡng mộ ngươi, nhưng gặp được lại phát hiện ngươi lại như thế cho nên thất vọng đi.
Giáp nói.
Ta vẫn cảm thấy kỳ quái, hai người này cho ta cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa ngươi có hay không nhìn ra, hai người họ tuy nhiên gương mặt là trẻ tuổi, nhưng làm sao ta lại cảm giác rất giả tạo đây?
Vũ Minh khó hiểu nói.
Giả tạo sao?
Nhìn không ra, chỉ là đã ngươi nói thế, vẫn là kiểm tra hai người này một chút đi, tránh cho bị người trà trộn vào.
Giáp nói.
Hẳn là không cần, dù sao họ cũng cùng quê hương với ta.
Nơi đó chưa từng tiến vào vũ trụ thì làm sao có thể có người trà trộn vào.
Vũ Minh lắc đầu nói.
Nếu như chẳng may nơi đó bị Thiên Lam chiếm giữ, lại biết được ngươi từ nơi đó đi ra.
Không có khả năng.
Vũ Minh không chờ Giáp nói xong liền cắt lời.
Ngươi khẳng định.
Đúng, tuy nhiên không thể nói cho ngươi.
Nhưng điều này là khẳng định.
Không có sai lầm được.
Ngươi là võ giả, cảm giác hẳn là không sai.
Cùng quê hương cũng được, không cùng cũng được.
Đã họ tới đây, chúng ta vẫn là kiểm tra một chút đi.
Giáp nói.
Được rồi, cho người đem mấy người này về đây.
Đã kiểm tra thì kiểm tra toàn bộ đi.
Vũ Minh nghĩ một chút rồi nói.
Ngươi tới, đem những người này toàn bộ mang về.
Giáp ra lệnh.
Rất nhanh,
mấy người Vũ Vân toàn bộ bị mang về, họ đều không hiểu ra sao. Vũ Minh, một lát ngươi đừng lên tiếng để ta nói chuyện liền được. Giác khi nghe binh lính báo cáo liền cùng Vũ Minh nói.
Được, nhưng đừng vận dụng cái gì tổn thương họ.
Vũ Minh nói.
Yên tâm, dù sao cũng là người cùng tinh cầu với ngươi.
Ta sẽ không dùng vũ lực, yên tâm đi.
Giác nói.
Cả năm người đều bị mang vào bên trong.
Các ngươi là cùng hắn đến từ một tinh cầu.
Giác chỉ Vũ Minh, nhìn đám người hỏi.
Ngài là.
Tên lớn tuổi nhất lên tiếng.
Ta là ai không quan trọng, trả lời câu hỏi của ta.
Giác lạnh giọng nói.
Phải, chúng ta là người cùng một tinh cầu.
Như vậy, mục đích các ngươi tới đây là gì?
Chúng ta ban đầu là muốn khám phá vũ trụ, tìm kiếm sinh mệnh khác.
Nhưng là vừa rời khỏi liền gặp phải không gian loạn lưu, bị cuốn tới đây, phi hành đoàn hơn 100 người chỉ còn sót lại có 5 người chúng ta.
Đã như vậy, ta hỏi ngươi, vì cái gì hai người họ điều tra Vũ Minh?
Dắt chỉ về phía Vũ Vân cùng Vũ Ân tính nói.
Cái gì?
Tên kia giật mình bật thốt.
Ngươi không biết.
Dắt thấy thế nhướng mày hỏi.
Ta không biết.
Chúng ta ban đầu là muốn tìm hiểu về nền văn minh cùng các chủng tộc khác.
Nhiệm vụ của họ cũng vậy, nhưng thật không nghĩ tới họ lại làm chuyện như thế.
Tên kia lắp bắp nói.
Hắn cuối cùng cũng biết vì cái gì họ bị mang tới đây.
Ha ha, biết hay không, điều tra chỉ huy tối cao của chúng ta trên địa bàn của chúng ta, sẽ bị tội gì sao?
Giác cười lạnh nói.
Ta không liên quan tới chúng ta.
Là bọn họ tự ý chủ trương, không liên quan tới chúng ta.
Đủ rồi, là chúng ta tự ý điều tra, không liên quan tới bọn họ.
Vũ Vân nhịn không được lên tiếng.
Hắn biết Giác là đang uy hiếp họ, nhưng hắn chính là nhịn không được.
Ha ha, ngươi cho rằng nhận lỗi về mình thì xong.
Thật cho rằng là cùng Vũ Minh sinh ra trên một tinh cầu liền sẽ được chiếu cố.
Giác cười lạnh nói.
Ta nói, đủ.
Thu lại ngươi trò hề đi.
Vũ Vân quát lớn.
Không tiếp.
Ngươi nói thêm câu nữa ta xem.
Dám lớn tiếng cùng trưởng quan.
Ngươi là muốn chết.
Lập tức, vài tên lính rút súng chỉ vào Vũ Vân quát.
Giác quay qua nhìn Vũ Minh, Vũ Minh nhẹ gật đầu, thế là Giác liền lên tiếng.
Mang lên.
Đám người ngẩn ra, nhưng còn chưa phản ứng liền thấy một đám lính mang lên một cỗ máy cồng kềnh, giống như một cái thùng như thế.
Soạt.
Cỗ máy kia trong nháy mắt liền chiếu ra một tia sáng bao trùm toàn bộ đám người Vũ Vân.
Biết đây là gì sao?
Bên trong chứa đựng trí năng gần tiếp cận trí năng sinh mệnh,
có thể phân tích rất nhiều thứ mà các ngươi không tưởng tượng nổi.
Hiện tại, nói cho ta biết, vì cái gì điều tra Vũ Minh?
Giác lên tiếng.
Điều tra hắn thế nào rồi?
Không phải binh lính các ngươi nói hắn vi đại sao?
Chúng ta kiểm chứng một chút cũng không được.
Vũ Ân Tĩnh tức giận nói.
Ừm.
Giác ngẩn ra.
Hắn không phải vì lời nói của Vũ Ân Tĩnh mà ngẩn ra, mà là bởi vì tín hiệu chuyển cho hắn mà ngẩn ra.
Thực tế, cô máy kia chỉ là vật trang trí mà thôi, đó là do hắn khống chế.
Thực tế, Giác về mặt nào đó mà nói chính là một cái trí năng sinh mệnh.
Hắn tiếp nhận qua truyền thừa trí tuệ từ linh vật vũ trụ,
cho nên hắn đại não khả năng tính toán, lưu trữ, tốc độ suy nghĩ gần như đạt tới trạng thái vô địch. Nhưng hắn còn cần phải tốn nhiều thời gian mới có thể đạt tới trí năng sinh mệnh cấp độ thao tác kỹ thuật. Mà cỗ máy kia là hắn dựa vào trí tuệ cùng tham khảo những tài liệu về trí năng tạo ra. Nó có thể dựa vào phân tích sóng điện não cùng phản ứng nội bộ của một người để phán đoán người đó lời nói là thật hay không.
Cũng dựa vào cỗ máy này, hắn mới có thể chắc chắn rằng trong quân đội của hắn không có nội gián.
Hắn không biết nó có tác dụng với võ giả hay không, cho nên hắn mới dùng ngôn ngữ đi kích thích họ, để họ cảm xúc tăng vọt. Mà vừa rồi tín hiệu nhận được lại khiến hắn giật mình.
Họ vậy mà không hề nói dối, hơn nữa tín hiệu triệu lại cho hắn mang theo thông tin rất kỳ quái, nó nói rằng khi nhắc tới Vũ Minh, những người này cảm xúc không hề giống nhau.
Kỳ quái nhất chính là hai người Vũ Vân và Vũ Ân Tĩnh.
Bởi vì ba người kia hoàn toàn là kính ngưỡng hâm mộ cảm xúc,
mà Vũ Vân cùng Vũ Ân Tĩnh lại là tức giận, nhớ nhung, sùng bái rất nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Chẳng lẽ hai người này cùng Vũ Minh có quan hệ?
Giác thầm nghĩ.
Sau đó, hắn nhớ tới lời Vũ Minh nói khi trước, hắn ánh mắt giống như có tia điện nhìn chằm chằm vào hai người họ, sau đó đứng dậy đi tới.
Vũ Minh im lặng lạnh nhạt nhìn qua, không hề để ý mấy người này là gây hại cho Giác không được.
Trên cơ bản, hiện tại Giác có thể nói không phải đơn thuần là nhân loại.
Giác đi tới, đưa tay lên muốn chạm vào mặt Vũ Ân Tĩnh, Vũ Vân bên cạnh gương mặt khẽ biến, sau đó một trường đánh ra.
Cút.
Ẩm.
Chỉ là, bàn tay khi tiếp xúc vào cơ thể Giác, Vũ Vân chỉ cảm thấy như đánh vào bịt đông.
Không hề có chút nào tác dụng, Giác vẫn đứng yên tại chỗ.
Người muốn chết.
Đám binh lính tức giận rút súng muốn đem Vũ Vân bắn chết, nhưng là Giác lập tức đưa tay cản lại, sau đó nhìn hai người họ lạnh nhạt nói.
Đem mặt nạ tháo xuống.
Chương 378.
Giác bản thân có thể nói là một nửa sinh mệnh cơ giới, hắn đem trên người những bộ vị trọng yếu thay bằng kim loại. Hơn nữa là loại kim loại tự hắn thiết kế từ kim trúc kim loại. Có thể đem mọi lực tác động hấp thu sạch sẽ, đương nhiên nếu vượt quá sức chịu đựng sẽ sinh ra phá hủy. Nhưng là loại kim loại hắn chế tạo là có ký ức, tự động hồi phục.
Đây cũng là một loại bảo mệnh.
Nhờ nó mà không ít lần hắn thoát khỏi cái chết.
Thấy một chiêu của mình vô dụng, Vũ Vân liền mở ra.
Lúc này liền nghe Giác nói,
đem mặt nạ tháo xuống.
Lời của Giác như tiếng sấm đánh vang lên bên tai của Vũ Vân cùng Vũ Ân Tĩnh.
Hắn thế nào biết được?
Nhìn vẻ mặt của hai người, Vũ Minh nhíu chặt lông mày.
Bởi vì nhìn phản ứng của họ liền biết Giác nói đúng.
Hai người này lại mang mặt nạ.
Tại sao chứ?
Người thế nào?
Vũ Ân Tĩnh biến sắc lắp bắp nói.
Nàng nhưng là sử dụng mặt nạ với kỹ thuật đỉnh cấp của trái đất.
Nó hoàn toàn ẩn vào làn da, có thể hoàn mỹ biểu hiện ra mọi loại cảm xúc của bản thân. hắn thế nào biết được? Vũ Vân âm thầm thở dài một hơi, hắn nhận ra, Dắt chỉ là đang thử họ mà thôi. Nhưng là Vũ Ân Tĩnh lại quá dễ mắc lửa. Ngươi thế nào đoán được? Hẳn là không phải chúng ta lộ ra đúng không? Tại sao ngươi lại nghĩ tới chúng ta mang mặt nạ? Vũ Vân trầm giọng nói. Ồ, xem ra ngươi cũng không ngu như ta tưởng. Vũ Minh, ngươi đoán đúng rồi. Dắt cười nói. Hai người các ngươi rốt cuộc là ai? Lộc Hàm với Đinh Mục đâu? Tên lớn tuổi nhất trên phi hành đoàn giật mình nói. Hai người họ ở lại trái đất, chúng ta là thay thế họ đi lên. Vũ Vân lạnh nhạt đáp. Nghịch ngợm, các ngươi biết mình đang làm gì sao? Biết chuyến đi này quan trọng thế nào không? Ngậm miệng, nơi này ngươi không có quyền lên tiếng. Dắt trừng mắt nói. Sau đó quay qua nhìn hai người Vũ Vân. Đừng để ta nhắc lại lần nữa, đem mặt nạ tháo xuống. Vũ Vân cùng Vũ Ân Tĩnh hai người nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt đưa tay lên khẽ chạm vào mặt, rất nhanh, trên mặt họ xuất hiện một tầng mỏng làn da nhân tạo. Kỹ thuật khúc xạ ánh sáng, tạo ra ảo giác chân thật. Không tệ kỹ thuật. Dắt thấy thế gật gù nói. Chỉ là, lúc này, Vũ Minh không có quan tâm tới Dắt lời nói. Hắn ánh mắt trừng lớn nhìn về hai người Vũ Vân và Vũ Ân Tĩnh. Đây cái cảm giác này làm sao lại quen thuộc như thế? Gương mặt kia. Còn thật trẻ tuổi, nói đi, vì cái gì che giấu bộ mặt thật sự của mình? Dắt trầm giọng nói. Nhưng là, lúc này, hắn phát hiện, hai người họ ánh mắt nhìn về phía Vũ Minh, không hề đáp lời họ. Mà hắn cũng nhận ra bầu không khí có vẻ không đúng. Hắn lập tức quay người lại, chỉ thấy Vũ Minh không biết từ lúc nào đã đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm về hai người kia. Mà lại, Vũ Minh hắn cơ thể lại đang run lên. Vũ Minh, ngươi thế nào? Dắt kinh ngạc thốt lên. Không chỉ có Vũ Minh, ba tên còn lại cũng giật mình không thôi. Vũ. Vân thiếu gia. Ân Tĩnh tiểu thư. Và anh. Vũ Minh đầu óc như muốn nổ tung. Chúng ta đi. Vũ Ân Tĩnh biết thân phận bị lộ, nàng liền lôi kéo Vũ Vân muốn rời đi. Nàng cũng không tin Vũ Minh sẽ làm gì họ. Đứng lại cho ta. Vũ Minh lập tức lớn tiếng quá. Dừng lại. Đám binh lính vội vàng ngăn cản. Thế nào? Ngươi còn muốn giết chúng ta? Vũ Ân Tĩnh miệng ai nói. Ngươi các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vũ Minh giọng nói tràn đầy khiếp sợ cùng tức giận. Ẩn ẩn có cảm giác sắp bùng nổ. Dắt còn là lần đầu tiên thấy Vũ Minh như thế giận dữ như thế. Vũ Vân cùng Vũ Ân Tĩnh cũng giật mình không thôi, họ hiển nhiên bị Vũ Minh hù dọa. Nội tâm lại có chút ủy khuất cùng phẫn nộ. Ở Hùn Dung đâu? Ông nội bà nội đâu? Bạch Tử hắn đâu? Làm sao lại để các ngươi làm chuyện ngu xuẩn này? Có biết hay không vũ trụ nguy hiểm như thế nào? Các ngươi mới bao nhiêu tuổi? Lại dám vào vũ trụ? Nói, rốt cuộc là chủ ý của ai? Vũ Minh phẫn nộ quá lớn. Hắn ban đầu là mừng rỡ, sau đó là lo lắng, cuối cùng là tức giận phẫn nộ. Chẳng may trên đường hai người họ gặp phải tinh tặc làm sao bây giờ? Chẳng may gặp phải lính đánh thuê vũ trụ làm sao bây giờ? Không, họ là gặp được nguy hiểm. Chính là cái kia không gian loạn lưu. Hơn 100 người chỉ còn sót lại có 5 người. Vũ Minh khó có thể ức chế được lửa giận của mình. Vũ Minh, họ là? Giáp giật mình hỏi. Vũ Minh không có trả lời hắn, mà là nhìn chằm chằm Vũ Vân cùng Vũ Ân Tĩnh chờ họ trả lời. Thấy Vũ Minh như thế tức giận, Vũ Ân Tĩnh hơi chút sợ sệt nuốt về phía sau Vũ Vân. Vũ Vân hiển nhiên bình tĩnh hơn nhiều, hắn chỉ lạnh nhạt nhìn Vũ Minh đáp. Cùng ngươi có quan hệ gì? Tốt. Tốt một câu cùng ta có quan hệ gì? Vũ Minh tức giận bật cười. Không phải sao? Ngươi rời đi bao lâu? Một lần có trở về qua. Còn nhớ chúng ta những người thân này? Vũ Ân Tĩnh chen miệng nói. Ẩm. Vũ Vân nhịn không được bàn tay đập xuống cái bàn bên cạnh, trong nháy mắt chiếc bàn bị chia 5 x 7. Ha ha, ta làm tất cả là vì cái gì? Vũ Vân, Ân Tĩnh đã như thế không hiểu chuyện, chẳng lẽ người còn như thế cùng nàng không biết suy nghĩ? Bạch Tử hắn dạy các ngươi như thế nào? Vũ Minh tức giận quát. Ngươi có tư cách gì nói sư phụ ta? Ngươi bỏ xuống chúng ta mang theo nữ nhân của ngươi rời đi, hỏi qua mẹ ta cảm xúc thế nào sao? Biết mẹ ta bao nhiêu năm qua trải qua như nào sao? Ngươi có tư cách gì quản chúng ta? Vũ Vân tức giận nói. Giáp cùng đám binh lính kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ đây là con cái của Vũ Minh? Cái này cũng quá. Vũ Minh hoàn toàn không để ý Vũ Vân đoán hận mình, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, nếu như Vũ Vân cùng Ân Tĩnh thật xảy ra vấn đề gì, hắn sợ mình sẽ điên. Loại này cảm giác, tim đập nhanh vô cùng khiến hắn giống như một thùng thuốc nổ bất cứ khi nào cũng có thể nổ. Vừa nghĩ tới tình huống này, Vũ Minh trái tinh nhảy lên liên hồi, hắn thậm chí cũng hít thở không thông. Nói, các ngươi vào vũ trụ, ông bà nội có biết không? Bạch Tử hắn có biết hay không? Là chúng ta tự mình trốn đi, cùng họ không có liên quan. Đừng có nghĩ ai cũng giống như ngươi không có chút lòng thương hại nào. Vũ Ân Tĩnh khó chịu nói. Nghe thế, Vũ Minh trong lòng lưới lòng không ít, chỉ là nhìn hai đứa con của mình, Vũ Minh lại hết sức bất đắc dĩ. Hít sâu một hơi, đè xuống nội hỏa, Vũ Minh trầm giọng nói. Ta sẽ tự mình đưa các ngươi trở về. Không, chúng ta không về. Vũ Ân Tĩnh lập tức nói. Ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Vũ Minh gương mặt hết sức khó coi. Hắn không nghĩ tới, năm đó ngoan ngoãn, hiền lành, lại hết sức nghe lời con gái của hắn lại có ngày như thế ngang bướng. Ngươi có thể bỏ xuống gia đình vào vũ trụ, chúng ta vì cái gì không thể? Vũ Vân lạnh lùng nói. Khốn kiếp. Vân Nhi, ngươi đừng tiếp tục hồ nháo. Ngươi có biết hay không vũ trụ nguy hiểm thế nào? Các ngươi cảnh giới mới chỉ có thông mạch cảnh, ngay cả bản thân cũng bảo vệ không nổi thì làm được cái gì? Ta hơn các ngươi ba đại cảnh giới, nhưng nhiều lần kém chút liền chết. Nếu không phải ta mạng cứng rắn, ngươi cho rằng các ngươi có thể lúc này cùng ta oán hận? có thể cùng ta nói chuyện thế này. Nếu không phải ta dùng sinh mạng đánh ra một mảnh thiên địa, các ngươi cho rằng khi rơi xuống tinh cầu này các ngươi còn có thể được tự do. Các ngươi cái gì cũng không hiểu. Vũ Minh trầm giọng nói, bàn tay đều nắm chặt nổi lên gân xanh. Ngươi thì khoác lác, sống như thế sung sướng còn bảo giống như trải qua sinh tử lắm không bằng. Vũ Ân tĩnh bĩu môi nói, cái kia mặc dù ta không muốn xen vào chuyện gia đình của các ngươi, nhưng là, hắn thật sự trải qua không ít sinh tử, nhiều lần kém chút liền treo rồi. Nếu không phải mạng cứng, các ngươi lúc này là đối mặt với mộ của hắn nói chuyện. Giác đột nhiên xen miệng vào. Ngươi cho rằng ta sẽ tin? Ta điều tra qua, hắn danh tiếng thế nào ta còn không biết. Làm sát thủ, giết qua bao nhiêu người vô tội. Khơi dậy chiến tranh, bao nhiêu người vì hắn mà chết. Vũ Vân cười lạnh nói. Không tin. Vậy nhìn một chút đi. Giác nói xong, không chờ Vũ Vân đáp liền mở ra một cái video. Hình chiếu là cảnh lúc Vũ Minh đám người trên tinh cầu Sophia ngày đó. Đây là lúc ta cùng hắn gặp nhau, cũng bắt đầu từ đó hắn cùng Thiên Lam Vương quốc kết thủ án. Giác lạnh nhạt nói. Chương 379. Thấy được sao? Giác lạnh nhạt nói. Trên hình chiếu, Vũ Minh cùng mấy người Lâm Dũng bị hạm đội đánh kích, Vũ Vân có thể thấy Lâm Dũng bị trọng thương, cũng thấy được Vũ Minh đám người chật vật trốn chạy. Mà đáng thương nhất chính là Giác, nửa sống nửa chết nằm trên mặt đất, sau đó được người khác mang đi. Thấy rõ chứ? Đây là nguyên nhân Vũ Minh hắn cùng Thiên Lam Vương quốc kết thủ án. Biết ta là ai sao? Ta trước kia là một phần của hoàng thất, vì bắt ta, họ không chút quan tâm tới sinh mạng của Vũ Minh mấy người. Khi đó họ chỉ mới vừa bước vào vũ trụ liền nhận lớn như thế bị khuất, ngươi nói có tức giận hay không? Đó là lý do tại sao Vũ Minh lại muốn làm sụp đổ Thiên Lam. Vũ Vân cùng Vũ Ân tính thấy hình ảnh này liền lâm vào trầm mặc. Chưa hết đâu, xem tiếp đi. Hình ảnh chuyển biến, trên hình chiếu thấy Vũ Minh nhiều lần cùng Thiên Lam quân đoàn đối chiến, nhiều lần kém chút liền treo. Đây là trong 10 năm qua hắn làm nhiệm vụ ám sát các thành viên trong hoàng thất. Thực tế, cũng không phải như thế, Vũ Minh cũng không phải gặp nguy hiểm gì lớn, chẳng qua là rắc cố ý chia cắt hình ảnh mà thôi. Mà cuối cùng hình ảnh chính là Vũ Minh cùng Tiêu Thần chiến đấu trong hầm để xe. Không biết hắn từ nơi nào lấy được hình ảnh này, lúc đó Vũ Minh quả thật rất thảm. Vũ Vân cùng Vũ Ân tình ánh mắt biến hóa, hòa hoãn hơn không ít, nhiều hơn là phức tạp tâm tình. Đây cũng không phải là lý do để hắn giết nhiều người. Vũ Ân tính mạnh miệng nói. Nhưng thực ra trong lòng nàng đã không có oán hận gì Vũ Minh nhiều. Không, ngươi không hiểu, hắn phải gánh vác những thứ ngươi không cách nào tưởng tượng. Các ngươi tinh cầu hẳn là vừa mới bước vào vũ trụ thời đại, đúng không? Biết kết cục của những tinh cầu này là gì sao? Đại đa số đều bị biến thành nô lệ tinh cầu, nhân loại giống như động vật bị đem bán đấu giá, biết kết cục như thế là thế nào không? Các ngươi sẽ bị đánh dấu lên nô lệ dấu ấn, mang trên người dấu ấn đó vĩnh viễn sẽ bị người khác kỳ thị cùng coi thường. Mà tại hệ ngân hà, có trên 1000 tinh cầu có sự sống, trong đó có 8 phần là nô lệ tinh cầu. Một phần bị hủy diệt, một phần còn lại mới có thể chân chính tự do. Mà Vũ Minh hắn chính là không muốn nhìn thấy cảnh này, cho nên mới muốn tạo nên thế lực của riêng mình, lật đổ Thiên Lam Vương quốc. Hắn không ngại mang danh bạo quân, tàn ác, bởi vì hắn cần trong thời gian ngắn tạo ra danh tiếng, cần thời gian ngắn nhất đánh hạ Thiên Lam, như vậy tinh cầu các ngươi mới có thể yên ổn, bước vào vũ trụ mới không bị người khác xem thường. Ngươi thật cho rằng hắn muốn như thế? Giác cười nhạt nói. Đương nhiên, phía trên tất cả đều là hắn biên đi ra. Có cái dám gánh vác? Chẳng qua là thuần túy muốn đe dọa người khác mà thôi. Như vậy, hắn vì cái gì làm sát thủ? Còn sử dụng tên khác? Vũ Vân cau mày nói. Ngươi không nghĩ ra. Sau trận chiến kia, Thiên Lam cho rằng hắn đã chết, cho nên hắn mới phải sử dụng danh tự khác. Nếu như tin tức hắn còn sống lộ ra, như vậy Thiên Lam sẽ không tiếc mọi giá đem hắn giết chết, bị một tên võ giả ghi thủ không phải là điều gì tốt. Quan trọng nhất, nếu hắn bị lộ, bị bắt được, như vậy hắn sẽ bị điều tra trí nhớ, thông qua đó sẽ biết được vị trí tinh cầu của các ngươi, đến lúc đó ta không cần nói các ngươi cũng hiểu đi. Giác lạnh nhạt nói. Vũ Vân cùng Vũ Ân tĩnh im lặng không lên tiếng, họ không nghĩ tới Vũ Minh phải gánh vác nhiều thứ như thế, khắp nơi đều sẽ gặp nguy hiểm, sống chui sống nhủi chỉ để Thiên Lam không phát hiện vị trí trái đất. Vũ Minh lúc này trong lòng như nở hoa, giác bản lĩnh thật đúng là mẹ nó điêu. Sử dụng bằng chứng, hình ảnh làm chứng minh, lợi dụng ngôn ngữ kỹ thuật đem Vũ Minh đặt vào vị trí vô cùng bi diệu, gánh hết mọi thứ về mình chỉ vì không muốn người thân gặp nguy hiểm. Không thấy được Vũ Vân cùng Vũ Ân tĩnh đều đã tin bậy phần sao? Dám chắc chỉ cần Vũ Minh bán chút khổ, chắc chắn sẽ được hai người họ tha thứ. Chỉ là Vũ Minh thật đúng là không có mặt mũi đi bán khổ. Lời của Giác đều đem hắn có chút không biết nói cái gì mới tốt, đem hắn nâng cao như thế không sợ té chết sao? Vũ Minh, ngươi chẳng lẽ không muốn nói cái gì? Giác biết, lúc này hỏa hầu đã không sai biệt lắm, nếu như Vũ Minh đi ra tố khổ, như vậy liền hoàn mỹ. Vũ Minh trừng mắt nhìn hắn một cái, hơi trầm mặc một chút rồi nói: Ta biết, ta có lỗi với mẹ con các ngươi, rời đi lâu như thế không về thăm các ngươi là ta sai. Nhưng ta cũng không có cách nào, vũ trụ quá mức nguy hiểm, nơi này chính là mạnh được yếu thua thế giới, khắp nơi đều là nguy hiểm, ta không muốn vì mình mà để lộ ra vị trí trái đất. Ta cũng không muốn giải thích cái gì, các ngươi nói ta hiếu sát, không sai. Ta xác nhận, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi, nhưng ta cũng không thể không làm thế. Trái đất sớm muộn cũng sẽ bước vào vũ trụ thời đại, đến lúc đó ta không muốn người từ trái đất đi ra chịu lấy người khác ức hiếp. Cho nên, các ngươi hận ta cũng tốt, ghét ta cũng được. Ta vẫn sẽ tiếp tục làm như thế, cho đến khi ta hoàn toàn trưởng khống được hệ ngân hà mới thôi. Hơn nữa, ta còn có một lời hứa chưa thực hiện, cho nên, ta không có nhiều thời gian nán lại nơi này quá lâu. Vũ Minh không có sử dụng ngôn ngữ vũ trụ, mà là dùng trái đất ngôn ngữ cùng Vũ Vân và Vũ Ân Tĩnh giao tiếp. Hắn không muốn lừa gạt chính con của mình, hận hắn cũng được, ghét hắn cũng thế. Không quan trọng, chỉ cần chúng có một hoàn cảnh tốt để phát triển là được. Đó cũng là lý do hắn muốn thâu tóm toàn bộ hệ ngân hà cùng các vương quốc xung quanh. Là như thế phải không? Vũ Vân lẩm bẩm nói, giống như tự thuyết phục mình như thế. Tuy nhiên, ta không đồng ý cách làm của ngươi, nhưng là ta biết, ngươi làm thế là vì chúng ta tốt. Cho nên cha, có thể hay không, đừng như thế tàn nhẫn. Chẳng lẽ không có biện pháp khác ôn hòa hơn sao? Vũ Ân Tĩnh nhẹ giọng nói. Ngươi gọi ta cái gì? Vũ Minh ngẩn ra, lắp bắp nhìn Vũ Ân Tĩnh nói, hắn sợ mình nghe lầm. Hắn vốn cho rằng hắn nói ra sự thật, hai đứa con của mình sẽ tức giận phẫn nộ, nhưng nàng vậy mà gọi hắn là cha. Hắn là nghe lầm sao? Cha. Vũ Ân Tĩnh nói, ánh mắt đều có chút long lanh sắc khóc. Giọng nói đều mang theo nhớ nhung, nước nở âm thanh. Vũ Minh ánh mắt nhìn về phía Vũ Vân tràn đầy chờ mong. Vũ Vân biết ý tứ của hắn, trầm ngâm một chút rồi nói. Mặc dù, ta không đồng ý cách làm của ngươi, nhưng cha, đừng lại tiếp tục như thế. Vũ Minh khựng lại vài giây, sau đó phá lên cười. Hắn cười rất lớn, giọng cười đều mang theo vui sướng. Kiếp trước, hắn có không ít con cái, nhưng là toàn bộ hắn cũng không có cảm tình, một người cũng không có. Không phải hắn vô tình, mà là bởi vì những người đó đều sống dưới hắn hào quang, mang theo nhị đại thuộc tính, không có lấy một người hợp tâm ý của hắn. Hơn nữa, những người đó đều bị các nữ nhân của hắn dạy hư. Khắp nơi đều là đấu đá lẫn nhau, nghe lời mẹ của mình làm không ít chuyện thương thiên hại lý, hơn nữa còn lén lút làm sau lưng hắn. Những chuyện đó hắn thế nào không biết, chẳng qua hắn không muốn quan tâm mà thôi. Khi đó đã là đế cảnh, hắn nào quan tâm tới mấy vấn đề còn con đó. Nhưng hiện tại khác biệt. Vũ Vân cùng Vũ Ân Tĩnh là con của hắn cùng ở ủn dung tình kết mà thành. Không giống như trước kia, chỉ là dựa vào lợi ích cho nên mới lấy thêm nữ nhân, không có quá nhiều cảm tình. Nhưng Vũ Vân cùng Vũ Ân Tĩnh khác biệt, hắn là thật dành tất cả tình cảm của một người cha dành cho họ. Cho nên cảm xúc đương nhiên sẽ khác. Giáp thấy Vũ Minh cười điên dại như thế, hắn khẽ thở dài lắc đầu. Nhân loại A, trước mặt tình cảm thân nhân liền biến thành một kẻ ngu như thế. Âm thầm phân phó để mấy tên lính cùng những người không liên quan rời đi. Giác liền lặng lẽ đi ra ngoài. Nơi này, thời khắc này là thuộc về họ. Cha con nhận nhau, nên để họ tâm sự đủ đi. Mà Vũ Vân cùng Vũ Ân Tĩnh thấy Vũ Minh phát ra từ nội tâm vui mừng, họ cũng có chút bùi ngùi. Ngoài miệng thì nói rằng oán hận Vũ Minh, ghét bỏ Vũ Minh, nhưng thực chất bên trong họ lại khao khát tình cảm của người cha hơn bao giờ hết. Cho nên họ mới tự mình lén lút rời đi trái đất. Có một điều họ không có nói ra, hoặc là ngại mất mặt không có nói ra. Ngày đó khi đi vào không gian loạn lưu, trong lòng cả hai người Vũ Vân cùng Vũ Ân Tĩnh đều cảm thấy mình sẽ chết. Mà khi đó nội tâm đều hiện lên một ý nghĩ. Cha, ngươi vẫn khỏe chứ? Chương 380. Tới, mau tới đây ngồi đi. Vũ Minh kéo Vũ Vân cùng Vũ Ân Tĩnh ngồi xuống cười nói. Để ta nhìn một chút, tiểu công chúa nhà chúng ta càng lớn càng xinh đẹp a. Thứ, đương nhiên rồi, ta nhưng là vinh danh bảng hoa khôi võ giả liên minh nha. Vũ Ân Tĩnh kiêu ngạo nói. Ha ha, nhà chúng ta tiểu công chúa đương nhiên là xinh đẹp rồi. Vũ Minh cười đáp. Cha, ngươi gầy đi. Vũ Ân Tĩnh nói. Hả, thật sao? Ta cảm giác vẫn thế, nào có biến gầy a? Cha, ta còn nhớ rõ năm đó ngươi gương mặt đều hơi tròn tròn, giờ đề đã gầy xuống thành dạng này, những năm qua cha hẳn là rất mệt mỏi đi. Vũ Ân Tĩnh đau lòng nói. Vẫn tốt chứ. Có lẽ là vận động nhiều đi, ngươi cũng biết, năm đó tại trái đất ngoài tu luyện cũng không còn gì. Vào vũ trụ liền gặp được rất nhiều thứ, có lẽ liền gầy xuống đi. Thật là, cũng không biết chăm sóc bản thân mình một chút, quả nhiên nam nhân rời xa nữ nhân liền không có ngày tháng tốt. Vũ Minh. Con gái hắn làm sao lại nói ra câu này a? Nàng đây là cái gì tư tưởng? Nam nhân rời xa nữ nhân liền không có ngày tháng tốt. Ngươi là chủ cha ngươi chết sớm sao? Ân Tĩnh, nói nhăng nói cội cái gì đó. Vũ Vân bên cạnh cau mày nói. Thứ, đây chính là mẹ nói nha, ta chỉ lặp lại mà thôi. Vũ Ân Tĩnh bĩu môi nói. Vũ Minh có chút im lặng, ở ủn dung đây là dạy con thế nào a? Như thế tự kỷ lời nói cũng nói ra được. Vân Nhi, những năm qua ngươi đều học được những gì rồi? Thực lực cũng không tệ lắm, năm đó ta có để cho Bạch Tử chỉ đạo các ngươi học võ đạo, ngươi đã học võ đạo gì? Đã lĩnh ngộ được thế chưa? Vũ Minh đổi chủ đề hỏi. Là học giống cha, Xuân Phong Lôi mà Vũ. Chỉ là còn chưa lĩnh ngộ được nhiều, cách thế còn có một khoảng cách. Vũ Vân thấp giọng nói. Vậy được, để ta kiểm tra một chút xem ngươi bản lĩnh tới đâu. Theo ta đi. Vũ Minh cười nói, sau đó mang hai người tới một cái phòng luyện tập. Tới đây đi. Vũ Minh cười nói. Cha, ngươi thực lực vượt qua ta quá xa, ta làm sao đánh thắng được ngươi. Vũ Vân nói. Yên tâm đi, ta chỉ sử dụng thông mạch cảnh tầng thứ nhất cảnh giới cùng ngươi đối chiến. Vậy được, cha, ngươi cẩn thận rồi, ta nhưng là rất mạnh, cùng cảnh giới không người là ta đối thủ. Vũ Vân phi thường tự tin nói. Hắn cảnh giới tuy nhiên chỉ là thông mạch cảnh tầng thứ 7, nhưng mà quả thật hắn có thể vượt cấp chiến đấu, thông mạch cảnh đỉnh phong hắn cũng có thể đánh cái ngang tay, thậm chí là chiến thắng. Hơn hết là, hắn không cần vận dụng đến bí pháp. Điều này so với năm đó Vũ Minh mạnh hơn nhiều. Cho nên hắn mới tự tin như thế. Ha ha, tốt, có ta năm đó phong phạm, tới đây đi. Ca ca, cố lên, đem cha đánh bại. Vũ Ân Tĩnh ở bên cạnh hưng phấn hò hét. Soạn. Vũ Vân ngay lập tức động thủ, hắn bàn tay hóa chảo muốn tóm lấy Vũ Minh, mà tốc độ của hắn cũng rất nhanh, đã vô hạn tiếp cận vận tốc cấm thanh. Thông mạch cảnh có thể làm được điểm này quả thật là rất không tồi. Vũ Minh hoàn toàn nắm được quỹ tích của Vũ Vân, hắn cũng không có ngại kháng, bởi vì như thế không có ý nghĩa. Hơn nữa hắn cũng đã nói là sử dụng thông mạch cảnh tầng một sức mạnh, cho nên về phần tốc độ cũng phải ở mức đó. Với tốc độ này hắn là theo không kịp Vũ Vân. Nhưng mà hắn đôi mắt lại hoàn toàn có thể bắt được động tác của Vũ Vân, đồng thời cũng có thể phán đoán được những thứ khác. Đây là vạn năm kinh nghiệm chiến đấu đúc kết mà thành. Cho nên dù thua ở tốc độ lẫn sức mạnh, Vũ Vân muốn chạm tới hắn, đơn giản chính là nằm mơ. Vũ Minh liền bắt được sơ hở của Vũ Vân, hắn lệch người né tránh, bàn tay đánh về phía dưới nách của Vũ Vân. Mục đích quá rõ ràng, sơ hở để lộ quá lớn, không có phòng bị. Ngươi như thế trong chiến đấu là vô cùng chí mạng. Vũ Minh một trưởng đem Vũ Vân đẩy ra lạnh nhạt nói. Hừ, tiếp ta một chiêu nộ hổ xuất động. Vũ Vân hét lên một tiếng, bàn tay chụm lại vào nhau, tụ thế, đánh ra một đầu hổ hình thành bằng chân nguyên lực phóng về phía Vũ Minh. Vũ Minh cười nhạt một tiếng, bàn tay tụ lực, trực tiếp đánh tới. Ẩm. Vũ Minh một quyền đem chiêu thức của Vũ Vân phá tan. Nộ hổ xuất động không phải dùng như vậy, hơn nữa tụ thế thời gian quá ngắn, uy lực không tạo được mức cao nhất, hơn nữa điểm yếu chính là liên kết lực quá lỏng lẻo, dễ dàng đánh tan. Vũ Minh mở miệng chỉ điểm Vũ Vân. Tiếp ta chiêu thứ nhì, Bách Liệt Quyền Phong nha. Vũ Vân không phục, nhảy lên trên cao, bàn tay liên tục đánh quyền phóng ra từng đợt chân nguyên lực về phía Vũ Minh. Ngươi kỹ năng chiến đấu còn kém lắm, thanh xuân hồi phong. Vũ Minh quát lớn một tiếng, nhảy lên trên cao né tránh chiêu thức của Vũ Vân, sau đó bàn tay giống như có lực hút đem Vũ Vân kéo lại. Nguy. Vũ Vân trong đầu hiện lên nguy hiểm, hắn trong nháy mắt làm ra phản ứng, một chiêu thiên kiếm chi cước từ chân hắn bắn ra về phía Vũ Minh. Vũ Minh cũng khá là bất ngờ, không nghĩ tới con trai mình lại phản ứng mau lẹ như thế, thế là hắn lập tức mở ra chân nguyên hộ thể cản lại. Không tệ phản ứng, nhưng là ngươi thực chiến còn kém nhiều lắm. Vũ Minh nói. Hoa ha ha, ca, ngươi thật vô dụng. Vũ Ân Tĩnh ở bên cạnh cười hì hì nói. Vậy phải làm như thế nào? Vũ Vân hơi chút tức giận hỏi. Nhiều năm qua hắn khi nào thua qua ai? Làm sao hiện tại lại như thế không làm gì được Vũ Minh? Chẳng lẽ hắn như thế vô dụng? Đem nó mang lên trên người. Vũ Minh từ không gian trang bị lấy ra một cái vòng tay ném cho Vũ Vân. Cha, đây là cái gì? Một vòng phòng hộ năng lượng. Ngươi Xuân Phong Lôi Mộng Vũ lĩnh ngộ không sai, nhưng là vận dụng quá mức yếu kém. Phải biết, đấy là tầng tầng chiêu thức lên cao, liên chiêu kết hợp mới phát huy ra uy lực mạnh nhất. Ta sợ một lát ngươi sẽ bị thương, cho nên vẫn là mang nó lên đi. Vũ Minh nói. Do dự một chút, Vũ Vân liền mang lên trên người, trong nháy mắt, trên người hắn xuất hiện một vòng năng lượng hộ thuẫn bao xung quanh người hắn. Cẩn thận. Thiên kiếm chi cước. Vũ Minh nói xong, chân bắn ra một đạo kiếm khí. Cho mèo. Vũ Vân hơi chút xem thường, hắn có thể cảm nhận được uy lực của một chiêu kia, cho nên khá là xem thường. Chỉ là rất nhanh hắn liền biến sắc. Bởi vì Vũ Minh sau khi sử dụng xong một chiêu kia, hắn lập tức ra chiêu tiếp theo. Bách bộ chấn cước. Ầm ầm ầm. Vũ Minh dậm mạnh xuống đất, Vũ Vân trong nháy mắt mất đi thăng bằng, chấn động trực tiếp đem hắn đẩy lên trên không trung, mà Vũ Vân cũng phát hiện hắn vậy mà nằm ngay quỹ tích di chuyển của thiên kiếm chi cước. Oeng. Vũ Vân nháy mắt liền bị đánh bay, chưa dừng lại ở đó, Vũ Minh bàn tay đưa ra, Vũ Vân hoảng hốt phát hiện mình bị hút lại. Bách Liệt Quyền Phong nha. Vũ Minh bàn tay tụ lực, đánh ra hàng trăm quyền khí về phía Vũ Vân. Bụp bụp bụp. Ầm. Vũ Vân phát hiện hàng trăm đạo quyền khí đánh vào cùng một điểm, trong nhát mắt đó liền đem vòng năng lượng phòng hộ đánh cái sụp đổ. Hắn tuy nhiên không bị thương, nhưng là bị đả kích vô cùng lớn. Hắn cho rằng mình đã hiểu rõ Xuân Phong Lôi Mộng Vũ, nhưng mà bây giờ mới phát hiện, hắn còn cần học nhiều lắm. Vũ Ân Tĩnh ở bên cạnh trừng lớn con mắt, tuy nhiên nàng biết Vũ Vân là thắng không được, nhưng lại không nghĩ tới bại như thế nhanh chóng. Hơn nữa, Vũ Minh sử dụng chiêu thức cùng Vũ Vân giống nhau như lúc, tuy nhiên nàng cảm nhận được chân nguyên lực không quá mạnh, thậm chí so nàng còn kém hơn, nhưng lại uy lực làm sao lại lớn như thế. Nhìn Vũ Vân ngơ ngác ngồi trên mặt đất, Vũ Minh khẽ lắc đầu. Bạch Tử hắn những năm qua rốt cuộc là dạy cái gì a? Làm sao Vũ Vân lại như thế yếu đất đây? Bạch Tử, liên quan ta cái rắm, hắn ỷ vào chân nguyên lực so với người khác hùng hậu hơn, không chịu nghe ta khuyên bảo, trách ta rồi. Kỳ thật Bạch Tử hắn rất oan uổng, lại có chút bất đắc dĩ. Làm sao trái đất không có lấy một người có thể cùng cảnh giới đánh thắng Vũ Vân đây? Cho nên mới tạo thành Vũ Vân kiêu ngạo. Nhiều lần hắn rất muốn biến thành một người khác đem Vũ Vân giáo huấn một trận, nhưng là cảm thấy quá bắt nạt người, để người khác biết hắn bộ mặt này biết giấu đi đâu. Cho nên hắn chỉ có thể dạy Vũ Vân cách đối nhân xử thế, còn trên con đường võ đạo, hắn chỉ đạo cũng không nhiều. Chương 381. Hiểu được sao? Vũ Minh thu lại thủ thế, nhìn Vũ Vân hỏi. Hiểu được một chút. Xuân Phong Lôi Mộng Vũ, không phải nằm ở Phong Lôi hai chữ này, mà là cuối cùng chữ Vũ. Tấn công như vũ bão, linh hoạt như phong, uy mãnh như lôi. Ngươi chỉ làm được uy mãnh, nhưng thiếu sót sự linh hoạt, tốc độ ra đòn cùng đa dạng vận dụng. Như chiêu thanh xuân hồi phong, đó không chỉ đơn giản là chữ pháp, chú trọng ở chữ hồi, hấp khí, cũng có thể hấp vật thể, đem chúng kéo lại. Có lẽ ngươi còn làm không được hủy bỏ chiêu thức khi sử dụng, chỉ cần nắm rõ sự vận chuyển của chân nguyên lực là có thể ngắt quãng chiêu thức của mình. Bách Liệt Quyền Phong nha ta cũng không cần nói nhiều, ngươi nắm giữ rất khá, chỉ là độ chính xác còn chưa đủ, có thể ra trăm quyền trong một giây, vậy tại sao lại không thể đánh ra trăm quyền vào cùng một chỗ? Phong tỏa xung quanh của kẻ địch là không sai, nhưng đừng quên, ngươi đối đầu là duy nhất một kẻ địch, không nên dùng theo quần công chiêu thức. Thiên kiếm chi cước ta cũng không cần nói, ngươi tu luyện không sai. Nộ hổ xuất động, cái gì là nộ? Nộ không phải là ở cảm xúc của ngươi, mà là ở chiêu thức. Ngươi thiếu chính là khí thế, đánh ra không có cảm giác được vạn thú chi vương cảm giác. Về phần bách bộ chấn cước, ngươi tuy nhiên chưa thi triển ra, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi tu luyện cũng không có thành quả gì. Nói đi, ngươi có phải không thích quyền cước?
Ta có thể cảm giác được, ngươi không thích hợp tu luyện quyền cước. Hơn nữa chiêu thức của ngươi cũng có một chút bá đạo thuộc tính, sử dụng nhiều man lực.
Vũ Minh thoáng cái liền nhìn ra Vũ Vân nội tình.
Cái kia cha, thực ra ta.
Vũ Vân ấp úng nói.
Hì hì, cha, ca ca hắn là ngưỡng mộ ngươi, cho nên muốn học võ học của ngươi.
Đáng tiếc thiên phú của hắn không thích hợp, sư phụ cũng có nhắc nhở nhiều lần, nhưng hắn là không chịu nghe.
Vũ Ân tĩnh cười hì hì nói.
Nghe thế, Vũ Minh kinh ngạc nhìn Vũ Vân, chỉ thấy hắn xấu hổ cười cười.
Thực tế không phải hắn không muốn đổi, chỉ là hắn cảm thấy sử dụng Xuân Phong Lôi Mộng Vũ rất thuận tiện, cũng không có người là đối thủ, cho nên mới như thế.
Vũ Minh nội tâm cảm thấy ấm áp, đưa tay xoa đầu Vũ Vân nói.
Cực khổ ngươi, nhưng là nó thật không thích hợp ngươi.
Nói đi, ngươi muốn học cái gì, ta dạy ngươi.
Cha, thực ra ta muốn học thương pháp, nhưng là Vũ gia không có thương pháp võ kỹ, cho nên.
Thương pháp sao?
Tốt, ta có một bộ võ kỹ, cấp bậc không tính là cao cấp, chỉ đạt tới linh cấp.
Ngươi muốn học sao?
Vũ Minh hỏi.
Cha, linh cấp là cái gì?
Không phải võ kỹ chỉ có 4 cấp bậc thiên địa huyền hoàng sao?
Vũ Vân khó hiểu hỏi.
Không, bên trên còn có linh cấp, thánh cấp cùng thần cấp.
Đây là vũ trụ, không phải trái đất.
Rất nhiều thứ không thể dùng trên trái đất quan niệm đi suy đoán vũ trụ, hiểu được sao?
Vũ Minh nói.
Là như thế à?
Linh cấp hẳn là rất mạnh mẽ đi.
Không tính là mạnh, chỉ có thể nói là trung lưu mà thôi.
Muốn học hay không?
Muốn.
Vậy được, lại mang nó lên đi.
Vũ Minh lần nữa đưa ra cho Vũ Vân một cái vòng phòng hộ năng lượng.
Cha không cần đi.
Vũ Vân khó xử nói, hắn cảm thấy như thế này có chút mất mặt.
Vũ Minh hiển nhiên là nhìn ra được ý nghĩ của hắn, hắn cười nói.
Đây là linh cấp, so thiên cấp cao hơn một cấp bậc, uy lực cũng mạnh hơn nhiều.
Ta sợ ngươi sẽ bị thương, cho nên vẫn là mang nó lên đi.
Được, cha, ngươi là muốn dạy ta võ kỹ gì?
Đây là một bộ thương pháp, ta tình cờ có được.
Nó gọi Bá Vương Thương.
Vũ Minh nghiêm túc nói.
Bá Vương Thương, thực tế, Vũ Minh là đã đem nó cấp bậc hạ xuống. Nó là thuộc về bán thánh cấp bậc, thậm chí có thể xưng là thánh cấp, nhưng mà hắn không muốn hù dọa Vũ Vân, mà lại, thánh cấp, ngoài vũ trụ là không có.
Hắn không muốn Vũ Vân gặp phiền toái,
vẫn nói là linh cấp tốt hơn.
Thật bá đạo tiên gọi.
Được, tới đây đi, tấn công ta.
Vũ Minh từ trong không gian trang bị, lấy ra một cái nạ nổ vũ khí, biến thành một thanh trường thương, cầm trên tay trường thương, Vũ Minh đưa ngón tắc ngoắc ngoắc nhìn Vũ Vân nói.
Vũ Vân híp mắt lại, sử dụng ra tốc độ nhanh nhất áp sát Vũ Minh, một quyền đánh tới.
Hắn thấy Vũ Minh trên người tràn đầy sơ hở, cảm giác có chút bị vũ nhục, liền lao tới công kích.
Vũ Minh cười một tiếng, trường thương trong tay trong nháy mắt xuất ra, đánh từ dưới đất quật lên.
Vũ Vân biến sắc, hắn cảm thấy bản thân xung quanh cơ thể giống như bị thứ gì đó khóa chặt, trong nháy mắt liền bị đánh bay lên trời, mà bên ngoài cơ thể hắn cũng hiện ra vòng phòng hộ năng lượng dao động.
Đây là bị tấn công.
Hắn thế nào trúng chiêu?
Chiêu thứ nhất, lực bản sơn hà.
Vũ Minh âm thanh vang lên.
Vũ Vân còn chưa định thần lại, thậm chí thân thể còn đang từ trên cao rơi xuống, hắn lần nữa nhận được công kích.
Chỉ thấy Vũ Minh bản chân dùng lực đạp mạnh một cái bay người lao tới Vũ Vân, hắn bàn tay nắm lấy bả vai Vũ Vân, cơ thể từ phía trước lách ra phía sau, sau đó nhảy lên, bàn tay dùng lực đem Vũ Vân đẩy ra, ngay sau đó, trường thương trên tay từ bên dưới đâm lên, Vũ Vân thoáng cái bị đánh bật ngửa ra phía sau. Mà trường thương của hắn liền lập tức đánh xuống, đem trước ngực Vũ Vân chẻ ra một đạo ra ràng.
Bởi vì có vòng phòng hộ năng lượng, cho nên có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Chưa dừng lại ở đó, Vũ Minh liên tục ra hai đòn.
Ngay khi đem Vũ Vân đánh bật về phía sau, hắn rút lại trường thương, người nhảy lên, tư thế giống như đang nằm ngửa ngả về phía trước.
Trường thương truyền qua tay kia từ trên đầu đánh xuống đem Vũ Vân đánh cái túi gập người xuống.
Mà đòn tiếp theo, hắn thả chân xuống đất ngay khi ra đòn kia, sau đó một thương đâm ra đem Vũ Vân đâm bay ra xa.
Vũ Ân Tĩnh bên cạnh nhìn trợn mắt há mồm, uy lực quá mạnh mẽ, quá hoa lệ, quá bạo lực.
Nàng có thể thấy được, cả quá trình Vũ Vân hoàn toàn là bị treo lên đánh.
Đây là chiêu thứ nhì, là ảnh truy hồn.
Vũ Minh âm thanh lần nữa vang lên.
Vũ Vân lần này hiểu, kế tiếp hắn lại tiếp tục bị đánh.
Quả nhiên như thế.
Vừa dứt lời, Vũ Minh tiếp tục động.
Vũ Vân lúc này cách mặt đất chưa tới nửa mét, Vũ Minh huy động trường thương quét ngang một cái, trong nháy mắt, giống như có một trận cuồng phong đem Vũ Vân hất lên, ngay sau đó, Vũ Minh trường thương từ dưới quét lên, Vũ Vân thoáng cái bị đánh bay lên trời.
Mà Vũ Minh bản chân nhún một cái nhảy lên, sau đó cả người quay tròn, trường thương trong tay cũng theo đó quay theo.
Vũ Vân giống như bị một cái cối xay cắt chém liên hồi.
Còn đang băng hoảng, Vũ Vân liền cảm thấy mình lần nữa nhận được công kích, cả người rơi tự do xuống dưới.
Bởi vì vừa rồi Vũ Minh từ trên cao dùng trường thương đập hắn rơi xuống.
Mà lúc này, Vũ Vân ánh mắt như muốn rời ra, bởi vì hắn thấy Vũ Minh tay nắm trường thương cắm đầu lao xuống, mũi thương chỉ cách hắn chưa đầy 1 cm.
Ầm.
Vũ Vân cả người rơi xuống đất, mà xung quanh cũng thoáng cái bị nổ cái tan cảnh.
Đây chính là dư lực của cuối cùng chiêu thức.
Chiêu cuối cùng, Hoành Tạo Thiên Quân.
Vũ Minh khi còn đang lao xuống liền nói, ngay sau đó, khi Vũ Vân đã chạm đất, hắn cơ thể như bị thứ gì đó kéo lại, sau đó thả người xoay một cái lộn người về phía sau đứng xuống dưới đất.
Vũ Vân ngơ ngác nằm trên mặt đất, tuy nhiên trên người vòng năng lượng còn chưa phá hỏng, nhưng là hắn có thể cảm thấy được, vừa rồi một chiêu nếu tiếp tục đánh xuống, hắn chết chắc.
Mà lại, hắn có thể cảm giác được, Vũ Minh vận dụng mức độ chân nguyên lực, lại chỉ là tụ huyết cảnh đỉnh phong.
Ông trời a. Võ kỹ này cũng quá bá đạo đi.
Hoa, cha.
Hảo lợi hại, thật đáng sợ.
Võ kỹ này thật mạnh mẽ, hoa, ta cũng muốn học, cha, dạy ta, mau dạy ta.
Vũ Ân Tĩnh đôi mắt đều hóa thành ngôi sao, nàng hấp tấp chạy tới bên người Vũ Minh lôi kéo hắn nũng nịu nói.
Được, một hồi lại dạy ngươi.
Vũ Minh cương chiều nói.
Cha, có thể hay không đừng như thế đối xử với ta, giống như ta ca dạng này quá mất mặt.
Vũ Ân Tĩnh dịu dít nói.
Tốt.
Vũ Minh sảng khoái đáp ứng.
Cha, ngươi sao có thể dạng này? Ta cùng là con ngươi, làm sao như thế bất công?
Vũ Vân Hoàn hồn lại, nghe được hai người nói chuyện liền bất mãn nói.
Nàng là ta tiểu tình nhân, ngươi đây.
Vũ Minh khinh thường nói.
Vũ Vân há hốc mồm, nói không ra lời.
Mẹ nó, làm nhi tử liền không có nhân quyền sao?
Nữ nhi liền được ưu ái.
Dựa vào cái gì?
Chương 382.
Phúc. Nghe Vũ Minh nói chuyện, lại nhìn Vũ Vân gương mặt biến hóa, Vũ Ân Tĩnh nhịn không được bật cười.
Được, không đùa.
Đứng dậy đi, ta chuyển cho ngươi khẩu quyết tu luyện.
Vũ Minh cười nói.
Vũ Vân vội vàng đứng dậy, Vũ Minh từ không gian trang bị lấy ra ký ức thạch, truyền vào Bá Vương thương pháp phương thức tu luyện, sau đó đưa cho Vũ Vân nói.
Đưa vào thần thức liền có thể học được.
Cha, đây là ký ức thạch sao?
Vũ Ân Tĩnh hiếu kỳ hỏi.
Ngươi thế nào biết được?
Vũ Minh giật mình hỏi.
Trái đất là không có ký ức thạch, viên này là vận mệnh nữ thần đưa cho hắn đây.
Nàng là thế nào biết ký ức thạch?
Sư phụ có nói qua nha.
Cha, đừng quan tâm vấn đề này, mau dạy ta võ kỹ nha, ta cũng muốn học a.
Vũ Ân Tĩnh kéo tay Vũ Vân nói.
Vũ Minh bật cười, con gái hắn thật đúng là tính cách giống như ở Hùng Dung, đến cả cách nói chuyện cũng không kém chút nào.
Tốt, ngươi muốn học cái gì?
Sau đó, Vũ Minh cũng dạy cho Vũ Ân Tĩnh giống như Vũ Vân, tuy nhiên cùng Vũ Vân so sánh, quả thực chính là một trời một vực. Cũng không phải Vũ Minh dạy cho nàng võ kỹ mạnh mẽ hơn hay gì, mà là cách hắn dạy cho Vũ Ân Tĩnh thật sự quá mức nhẹ nhàng.
Vũ Vân đều trợn tròn mắt, cái này cũng quá sủng đi.
Đây là khác biệt giữa nhi tử cùng nhi nữ sao?
Vũ Minh, nàng tương lai còn muốn lấy chồng, tách ra ở riêng đây.
Bây giờ không sủng chừng nào sủng.
Người ghen tị cái rắm.
Đảo mắt, thời gian chính là thời gian 2 năm.
Trong thời gian qua, Vũ Minh liên tục mở ra chiến tranh ở khắp nơi trên hệ ngân hà, mà những vương quốc gần đó cũng đã cùng Thiên Lam liên hợp, đối với quân đội của Vũ Minh điên cuồng truy giết. Đúng như Vũ Minh dự đoán, đám người này cũng không có toàn lực xuất kích, mà là chỉ xuất ra một chi hạm đội nhỏ phối hợp với Thiên Lam. Lợi dụng điều này, Vũ Minh tranh thủ tăng lên thực lực quân đội, khắp nơi chiêu binh. 2 năm qua, theo ảnh hưởng của hắn càng lúc càng lớn, càng có nhiều người muốn gia nhập quân đội. Tuy nhiên đa phần đều là từ lính đánh thuê cùng nô lệ gia nhập. Càng ngày càng có nhiều người nổi dậy, đặc biệt nhất chính là một lần khởi nghĩa vũ trang, nô lệ đứng lên chống lại Thiên Lam. Đáng tiếc là rất nhanh liền bị đàn áp. Thiên Lam cũng không phải không muốn đem Vũ Minh quân đội diệt, nhưng mà bị năm vương quốc còn lại nhìn chằm chằm, họ cũng không dám xuất ra quá nhiều quân đội. Năm vương quốc lòng tham cũng không nhỏ, họ đang chờ Thiên Lam bị dồn vào đường cùng, sau đó ra tay sâu xé Thiên Lam. Mà lại, Vũ Minh cũng trở thành cái gai trong mắt bọn họ, bởi vì nhiều lần đều trong lúc mấu chốt đem những nơi họ chiếm được đoạt lấy. Đáng hận nhất chính là khi họ điều động đại lượng quân đội muốn đem Thiên Lam diệt, Vũ Minh quân đội lại trong lúc đó nhảy ra phá hoại làm họ kế hoạch nhất thời phá sản. Khi họ muốn đem Vũ Minh diệt thì quân đội của hắn giống như bốc hơi khỏi thế giới, tìm không thấy. Vũ Minh không ngừng quấy rối kế hoạch của họ lẫn Thiên Lam, điên cuồng tăng lên quân đội thực lực. Nếu không phải do rắc có nhiều nội ứng giải rắc khắp nơi, liên tục truyền tin về, chỉ sợ quân đội của hắn sớm đã bị diệt. Dù sao, quân đội của hắn là không cách nào cùng bất kỳ một vương quốc nào cứng đối cứng, chỉ có thể đánh lén. Mất 2 năm, Vũ Minh mới để cho quân đội của mình tăng lên nhân số có thể cùng một vương quốc liều mạng. Nhưng là muốn cùng cả năm đại vương quốc, bao gồm cả Thiên Lam đối chiến quả thật là mơ tưởng viển vông. Dù cho có rắc vũ khí bí mật, với tình trạng hiện nay, chỉ là thương địch 1000, tự tổn 800 mà thôi. Không đáng.
Cho nên hắn rất nhẫn nhịn kéo dài thời gian, tăng lên thực lực quân đội.
Vũ Vân cùng Vũ Ân Tĩnh 2 năm qua cũng hiểu rõ Vũ Minh cách làm hơn không ít, tuy nhiên vẫn có chút phản đối, nhưng cũng chưa từng lại khuyên can.
"Cha, mang ta ra ngoài chơi có được hay không?
Trong này thật nhàm chán."
Vũ Ân Tĩnh chạy tới, kéo tay Vũ Minh nũng nịu nói.
"Không được, hiện tại còn không phải lúc để ngươi ra ngoài."
Vũ Minh thẳng thừng từ chối.
"Cha, đều 2 năm, ta ở nơi này ngốc đến hoảng.
Nơi này là an toàn nhất, ngươi ở đây ta mới an tâm."
"Không công bằng, vì cái gì ca ca có thể ra ngoài?
Hắn cần thực chiến, ngươi thì không cần, cho ta ở lại đây.
Muốn đi nơi nào đều có thể, nhưng không được rời khỏi tinh cầu này."
Vũ Minh trầm giọng nói.
Vũ Minh truyền cho hai người võ kỹ là khác nhau, Vũ Ân Tĩnh võ kỹ chuyên về cảm ngộ, tự tìm hiểu, còn của Vũ Vân là phải thông qua chiến đấu mới có thể hiểu thêm sâu sắc về con đường của mình. Tuy nhiên không phải kỳ thị, nhưng là hắn không muốn con gái hắn đối mặt với những thứ này. Hắn là muốn đem nàng sủng thành công chúa, chứ không phải bồi dưỡng nàng thành nữ đế. 2 năm qua, thông qua Vũ Minh liên tục chỉ đạo cùng tài nguyên chống đỡ, cả hai người Vũ Vân cùng Ân Tĩnh đều bước vào hợp đạo cảnh, mà Vũ Ân Tĩnh lĩnh ngộ đầu tiên chính là thủy nguyên tố. Cùng nàng tính cách thật rất phù hợp. Làm Vũ Minh kinh ngạc chính là, Vũ Vân vậy mà lĩnh ngộ kim thuộc tính, Bá Vương thương pháp đánh ra đều mang theo kim sắc quang mang, quả thật chính là bá khí.
Vài phong lẫm liệt.
So với Vũ Minh đánh ra hắc sắc quang mang mạnh hơn nhiều, cũng không phải cái nào mạnh hay yếu, mà là kim nguyên tố so với hắc ám nguyên tố càng thích hợp Bá Vương thương pháp. Mang theo một điểm bá đạo, ngạo nghễ, phá vỡ hết thảy.
Vũ Minh cũng vô cùng chăm chỉ tu luyện, gần như không hề rời khỏi căn cứ địa, hắn 206 cái xương đã có 5 cái đạt tới hoàn mỹ trạng thái, đều là tập trung ở cánh tay phải. Có thể nói, đơn thuần về lực lượng, hiện tại hắn một quyền toàn lực thậm chí uy lực có thể so sánh với thần thông cảnh lực đạo. Đây mới chỉ là 5 cái xương cánh tay mà thôi, mà lại mỗi cường hóa thêm một cái xương, sức mạnh tăng lên là theo cấp số nhân. Thậm chí Vũ Minh có thể cảm nhận được, nếu như đem toàn bộ 206 cái xương toàn bộ cường hóa tới hoàn mỹ trạng thái, hắn thậm chí có thể đơn thuần dựa vào lực lượng đem thánh giả đánh nổ dù cho chỉ mới là tử linh cảnh. "Cha, ngươi chừng nào mới trở lại trái đất?" Vũ Ân Tĩnh đột nhiên hỏi. Vũ Minh ngẩn ra, sau đó nhẹ giọng nói: "Sau khi chiến tranh kết thúc đi."
"Kết thúc?"
"Cha, với tình hình này, ít nhất cũng phải 10 năm, 20 năm mới có thể đi. Hơn nữa, cha ngươi có niềm tin sao? Thực lực đôi bên chênh lệch như thế, ngươi lại lén lút đi xem tình báo rồi?" Vũ Minh nhướng mày nói. Vũ Ân Tĩnh nàng thực quá mức tinh lịch, cứ mỗi tuần một lần đều chạy tới phòng chỉ huy xem trộm tình báo, hắn nhiều lần trách mắng cũng không có ích gì. Bên trong tình báo có rất nhiều thứ hắn không muốn để nàng xem, nhưng hết lần này tới lần khác nàng đều lén lút làm chuyện này. Hắn lại không có cách bắt nàng thế nào, không nỡ a. Tình cảm cha con mới hàn gắn không lâu, cho nên rất nhiều việc Vũ Minh đều là mắt nhắm mắt mở cho qua.
"Hứ, xem thì xem thôi, cũng không có gì thú vị."
Vũ Ân Tĩnh bĩu môi nói. Vũ Minh khẽ lắc đầu, nàng là đang nói dối. Hắn biết Vũ Ân Tĩnh một thói quen, chính là mỗi lần nói dối thai đều đỏ lên. Hắn cũng không có đi vạch trần, dù sao gần đây tình báo quả thật quá mức đáng sợ đối với một cô bé. Bên trong thậm chí có cả thí nghiệm báo cáo. Cũng thật khó cho nàng, biết cha mình vì nghiên cứu vũ khí giết nhiều người như thế vẫn giả bộ trấn định, giống như không biết gì. Vũ Minh đưa tay xoa đầu Ân Tĩnh nhẹ giọng nói: "Yên tâm đi, không qua mấy năm, chúng ta liền thắng. Đến lúc đó sẽ lại không có chiến tranh cùng chết chóc."
"Ừm, ta biết."
Vũ Ân Tĩnh gật đầu đáp. Thực ra, nàng biết, Vũ Minh đã rất kiềm chế, không có sử dụng nhiều thủ đoạn huyết tinh như trước, tất cả đều là vì nàng cùng Vũ Vân. Cũng vì điều đó mà khiến cho chiến tranh kéo dài thêm không ít thời gian. Điều này cũng rất tình cờ, một lần nàng lén lút tiến vào phòng quan sát, nghe lén được Vũ Minh cùng Zắc nói chuyện. Cho nên nàng đều biết những việc này.
"Vũ Minh."
Ngay lúc này, một giọng nói lớn kêu lên.
"Ừm,
thế nào?" Thấy Zắc đi vào, Vũ Minh khó hiểu hỏi. "Ngươi chừng nào thì kết thúc tu luyện? Chúng ta chuẩn bị đều đã sẵn sàng, chỉ chờ đám người kia vào bẫy liền có thể thu lưới." Zắc nói.
"Là có tình báo mới."
Vũ Minh biết nếu không có tình hình mới rất khả quan, Zắc là sẽ không như thế hào hứng.
"Đúng thế, vừa nhận được tin tức, đám người kia bắt đầu muốn đem Thiên Lam phá hủy, Thiên Lam đang triệu tập toàn bộ lực lượng muốn phản kháng, sẽ không có thời gian đối phó chúng ta.
Cẩn thận một chút, coi chừng có cả bẫy."
"Yên tâm đi, ta cũng không ngu ngốc manh động làm gì, ngươi cũng tranh thủ đi, trận chiến này chúng ta phải thắng."
"Hiểu được." Chương 383.
"Cha, ngươi..."
Vũ Ân Tĩnh muốn nói lại thôi.
"Thế nào?"
Vũ Minh khó hiểu hỏi, hắn không có nhìn ra được Vũ Ân Tĩnh tâm sự.
"Không có, cha, ngươi cẩn thận một chút."
"Yên tâm đi, cha ngươi không dễ chết vậy đây."
Vũ Minh bật cười nói.
"Hứ, ai thèm quan tâm a."
"Được rồi, ta cần tu luyện, nhớ đừng có chạy lung tung đấy."
"Biết."
"Nói thật nhiều lần, ta đều có thể đọc thuộc lòng đây."
Vũ Ân Tĩnh bĩu môi nói.
Vũ Minh cười một tiếng, xoa đầu nàng sau đó liền rời đi.
Vũ Ân Tĩnh nhìn theo Vũ Minh bóng lưng, thực ra nàng hôm qua nằm mơ thấy ác mộng, nàng thấy được Vũ Minh toàn thân là máu, xung quanh xác chết nằm la liệt, sau đó một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực Vũ Minh. Tuy nhiên đó chỉ là giấc mơ, nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy chân thực như thế.
Vũ Minh trở lại phòng, từ không gian trang bị lấy ra rất nhiều linh thảo, đan dược. Ngoài tài nguyên tu luyện thân thể, hắn còn tích góp không ít tài nguyên tăng cao chân nguyên lực. Hiện tại cũng đến lúc sử dụng. Bởi vì hắn nhận ra, nếu như cảnh giới còn không đề cao, thân thể của hắn sẽ rất khó tăng lên. Chỗ tài nguyên này có lẽ đủ hắn tu luyện tăng lên vài cái cảnh giới, thậm chí nếu không bỏ sót còn có thể bước vào thần thông cảnh. Tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, Vũ Minh biến mất tại chỗ, trở vào trong vũ trụ nhỏ. Đây là lần đầu tiên trong 12 năm qua hắn bước vào vũ trụ nhỏ.
"Ngươi thế nào đi vào?
Không sợ người khác phát hiện?"
Vũ Duệ thấy hắn đi vào liền nhíu mày nói.
"Thời gian không kịp, hơn nữa, có một tên tôn giả tại, làm sao mà không lợi dụng đây?"
Vũ Minh cười nhạt nói.
"Không sai, người này chính là Gục Ạn." Vũ Minh phát hiện hắn cách đây vào ngày đột nhiên theo dõi mình, không biết hắn mục đích cụ thể, cho nên hắn cũng không thèm quan tâm. Nếu như đi vào vũ trụ nhỏ có người phát hiện chạy tới, Gục Ạn sẽ bị xem như là vật thế thân cho hắn đi. Ai sẽ nghĩ tới nho nhỏ một tên tử linh cảnh có thể sản sinh ra không gian chấn động chứ? Cho nên nếu thật có người tới, Gục Ạn chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị nhắm tới chứ không phải hắn. Mà với cảnh giới hiện tại của Gục Ạn, muốn phát hiện không gian chấn động do vũ trụ nhỏ tạo ra đơn giản là si tâm vọng tưởng. Hắn còn lo lắng cái gì? Đem toàn bộ đan dược nuốt vào, hắn cũng không sợ chân nguyên lực bạo loạn mà dẫn tới bạo thể, bởi vì vũ trụ nhỏ sẽ tự động giữ lấy chân nguyên lực, sau đó từ từ hấp thụ chuyển hóa làm bản thân chân nguyên lực. Từ linh cảnh tăng lên cảnh giới chính là dung nhập 9 đại nguyên tố vào chân nguyên lực, dựa vào đó thay đổi gen trong cơ thể. Nhân loại có 23 bộ gen, tên khoa học còn gọi là nhiễm sắc thể. Bên trong chứa đựng rất nhiều thứ bí ẩn. Lợi dụng chân nguyên lực đã dung hợp với nguyên tố, cường hóa cùng thay đổi bản chất gen. Đem những gen vô dụng loại bỏ, thay thế vào đó một loại gen ẩn cường đại khác. Đây chính là tử linh cảnh phương thức tu luyện. Mà đầu tiên muốn làm được điều này phải hiểu rõ bản chất của từng loại nguyên tố. Đối với người khác có lẽ sẽ tốn một số thời gian đi lĩnh ngộ, nhưng với Vũ Minh mà nói, rất đơn giản.
Dù sao hắn đã trải qua quá trình tu luyện này, xe nhẹ đường quen mà thôi. Đối với vũ trụ cường giả, đạt tới thần thông cảnh mới xem như là chính thức bước vào con đường tu luyện, bởi vì đạt tới thần thông cảnh, có thể mở ra vực của chính bản thân mình. Bởi vì mở ra vực, mới xem như là có tư cách sống sót trên chiến trường. Tuy nói tôn giả cấp bậc mới có thể bước vào chiến trường không gian, nhưng đa phần quân đội các chủng tộc, thấp nhất cấp bậc chính là thần thông cảnh. Thời gian thấm thoát trôi qua, Vũ Minh đã ở trong vũ trụ nhỏ 10 năm, mà ngoại giới mới chỉ trôi qua 10 ngày. Không sai, thời gian gia tốc trong vũ trụ nhỏ 1 năm bằng 1 ngày bên ngoài. Khi Vũ Minh cấp bậc càng cao, gia tốc cũng càng lúc càng nhanh. Hiện tại vũ trụ nhỏ không gian đã có hệ ngân hà độ lớn. 10 năm tu luyện của Vũ Minh tiêu hao bản nguyên thật quán hiểu, gần như đem toàn bộ bản nguyên tích trữ tiêu hao sạch sẽ. Vâng. Vũ Minh xung quanh cơ thể phóng ra luồng khí đem xung quanh nổ tan cảnh. Trong nháy mắt, Vũ Minh đang ngồi khoanh chân, con mắt mở ra, giống như có một đạo kim quang bắn ra như thế. Chậc chậc, 10 năm đột phá một đại cảnh giới, xem như không tệ. Tuy nhiên, lại phải mất một thời gian mới có thể đem bản nguyên bổ sung lại đầy đủ. Thật đúng là phá của đâu này. Tuy nhiên lợi ích cũng không tệ lắm. Vũ Duệ ở gần đó nhìn Vũ Minh lẩm bẩm nói. Cảm nhận trong cơ thể vô tận lực lượng, Vũ Minh nắm chặt hai bàn tay, hắn có thể cảm giác được, vũ trụ nhỏ đang bắt đầu biến hóa. Không gian đang điên cuồng khuếch trương. Ban đầu chỉ có một tinh vực độ lớn nhỏ, hiện tại mới chỉ qua vài cái hơi thở đã đạt tới gấp 3 lần hệ ngân hà. Tuy nhiên đó cũng chưa có phải là cực hạn. Vũ Minh cùng Vũ Duệ, một ngồi một đứng cảm nhận không gian đang điên cuồng mở rộng. Nháy mắt liền trôi qua một ngày, lúc này khuếch trương mới dừng lại. Mà hiện tại, độ lớn của vũ trụ nhỏ đã bằng 100 cái tinh vực cộng lại. Nhưng mà đối với vũ trụ bên ngoài tới nói, đây cũng không là gì. Dù sao tinh vực bên ngoài có trên 100 tỷ cái, chưa nói tới những vùng không gian khác. Gom toàn bộ hơn 100 tỷ cái tinh vực trong vũ trụ lại còn chưa chiếm được 1 phần 10 vũ trụ độ lớn. Độ lớn bằng 100 tinh vực, thật đúng là không đáng là gì. Vũ Minh nhắm mắt lại, đang cố gắng gây dựng vực của mình, nhưng mà năm đó quy tắc đã xuống phong ấn không phải dễ như thế liền phá bỏ. Ngu ngốc, ngươi không biết lợi dụng quy tắc để phá phong ấn hay sao? Vũ Duệ ở một bên châm chọc nói. Ừm. Đây là vũ trụ nhỏ, cũng là thật một cái vũ trụ độc lập. Có chính bản thân quy tắc của mình. Ngươi muốn sử dụng chính bản thân phá phong ấn là sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng mà có thể lợi dụng quy tắc ở đây đem phong ấn phá. Tuy nhiên không thể đem toàn bộ phong ấn đều hủy, nhưng là cũng có thể hủy đi một phần. Vũ Duệ khinh bị nói. Vũ Minh ngẩn ra, khẽ vô đầu một cái. Hắn làm sao quên cái này đây? Hắn nhưng tại chỗ này liền là thần tồn tại. Trong nháy mắt, Vũ Minh vận dụng vũ trụ quy tắc bắt đầu xâm chiếm, bao mòn phong ấn trong linh hồn. Giang giác. Từng đạo phong ấn bị phá hủy. Vũ Minh linh hồn lực cũng không ngừng tăng lên. Đây cũng là may mắn, nếu như hắn bị một tên đế cảnh cưỡng ép phong ấn, hắn khả năng là cả đời này là phá không được. Nhưng mà nếu là quy tắc hạn chế, đó lại là chuyện khác. Quy tắc luôn luôn là công bằng, dù cho phong ấn linh hồn hắn từ đế cảnh xuống tử linh cảnh định phong, thì đó cũng là tầng tầng phong ấn. Từ thấp tới cao, cho nên muốn phá phong ấn cũng không phải khó. Huống chi, hắn còn tại trong vũ trụ nhỏ, lợi dụng quy tắc lực lượng phá hủy quy tắc lực lượng. Thoáng cái liền đem hai tầng phong ấn phá hủy, đạo phong ấn thứ ba lại không làm được gì. Nhưng Vũ Minh cũng khá là thỏa mãn, bởi vì hắn linh hồn lực lúc này đã đạt tới bất hủ cảnh. Vực là sử dụng linh hồn lực hình thành một đạo hình chiếu, mô phỏng tinh thần thế giới xuất ra bên ngoài. Nếu như trong chiến đấu, hai tên thần thông cảnh chiến đấu, của người nào vực cường đại hơn, người đó sẽ thắng. Mà vực lực lượng ngang nhau, người nào linh hồn lực tiêu hao hết trước người đó thua. Mà Vũ Minh linh hồn lực đạt tới bất hủ cảnh, không nghi ngờ gì sẽ khiến hắn lực chiến tăng lên đáng kể. Vũ Minh có thể cảm nhận được, vực của hắn đang hình thành, nhưng so với thần thông cảnh bình thường, vực của hắn cường đại hơn rất nhiều, độ lớn cũng so với thần thông cảnh khác lớn gần như gấp 3. Đây chính là linh hồn lực cường đại mang lại. Nhưng làm hắn vui mừng hơn hết thảy là, hắn cảm nhận được, vực của hắn mang theo một loại cường đại vô cùng sức mạnh. Vũ Minh hắn không như võ giả bình thường, cũng không phải như kiếp trước, hắn lúc này trong cơ thể là thật tồn tại một cái vũ trụ. Mà vực của hắn lại cùng vũ trụ nhỏ liên kết. Cho nên so với những vực khác, vực của hắn mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Ngao. Ngay tại lúc này, một tiếng giống vang lên, Vũ Minh cùng Vũ Duệ đều bị tiếng kêu hấp dẫn. Họ nhìn thấy được con thôn vệ thú đang vùng vây trong không gian, giống như đang biểu đạt điều gì đó. Vốn dĩ lần trước Vũ Minh muốn đem thôn vệ thú thả ra, cho nó ăn sạch hệ ngân hà, nhưng là lúc đó nó còn quá yếu, nhiều năm trôi qua nó tăng lên cũng không nhiều, dù sao vũ trụ nhỏ bản nguyên rất thiếu thốn. Nuôi không nổi một tôn đại thần như nó. Trời ạ, song dược sư Ưng Vương muốn nở. Vũ Duệ kinh ngạc bật thốt. Pháp sư. Khán đài đang huyên áo, nhưng nhìn tới hình ảnh này liền chết lặng. Cái đó vừa xảy ra chuyện gì, một lúc sau mới có người phá vỡ sự im lặng. Ta không chú ý lắm, hình như vừa rồi Lâm Dũng đánh hạ gì một quyền, đúng không? Hình như là như thế, một người khác không chắc chắn nói. Nhưng rất nhanh, trên màn hình ảnh được chậm rãi quay lại. Hình ảnh cho thấy Lâm Dũng đột nhiên ngẩng người, sau đó chỉ thấy Hạ Dĩ đâm kiếm về phía Lâm Dũng, khi kiếm còn cách Lâm Dũng được vài centimet thì hắn xoay người một cái né tránh đi đường kiếm của Hạ Dĩ. Tiếp đó liền thấy Lâm Dũng gầm lên một tiếng, cánh tay hắn phát ra sức mạnh kinh khủng một quyền đánh về phía ngực Hạ Dĩ, ngay sau đó, Hạ Dĩ liền bị đánh bay ra ngoài, hôn mê bất tỉnh. Hình ảnh được quay chậm lại, nên ai cũng thấy rất rõ ràng. Rất nhanh Hạ Dĩ liền được nhân viên y tế mang đi. Ngay sau đó, khán đài bắt đầu hoan hô lên. Nam Thiên Học viện các học sinh đều hò hét kêu gào, còn Hạt Đệ Nạ học viện có chút suy sụp. Bởi vì với sức mạnh của Lâm Dũng vừa thể hiện ra, hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đấu xong 3 trận. nhưng là ngoài ý muốn chính là, ngay khi đánh xong Lâm Dũng chỉ khẽ nhíu mày nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, sau đó liền thở dài một cái đi xuống. Điều này làm người khác rất khó hiểu, chẳng lẽ hắn muốn nghỉ ngơi để đánh trận sau? Vũ Minh nhìn thấy thế hơi có chút suy nghĩ, ánh mắt khẽ nheo lại nhưng cũng rất nhanh liền giãn ra, sau đó hắn nhìn qua đám người nói: "Các ngươi có 4 trận để thua, ai muốn lên đánh? Cơ hội này không nhiều đâu. Để ta lên trước đi." Trần Di Nhiên lên tiếng. Lời nói của Vũ Minh giống như xem họ chỉ là vật bài trí, có hay không cũng như nhau khiến người khác khá là khó chịu, nhưng sự thật mất lòng, quả thật điều đó không sai, Lâm Dũng cùng Vũ Minh hai người thực lực hơn họ quá nhiều, hai người họ đánh 6 trận thật quá dư thừa. Nhưng mà dù sao đây cũng là cơ hội để họ giao lưu cùng các học viện khác, họ cũng không muốn bỏ qua. Thấy Trần Di Nhiên lên tiếng muốn lên, đám người cũng không nói gì. Vũ Minh gật gật đầu. Bên Ạt Đệ Nạ học viện có chút nhíu mày, sau đó liền biết được ý định của mấy người Vũ Minh, đội trưởng Ạt Đệ Nạ có chút tức giận nhưng cũng không tỏ thái độ gì. Nếu hắn muốn để mấy người kia lên rèn luyện, vậy chúng ta buổi tiếp, Mạc Phong, ngươi lên. Ạt Đệ Nạ trầm giọng nói. Được rồi, người thanh niên tên Mạc Phong bất đắc dĩ đi lên. Đối mặt với Nam Thiên học viện, hắn tâm lý thật rất không chút nào tự tin, cái cảnh Vũ Minh một mình hạ gục đám người họ, hắn còn nhớ rõ như in, rất may là không phải đối đầu với Vũ Minh, nếu không hắn thật muốn nhận thua rồi đi xuống còn hơn là bị đánh. Đối mặt với một người con gái, Mạc Phong cũng không có chút nào để ý, hắn cũng sẽ toàn lực đánh. Chiến đấu không phân nam nữ, đây là điều đầu tiên họ được dạy. Rất nhanh hai người liền bắt đầu động thủ, hai người thực lực khá tương đồng, đánh một hồi vẫn chưa phân thắng bại. Trần Di Nhiên hiện tại rất khẩn trương, dù sao nếu nàng thua, chỉ sợ sẽ bị người khác chỉ trích, nàng quên luôn câu nói vừa rồi của Vũ Minh. Đối với nàng bây giờ, thắng được Mạc Phong mới là quan trọng nhất. Mạc Phong ngược lại rất bình tĩnh, hắn biết mình đi lên chỉ để làm cảnh, thắng hay thua cũng không quan trọng, quan trọng là hắn có dám đánh hay không. Cho nên hắn rất ung dung, tâm lý hơn Trần Di Nhiên quá nhiều, tuy rằng có chút mệt mỏi nhưng cũng không khẩn trương như nàng. Quả nhiên như thế, một lát sau liền phân ra kết quả thắng bại. Trần Di Nhiên thua một chiêu, Mạc Phong liền tấn công dồn dập làm nàng khó lòng phòng bị, ngay sau đó liền bị Mạc Phong đánh bại. Nhìn đủ rũ đi xuống Trần Di Nhiên, Vũ Minh trầm giọng nói: "Ngươi quá mức khẩn trương, giữ không được bình tĩnh, lúc đầu ta nói, các ngươi có thể thua 4 trận, ngươi quá xem trọng thắng thua." Nghe thế, Trần Di Nhiên sửng sốt một hồi, sau đó cúi thấp đầu không nói gì, giống như một đứa trẻ mắc lỗi bị cha mẹ khiển trách như thế. Nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ a, Vũ Minh thầm nghĩ. Trận này ta lên, Vạn Bình đột nhiên lên tiếng. Vũ Minh nhìn qua, hắn lúc này mới nhớ tới vị thiên tài trong miệng những người khác này. Hắn nhìn ra được, Vạn Bình thực lực không phải quá cao, thậm chí thua của Trần Di Nhiên, nhưng dị năng của hắn ta rất mạnh, mạnh có chút bất thường. Không giống như võ giả, dị năng giả về mặt thân thể kém xa rất nhiều, nhưng về mặt khống chế nguyên tố, võ giả kém xa tận 8000 dặm. Võ giả dựa vào chân nguyên lực tu luyện, còn dị năng giả dựa vào nguyên tố làm cơ sở. Tuy rằng võ giả đột phá tới hợp đạo cảnh có thể sử dụng một loại nguyên tố, nhưng so với dị năng, họ giống như hải tử chơi bùn như thế. Thực tế mà nói, dị năng giả trong vũ trụ được gọi là pháp sư. Giống như Bạch Tử như thế, hắn cũng là một pháp sư. Pháp sư trong vũ trụ không ít, thậm chí là quá nhiều. Nhưng muốn mạnh mẽ giống như Bạch Tử, lại chẳng có mấy người đạt tới. Cao cấp nhất cũng chỉ là thánh quân cấp bậc, ngoại trừ Bạch Tử, Vũ Minh chưa bao giờ biết được một người nào là pháp sư đạt tới cấp bậc đế cảnh cả. Mọi thứ trong vũ trụ đều có nguyên tố tạo thành, mà nguyên tố không chỉ là những nguyên tố cơ bản. Pháp sư ưa thích gọi chúng là nguyên tố phép thuật. Như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ánh sáng, bóng tối, lôi điện, phong, khí, không khí, âm thanh, trọng lực, từ trường, không gian, thời gian. Đừng tưởng rằng thân thể pháp sư không bằng võ giả mà nhầm lẫn, thực tế pháp sư thân thể cũng rất mạnh, chỉ là không có võ giả mạnh mẽ thôi. Đối đầu với một pháp sư, ngươi không thể ngay lập tức đánh bại hắn, vậy thì chúc mừng, ngươi chắc chắn bị hắn dây dưa tới chết. Sở dĩ võ giả muốn dựa vào cầu vồng ngũ sắc để thức tỉnh dị năng, là bởi vì khi đột phá tới hợp đạo cảnh, chân nguyên lực sẽ tự động dung hợp với dị năng, tạo nên chân nguyên lực mang theo nguyên tố, uy lực mạnh hơn gấp bội. Nếu không thể thức tỉnh dị năng, vậy thì khi đạt tới hợp đạo cảnh, họ phải tự mình lĩnh ngộ lấy, sẽ rất tốn thời gian. Cũng như Bạch Tử, hắn tu luyện Thiên Cơ Kinh, chẳng qua chỉ vì muốn đạt được thành tựu tối cao mà thôi. Không có Thiên Cơ Kinh, hắn cũng có thể xem xét quá khứ tương lai, bởi vì hắn chủ tu là không gian hệ, không gian pháp tắc, hơn nữa còn đang tìm hiểu thời gian pháp tắc. Thiên Cơ Kinh chỉ làm hắn tiết kiệm một chút sức lực trên con đường này thôi. Ngươi nói xem ai sẽ thắng? Tô Ánh Tuyết đi tới bên cạnh Vũ Minh hỏi. Vạn Bình, Vũ Minh khẳng định nói. Tại sao? Tô Ánh Tuyết hơi bất ngờ. Bởi vì, hắn rất mạnh, Vũ Minh cười nói. Ngay sau đó, Vạn Bình chứng minh lời hắn nói. Nhìn Vạn Bình đứng sừng sững nơi đó, bầu trời tụ tập mây đen phủ kín mọi nơi, Vũ Minh thưởng thức ngồi uống vào một ngụm nước. Thiên Hàng Chính Nghĩa Vạn Bình cầm trên tay pháp trượng đột nhiên giơ lên cao nói. Vũ Minh nghe xong liền phun ra nước trong miệng ho liên tục không ngừng. Ta mẹ nó, ngay cả Lâm Dũng cũng nhịn không được nói tục một câu. Từ đầu tới cuối bình tĩnh, nghiêm túc và bình, lại mở miệng nói một câu như thế. Thiên Hàng Chính Nghĩa. Chính Nghĩa em gái ngươi a. Dù cho Vũ Minh có chút nhổ nước bọt câu cửa miệng của Vạn Bình, nhưng không thể không nói, Vạn Bình hắn khống chế lôi điện đã đạt tới cấp bậc rất cao, cấp bậc ít nhất cũng đạt tới ngưỡng cửa thông mạch cảnh tầng thứ rồi. Đối diện bên kia, Ạt Đệ Nạ học viện tên học sinh lên ứng chiến bị dọa sợ, ngay cả chống đỡ cũng không dám liền mở miệng đầu hàng chịu thua. Hành động lần này của Vạn Bình gây lên hoành động không nhỏ, thậm chí còn khiến một sứ giả của thần điện chú ý tới. Trận tiếp theo bên Vũ Minh là một người tên Đồng Vũ nữ hài lên sân, nhưng là nàng cũng không có sức mạnh mạnh mẽ gì cho lắm, chỉ đánh ra một kết quả hòa mà thôi. Hiện tại kết quả là 2 thắng 2 thua, 1 hòa. Trận tiếp theo Cửu Vĩ cùng Cát Minh bên Nam Thiên Học Viện đi lên chiến đấu, nhưng kết quả vẫn là hòa. Đã đánh qua 7 trận, nhưng vẫn chưa phân được thắng bại. Trận này ta lên Tô Ánh Tuyết nói xong liền đi lên, mặc cho người khác có đồng ý hay không. Cẩn thận một chút, Vũ Minh nói. Ta biết, Tô Ánh Tuyết cười nói. Phía bên Hạt Đệ Nạ Học Viện nhìn thấy Tô Ánh Tuyết đi lên, Hạt Đệ Nạ liền đứng dậy bước lên võ đài. Trận này đáng xem đây, Lâm Dũng đột nhiên lên tiếng. Vậy sao? Vũ Minh khẽ nhếch môi. Thực ra mà nói, Tô Ánh Tuyết rất ít triển lộ thực lực, Vũ Minh tuy biết nàng thực lực không yếu, nhưng cũng chưa từng chân chính thấy nàng chiến đấu qua, lần này hẳn là có thể chiếm ngưỡng thực lực của bạn gái mình. A, chị dâu ta đi lên đường nguyệt trên khán đài đột nhiên hét lên một tiếng. Đó là chị dâu ngươi? Một người bạn học của nàng bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Đúng nha, Đường Nguyệt hưng phấn nói. Ca ngươi kết hôn rồi sao? Người kia khó hiểu hỏi. Chưa, làm sao? Đường Nguyệt nhìn qua nhíu mày hỏi. Vậy thì chưa chắc, dù sao đại gia tộc, kết hôn là đại sự, không phải ca ngươi có thể quyết định, một vị nữ sinh ghen tị nói. Buồn cười, ngoài nàng ra ta sẽ không chấp nhận ai là chị dâu của ta, ngươi ít ở đây nói lời xui xẻo, coi chừng ca ta đánh ngươi, Đường Nguyệt tức giận nói. Không nói thì không nói, người kia bĩu môi thấp giọng nói. Trên võ đài, Tô Ánh Tuyết cùng Ặc Đệ Nạ đứng nhìn nhau, ngay khi trọng tài Tôn Kiên vừa ra hiệu trận đấu bắt đầu họ liền động. Ken ken. Hai thanh kiếm chạm vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy. Thoáng cái hai người con gái này đã giao thủ mấy chiêu. Khi đến chiêu thứ 10, Ặc Đệ Nạ dùng lực một cái, Tô Ánh Tuyết liền bị đẩy lùi lại, sau đó liền đón nhận một đòn công kích liên chiêu. Tô Ánh Tuyết phản ứng cũng không chậm, mọi chiêu thức của Ặc Đệ Nạ đều bị nàng cản lại. Khi hai người tác ra một lần nữa, đột nhiên kiếm của Tô Ánh Tuyết xuất hiện rạn nứt. Kiếm của ngươi không được tốt cho lắm, Ặc Đệ Nạ lạnh nhạt nói. Kiếm trong tay ngươi là pháp khí? Tô Ánh Tuyết nhíu mày hỏi. Không sai, là thượng phẩm pháp khí, đây là món quà từ mẹ ta, Ặc Đệ Nạ nói xong liền khẽ vuốt ve thân kiếm. Đối với nàng mà nói, thanh kiếm này đã theo nàng hơn 10 năm, từ năm 7 tuổi cho đến nay, nó như là bạn thân của nàng, là một phần của cơ thể như thế. Ngươi nên đổi một thanh kiếm, Ặc Đệ Nạ đề nghị. Vậy cũng tốt, Tô Ánh Tuyết gật đầu, thoáng cái liền một lần nữa trên tay nàng xuất hiện thanh kiếm. Nhìn thấy kiếm trên tay Tô Ánh Tuyết, Ặc Đệ Nạ khẽ hô. Thượng phẩm pháp khí. Đúng thế, nó tên Bích Ảnh kiếm, Tô Ánh Tuyết đáp. Thật đẹp, Ặc Đệ Nạ nhẹ giọng nói. Ngay sau đó, hai người liền một lần nữa lao vào đánh nhau. Thiên Thần Học Viện. Hai người Tào gia cũng đã đi theo những người kia lên máy bay rời đi. Với thương thế của họ, họ trực tiếp bị phán thất bại. Đúng 7 giờ, đám người Vũ Minh liền lên đường. Bây giờ họ ai ai cũng có một thanh vũ khí trên tay, số lục tổng cộng có tới 10 cây. Số lớn trong đó là thu thập từ đám người Tây Thiên Học Viện, nếu không phải Vũ Minh dùng lựu đạn đánh lén, thì dám chắc một nửa số người trong họ phải bị loại. Tuy nhiên hai người của họ bị loại là mất đi 2 điểm, nhưng lại kiếm về 72 điểm. Bây giờ họ có tới 84 điểm. Số điểm này nếu không có gì bất ngờ, họ chắc chắn sẽ đạt giải quán quân. Nhưng dù thế họ cũng không thể lạc quan, bởi vì nếu đội họ bị diệt, điểm số của họ cũng tụt dốc không phanh. Có Lam Hồ Điệp, quan sát xung quanh đối với họ đã không còn trở ngại, rất dễ dàng phát hiện ma thú hoặc học viện khác. Thoáng cái đã 3 ngày trôi qua từ khi họ bước chân lên đảo. Trong những ngày qua, đám người Vũ Minh đã gặp được 2 đội ngũ học viện khác, nhưng đám người nhất trí tránh né. Họ thà rằng đi săn giết ma thú kiếm điểm số còn hơn đối mặt với khả năng bị loại khi đối đầu với học viện khác. Về điểm này Vũ Minh rất bất đắc dĩ, dù sao đây cũng là lựa chọn của mọi người, hắn cũng không thể cưỡng ép thay đổi. Cho nên hắn yêu cầu khi mỗi người có đủ vũ khí, súng đạn khi đó sẽ đối đầu với các học viện khác. Đám người nghe thế cũng gật đầu đồng ý. Thế là họ tốn thêm một ngày một đêm mới thu thập đủ vũ khí. Hiện tại mỗi người đều tùy thân một thanh súng lục, một món vũ khí lạnh, đạn mỗi người hơn 200 viên. Mỗi người đều là di động kho tài nguyên. Học viện nào mà hạ được họ thì chắc chắn sức mạnh sẽ tăng lên gấp đôi. Sáng sớm ngày thứ 5, đám người Vũ Minh dậy rất sớm, bởi vì mục tiêu của họ xuất hiện. Encho Academy Thiên Thần Học Viện. Đúng như tên. Học viện này toàn bộ đều là nữ sinh. Ai nấy đều như hoa như ngọc. Nghe tới cái tên này, đám nam sinh rất là hưng phấn. Vũ Minh rất không rõ họ tại sao hưng phấn, vì vẻ đẹp hay là vì điểm. Nếu như vì vẻ đẹp thì khi nghe nói muốn tấn công họ, đám nam sinh lại phấn khích. Không phải nên thương hương tiếc ngọc sao? Không phải nên mở rộng tấm lòng bảo vệ họ sao? Hưng phấn như này là cái gì gì? Còn nếu vì điểm thì càng kỳ quái, bởi vì Vũ Minh thấy trong mắt họ vẻ yêu thích. Thật sự rất là mâu thuẫn. Một đám bệnh thần kinh. Vũ Minh càng nghĩ càng không rõ, hắn dứt khoát không thèm để ý. Điểm quan trọng hơn. Nhưng hắn, một tên đã có người yêu, làm sao hiểu được đám người này nghĩ gì? Dù sao trong này gần như toàn bộ đều đang là độc thân, hơn nữa lại trong giai đoạn tuổi mới lớn. Danh tiếng của Thiên Thần Học Viện lại như sét đánh ngang tai, làm sao có thể không hưng phấn được. Mỹ nữ như mây, thiên thần vô số. Đây chính là tất cả nam sinh đánh giá về Thiên Thần Học Viện. Mình nên thể hiện thế nào? Mạnh mẽ, ôn hòa, vẫn là lãnh đạo, hoặc là bảo vệ đâu? Đâu gần như đều là ý nghĩ trong đầu của mấy người họ bây giờ. Họ đang nghĩ nên thể hiện bản thân như nào để gây nên sự chú ý của các mỹ nữ, biết đâu chừng mình thể hiện tốt khiến người ta vừa mắt, thoát kiếp độc thân còn không đơn giản. Mâu thuẫn mà Vũ Minh nói gần như không tồn tại. Bởi vì hai cái đó đối với đám người họ mà nói không hề có một chút xíu nào liên quan tới nhau. Đối với nam sinh mà nói, thích mỹ nữ là chính là bản năng. Còn hạ gục họ kiếm thêm điểm chính là bản lĩnh. Làm gì có chuyện mâu thuẫn đâu này. Cùng lúc đó, bên kia, các nữ sinh Thiên Thần Học Viện đang nói chuyện xôn xao. tại sao họ phát hiện chúng ta được cơ chứ?
Đúng thế, làm sao bây giờ? Họ vũ khí quá nhiều, hay là trốn đi?
Trốn không được, ngươi không thấy họ hướng về chúng ta đi tới hay sao?
Ta nghi ngờ họ nắm rõ hành tung của chúng ta, trốn hay không cũng như nhau.
Có khi nào là trùng hợp không?
Được rồi.
Yên lặng.
Vị đội trưởng hét lớn.
Thoáng cái toàn thể đám người đều không nói chuyện, quyền uy của vị đội trưởng này ai cũng biết.
Dám trái lời, đảm bảo họ sẽ rất thảm.
Đội trưởng, làm sao bây giờ?
Một vị nữ sinh nói.
Ta sợ rằng họ thật sự đã nắm rõ hành tung của chúng ta, tuy không biết bằng cách nào nhưng 9 phần trở lên chắc chắn rằng họ biết chúng ta hạ lạc ở đâu, cho nên trốn cũng không giải quyết được gì, chỉ có thể đánh người, đội trưởng nói.
Vậy bây giờ làm thế nào?
Vị đội trưởng nghĩ một chút, sau đó ánh mắt lóe lên nhìn về phía một vị nữ sinh nói.
Anna, ngươi dị năng là gió đúng không?
Đúng vậy, cái này ai cũng biết mà.
Lận ạ, ngươi hỏi làm gì?
Anna kỳ quái nhìn nàng hỏi.
Vậy ngươi hẳn có thể cảm nhận được trong không khí chấn động chứ?
Ta nghi ngờ có thứ gì đó đang quan sát chúng ta.
Cảm nhận rất dễ, nó không tiêu hao như phóng thích chiêu thức, nhưng không có chân nguyên lực, ta chỉ có thể kiểm tra trong phạm vi vài mét thôi, Anna nhỏ giọng nói.
Vậy là đủ rồi, ngươi thử xem, Lận ạ nói.
Được.
Anna gật đầu một cái, sau đó tập trung tìm kiếm.
Không ai dám di động, bởi vì họ sợ làm phiền tới Anna.
Chỉ một lát sau, Anna nhìn chằm chằm vào một chỗ, sau đó cởi ra áo khoác chậm chạp đi tới.
Lam Hồ Điệp đang tàng hình thấy nàng đi tới liền tránh qua một bên, dù sao đứng từ khoảng cách xa, vừa rồi hai người nói gì nó không biết một chút nào.
Anna đi tới phía trước, cách nó chỉ còn một mét, nàng đỗng nhiên vung lên áo khoác của mình vồ về một phía.
Thoáng cái Lam Hồ Điệp liền bị bắt được.
Ngay khi nó bị áo khoác chụp tới, bên kia Vũ Na liền sửng sốt, sau đó hoảng sợ lo lắng nói.
Nguy rồi, Tiểu Lam bị phát hiện, đã bị họ bắt được.
Họ cách đây bao xa?
Vũ Minh nghiêm nghị hỏi.
Khoảng hơn một cây số, trên một ngọn đồi, Vũ Na khẩn trương đáp.
Vũ Minh chống cằm suy nghĩ, làm cách nào để cứu thoát Lam Hồ Điệp trước, dù sao nếu đám người kia không biết nó là gì giết đi sẽ rất đáng tiếc, hơn nữa nếu Lam Hồ Điệp chết đối với Vũ Na mà nói sẽ có ảnh hưởng khá lớn.
Vũ Na và Lam Hồ Điệp ký kết khế ước là công bằng khế ước, không phải nô lệ khế ước, nếu một trong hai bên xảy ra chuyện, bên còn lại tuổi thọ sẽ giảm đi một chút. Cho nên nhất thiết phải cứu ra Lam Hồ Điệp.
Được rồi, đành phải đàm phán thôi, Vũ Minh không có cách nào nói.
Thế là hắn dẫn người bắt đầu hướng Thiên Thần Học Viện đi tới.
Phía bên kia,
Lam Hồ Điệp bị tấn công, ngụy trang của nó bị phá hủy, không còn tàng hình nữa khiến nó hiện ra trước mắt đám người.
Đây là Lam Hồ Điệp.
Lận ạ chấn động nói.
Là gì a?
Ma thú sao? Những người khác không hiểu hỏi.
Không.
Đây là linh vật, Lận ạ nói.
Linh vật, đám người sợ hãi nói.
Đúng thế, Lận ạ gật đầu.
Phát tài lớn, nhất định phải giữ lại nó, sau đó ký kết khế ước.
Nếu không bán đi cũng là một bút tài phú khổng lồ, a một vị nữ sinh nói.
Không được, nó đã ký kết khế ước với người khác, thấy chấm đỏ trên đầu nó không?
Đây là biểu tượng đã ký kết khế ước.
Chúng ta làm gì cũng không thể ký kết được đâu.
Lam Hồ Điệp có thể cộng minh tâm nhìn với chủ nhân, hẳn là mấy người kia nhờ nó mới có thể theo dõi chúng ta, Lận ạ nghiêm túc nói.
Vậy nên làm gì nó?
Hay là giết đi?
Anna nói.
Giết?
Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi.
Sở hữu linh vật, không phú tức quý, thân phận người này không thấp chút nào.
Nếu như người sở hữu nó chỉ là người bình thường, ngươi nghĩ hắn dám lấy thứ này ra sao?
Bị người khác phát hiện đảm bảo hắn muốn chết cũng không được.
Những người có dã tâm sẽ bắt hắn lại, khống chế hắn, điều khiển hắn lợi dụng linh thú để phục vụ cho bản thân họ.
Ngươi đừng quên, ở đây là võ giả liên minh. Họ muốn làm gì, liên bang cũng không cản được, cũng không có quyền can thiệp.
Nói như thế người này thân phận rất lớn.
Anna vẻ mặt khó chịu hỏi.
Cũng chưa chắc, dù sao dùng Lam Hồ Điệp để theo dõi chúng ta, người này chắc chắn là học sinh của một trong 8 học viện, hơn nữa cũng không e ngại người khác biết.
Nếu không gia tộc họ sẽ không cho phép người này mang theo nó, Lận ạ lắc đầu nói.
Vậy thì đơn giản, cứ giết đi thôi, dù sao với thế lực của Thiên Thần Học Viện cũng không e ngại người nào, Anna bĩu môi nói.
Ngươi thật đúng là, ngươi có biết ký kết khế ước với Lam Hồ Điệp, nó mà chết thì chủ nhân của nó cũng sẽ bị giảm thọ không?
Đến lúc đó gia tộc người kia tức giận trả thù, ngươi nghĩ học viện sẽ bảo vệ chúng ta sao?
Lận ạ tức giận quát.
Vậy phải thế nào?
Chẳng lẽ thả nó đi?
Không công bắt nó rồi lại phải dâng trả, đến lúc đó bị xem như con mồi làm thì sao?
Anna nhăn mặt thấp giọng nói.
Ha ha, nào có đơn giản như thế, nếu ta đoán không sai, đám người kia chắc chắn sẽ yêu cầu đàm phán để chuộc lại Lam Hồ Điệp.
Chúng ta sẽ bắt chẹt họ một bút thật lớn, Lận ạ cười nói.
Nghe thế đám người sững sờ, sau đó đều cười thầm.
Quả nhiên.
Một lúc sau,
tiếng nói của Vũ Minh vang lên.
Thiên Thần Học Viện, chúng ta muốn đàm phán.
Lận ạ đi tới, núp sau một thân cây nhìn xuống, chỉ thấy bên dưới, Vũ Minh đang đứng phía trước, phía sau hắn hơn 50 mét là những người khác.
Đàm phán?
Ngươi nói gì ta không hiểu, Lận ạ giả bộ nói.
Đừng giả ngu, ta biết các ngươi bắt được Lam Hồ Điệp, đó là sở hữu của chúng ta.
Ta có thể dùng điểm số, vũ khí để đổi lại nó, nói ra yêu cầu đi, Vũ Minh thản nhiên nói.
Không sai, Lam Hồ Điệp quả thật trong tay chúng ta, nhưng tại sao ta phải trả lại ngươi?
Các ngươi dùng nó theo dõi chúng ta, muốn đánh lén chúng ta, nếu không phải chúng ta sớm phát hiện, có phải hay không các ngươi đã đánh vào tới đây?
Lận ạ cao giọng.
Vậy ngươi muốn thế nào?
Vũ Minh trầm giọng hỏi, hắn đã bắt đầu khó chịu.
Ta muốn gặp chủ nhân của nó, Lận ạ nói.
Nghe thế Vũ Minh hơi bất ngờ, sau đó như hiểu ra.
Hẳn là đám người này sợ chủ nhân của Lam Hồ Điệp là nam sinh đi, dù sao nó có ẩn hình kỹ năng, lại còn cộng hưởng ánh mắt, nhìn lén bọn họ bộ vị tư ẩn thì sẽ rất khó chịu. Na tỷ, lên đây đi. Vũ Minh không quay lại mà hét lớn nói.
Tiểu Bạch,
Vũ Minh cùng Vũ Duệ đều nhận ra được nguồn năng lượng đang bị hấp thu tập trung về nơi thế giới thụ. Thoáng cái, cả hai đều biến mất tại chỗ, sau đó liền xuất hiện trong không gian, ánh mắt nhìn về phía trứng vàng khổng lồ trên đỉnh thế giới thụ. Nguồn năng lượng thật nồng đậm. Vũ Minh kinh ngạc nói.
Nói nhảm, dùng bản nguyên nuôi dưỡng, không như vậy mới có quỷ.
Vũ Duệ trừng mắt nói.
Vũ Minh cùng Vũ Duệ ánh mắt đều tập trung vào trái trứng vàng.
Năng lượng xung quanh điên cuồng truyền vào bên trong quả trứng, thời gian chậm chạp trôi qua, trứng vào bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Giang rắc.
Quả trứng bị mở ra một lỗ thủng, bên trong xuất ra một cái bàn tay chính xác hơn là một cái móng vuốt sư tử.
Soạt.
Ánh vàng chói lóa từ bên trong quả trứng bắn ra ngoài, Vũ Minh meo mặt lại nhìn, vỏ trứng nát ra thành từng mảnh nhỏ, sau đó giống như bị hòa tan, nhập vào cơ thể sư tử con từ bên trong chui ra.
Vừa xuất hiện, Vũ Minh cùng Vũ Duệ đều ngẩn ra.
Đây là một con song dược sư ưng vương còn nhỏ, khác với những đồng loại của nó, trên người nó không phải bộ lông màu vàng, mà là một bộ lông màu trắng mướt. Không một chút tạp chất, đến ngay cả con mắt cũng là màu trắng. Nếu không phải con ngươi nó hiện rõ màu đen, Vũ Minh thật cho rằng nó bị mù đâu này. Thân hình nó cao trên 2 mét, dài có gần 5 mét, nếu tính phần đuôi phải có trên 6 mét. Một cái bờm vô cùng đẹp đẽ trên cổ hiện rõ sự vai vệ, trên lưng một đôi cánh trắng càng bắt mắt. Chỉ thấy con song dược sư ưng vương này đứng dậy, duỗi ra đôi cánh vỗ vỗ, thoáng cái liền bay lên trên cao. Ánh mắt nhìn về phía Vũ Minh cùng Vũ Duệ, trong mắt hiện rõ vẻ nghi hoặc cùng hơi chút sợ hãi. Trong truyền thừa ký ức, nó biết hai người này là nhân loại, cùng chủng tộc của nó là tử địch. Nó lúc này rất muốn chạy trốn, bởi vì nó có thể cảm nhận được, Vũ Minh cùng Vũ Duệ trên người có nguồn sức mạnh nó không cách nào chống lại. Thậm chí một chút dũng khí phản kháng nó cũng không có, chỉ có thể túi thấp đầu nhẹ gầm thét, giống như đang cầu xin như thế.
Chí lực còn không thấp, ta còn tưởng rằng yêu thú hóa hình mới có chí lực cao đây.
Vũ Duệ hơi kinh ngạc nói,
không nhìn một chút nó là cái gì?
Đây là song dược sư ưng vương, không phải bình thường yêu thú, đương nhiên chí lực là cao.
Hơn nữa những yêu thú như nó đều có truyền thừa, chí lực cao cũng không có gì lạ.
Mà lại, muốn hóa hình cũng phải đạt tới tôn giả cấp bậc. Nó sinh ra đã là tử linh cảnh, đã rất là không tệ rồi.
Vũ Minh lạnh nhạt nói,
kia người còn chờ cái gì? Không mau cùng nó ký kết khế ước, nuôi lâu như thế, cũng mau mang nó ra khỏi đây đi. Nó ở trong này hoàn toàn là lãng phí lương thực.
Vũ Duệ nói,
hắn nội tâm không quá ưa thích con song dược sư ưng vương này, dù sao phải dùng bản nguyên nuôi lớn đây. Tiêu hao còn thật không nhỏ, cho nên hắn mong Vũ Minh đem thứ này đi càng nhanh càng tốt.
Hắn sợ nhịn không được đem nó làm thành thịt nướng.
Vũ Minh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía song dược sư ưng vương lên tiếng.
Tiểu tử, cùng ta ký kết khế ước, trở thành ta tọa kỵ đi thôi.
Giống.
Song dược sư ưng vương mặc dù sợ hãi Vũ Minh, nhưng mà nó truyền thừa cùng chủng tộc kiêu ngạo là không cho phép người khác vũ nhục, càng đừng nói làm tọa kỵ chuyện này, đây gần như là sỉ nhục lớn nhất của một ma thú. Hơn nữa còn làm tọa kỵ cho nhân loại, tử địch với yêu thú. Tôn nghiêm của nó không cho phép, dù cho có sợ hãi thế nào đi chăng nữa.
Giống lớn một tiếng, một cơn sóng năng lượng bắn ra lao về phía Vũ Minh.
Vũ Minh hơi nhướng mày.
Quả nhiên, yêu thú lúc nào cũng như thế ngoan cố.
Hắn khẽ phất tay một cái, quy tắc phủ xuống đem song dược sư ưng vương đè xuống đất.
Vũ Minh đi tới bên cạnh song dược sư ưng vương, đứng trước mặt nó, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác nói:
"Làm ta tọa kỵ, hoặc là chết."
Giống.
Song dược sư ưng vương giống lớn một tiếng, giống như đang đáp lại Vũ Minh như thế. Tuy nhiên trên người bị cường đại lực lượng trói chặt, nhưng muốn nó thuần phục là không thể nào.
Nam mơ.
Vũ Minh ngẩn ra, sau đó liền hiểu.
Hắn là thế giới này chủ nhân, cho nên có thể nghe ra tâm tình lúc này của song dược sư ưng vương.
Không sợ chết sao?
Nhưng là, đừng quên người là truyền thừa cuối cùng của song dược sư ưng vương.
Không sợ tuyệt tử tuyệt tôn.
Vũ Minh hào hứng hỏi.
Giống.
Ta thả chết đứng chứ không sống quỷ.
Nhân loại, chết tâm niệm này đi.
Nhìn song dược sư ưng vương hung ác ánh mắt, Vũ Minh nở ra nụ cười đầy vẻ bí ẩn.
Hắn mỉm cười nói.
Đã ngươi không muốn, ta cũng không ép.
Chỉ là, hy vọng ngươi sẽ chịu đựng được.
Dứt lời, Vũ Minh vất tay một cái. Trong không trung đột nhiên xuất hiện ba con song dược sư ưng. Đương nhiên đây là giả, nhưng mà Vũ Minh vận dụng một chút xíu bản nguyên vũ trụ gia nhập vào, lấy giả làm thật, lừa gạt con song dược sư ưng vương trước mắt mà thôi.
Ngươi không muốn, vậy thì hảo hảo bồi tiếp chúng nó, để ngươi đợi con đợi cháu cho ta làm tọa kỵ đi.
Vũ Minh cười lạnh nói.
Song dược sư ưng vương trợn tròn mắt, cái này là ép hắn giao phối sao?
Dụng dược đời sao?
Ta mới chỉ là mới sinh ra a, ta chỉ là đứa bé, cần đối xử với ta như thế sao?
Nó rất muốn khóc, vì cái gì vừa ra đời lại bị đáng hận nhân loại kéo hắn lại giống?
Nó gây cái gì nghiệt?
Giống giống giống.
Đừng, ta mới chỉ là đứa bé, làm không được chuyện này.
Ngươi đây là ngược đãi nhi đồng.
Song dược sư ưng vương điên cuồng gào thét.
Vũ Minh hiển nhiên nghe được lời nó nói, nhưng là hắn ngoảnh mặt làm ngơ, làm như nghe không thấy.
Thấy Vũ Minh phản ứng, lại nhìn thấy ba con song dược sư ưng mâu sư đang tiến tới, đôi mắt phát ra hừng hực hỏa quang.
Điển hình là phát tình trạng thái, song dược sư ưng vương khóc không ra nước mắt.
Giống giống giống.
Đừng, ta đồng ý còn không được sao?
Mắt thấy ba con mâu sư càng ép càng gần, song dược sư ưng vương vội vàng nói.
Ngươi nói cái gì?
Ta nghe không được.
Vũ Minh cười cười lớn tiếng nói.
Giống giống.
Ta đồng ý làm ngươi tọa kỵ, đừng để bọn nó tới.
Như vậy từ lúc đầu có phải tốt hơn không?
Mềm không nghe muốn cứng.
Vũ Minh chảo phúng nói.
Đừng nhìn Song Dược Sư Ưng Vương chỉ mới sinh, nhưng mà nó trí lực so với người trưởng thành không kém chút nào. Hơn nữa có truyền thừa ký ức từ các Song Dược Sư Ưng Vương đời trước, nó sự hiểu biết thậm chí có thể đánh đồng với Vũ Minh.
Soạn.
Vũ Minh phất tay một cái, ba con mẫu sư biến mất. Hắn sau đó liền xuất hiện trước mặt Song Dược Sư Ưng Vương, bàn tay đưa ra tại trên không trung họa một bức đồ án kỳ lạ. Song Dược Sư Ưng Vương ngẩn ra, nó biết đây là cái gì. Đây là khế ước linh hồn, hơn nữa còn là bình đẳng khế ước. Nó có chút nghĩ không ra, Vũ Minh vì sao lại dùng loại này khế ước, nó còn cho rằng sẽ là nô lệ khế ước đây. Ngẩn ra đó làm gì? Vũ Minh nhướng mày nói.
Giống giống giống.
Ta biết rồi. Tuy nhiên không hiểu, nhưng mà nội tâm nó cũng an ủi rất nhiều. Bình đẳng khế ước, nó ít nhất cũng có một chút tự do, nếu như là nô lệ khế ước, nó chẳng khác nào phải bán mạng cho Vũ Minh. Rất nhanh, Song Dược Sư Ưng Vương nhắm lại hai mắt, trên đỉnh đầu nó xuất hiện một đạo ánh sáng bắn vào đồ án của Vũ Minh. Thoáng cái, Vũ Minh trong đầu hiện lên một cái ấn ký, mà Song Dược Sư Ưng Vương trong đầu cũng như thế. Bình đẳng khế ước, hơn nữa còn là linh hồn khế ước. Đây là một loại trói buộc giữa Vũ Minh và nó, không ai có thể phản bội ai. Thậm chí là một ý nghĩ gây hại cho đối phương cũng không được, so với khế ước bình thường mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu một bên chết đi, bên còn lại cũng sẽ bị thương nặng làm đại giới, thậm chí có khả năng biến thành một tên ngu ngốc. Sở dĩ Vũ Minh ký bình đẳng khế ước, đó là vì hắn nhớ tới Chiêu Hy, năm đó nàng cũng có cùng một con sư tử con, đương nhiên là đơn thuần yêu thú tộc sư tử ký kết khế ước bình đẳng. Nàng nhưng vô cùng yêu thích sư tử, cho nên nếu như tương lai gặp lại, hắn muốn đem Song Dược Sư Ưng Vương giải trừ khế ước, đưa nó cho nàng.
Làm sao?
Khó nói ngươi còn không vui. Nhìn Song Dược Sư Ưng Vương có chút dầu dĩ, Vũ Minh nhướng mày nói.
Giống giống.
Không không phải. Chỉ là có chút không hiểu. Không cần ngươi hiểu, tốt rồi, ngươi vừa mới sinh ra, lông lại là trắng, liền cứ gọi ngươi Tiểu Bạch, thế nào?
Vũ Minh hỏi.
Tổ chức sát thủ hàng đầu vũ trụ.
Bình tĩnh chút, ta là người phát tín hiệu cầu cứu A.
Vũ Minh bất đắc dĩ nói.
Ngươi đứng yên tại đó, chúng ta cần kiểm tra một chút.
Tên nhân loại kia nói.
Ngay sau đó, tên lùn mặt hồ ly cầm súng đi tới, cầm lấy một cái máy quét chiếu vào người Vũ Minh.
Một lúc sau,
trên người không có vũ khí.
Nghe thế, tên kia liền để súng xuống nói.
Xin lỗi, nhưng vì an toàn, chúng ta cần phải làm như thế.
Ta biết.
Vũ Minh gật đầu nói.
Ngươi thế nào lại rơi xuống chỗ này?
Hơn nữa nơi này vì cái gì lại có tinh cầu?
Tên người lùn mặt hồ ly lên tiếng.
Hai bay vạ gió A, ta đang điều khiển phi thuyền tiến hành bước nhảy không gian.
Nhưng ai ngờ lại gặp phải Thiên Lam quân đoàn đang chiến đấu, ta bị đạn lạc đánh rơi xuống, phi thuyền đều nát. Nếu không phải ta kịp thời thoát đi, chỉ sợ bị cả hạm đội Thiên Lam bắn thành mảnh vụn rồi.
Vũ Minh bất đắc dĩ nói.
Đương nhiên, hắn là bịa chuyện mà thôi.
Ngươi nói là thật.
Ngươi không phải là tội phạm chứ?
Người kia nghi ngờ nhìn lấy Vũ Minh.
Xin nhờ, ngươi nhìn xung quanh một chút, nơi này cách đây mấy tháng đã xảy ra chiến đấu. Không thấy được xung quanh đều bị san thành bình địa sao?
Ta nếu là tội phạm, ngươi cho rằng ta sẽ còn sống mà đứng đây?
Nghe Vũ Minh nói thế, hai người mới phản ứng kịp. Lúc hạ xuống họ còn lấy làm lạ, vốn cho rằng đây là có người muốn xây dựng nên dọn dẹp xung quanh, nhưng lúc này họ liền hiểu rõ.
Không có cách, nơi này cũng không phải máy móc san bằng.
Nếu không đã có máy móc ở đây.
Hơn nữa đây tuy nhiên là tinh cầu, nhưng lại thiếu khuyết điều kiện sống, ai sẽ tại đây sinh sống cơ chứ?
Ra là thế, được rồi, lên đây đi.
Ta đưa ngươi đến tinh cầu gần nhất.
Thật tốt quá, ta kẹt tại đây mấy tháng trời, gửi tín hiệu đều không có người nhận.
Nếu các ngươi không tới chỉ sợ ta rất nhanh sẽ chết tại chỗ này.
Vũ Minh ra vẻ mừng rỡ nói.
Nghe thế, hai người kia càng tin tưởng Vũ Minh lời nói.
Thế là Vũ Minh leo lên phi thuyền của hai người rời khỏi Sophia tinh cầu. Rất nhanh Vũ Minh liền được đưa tới một tinh cầu có sự sống nằm trong hệ ngân hà, nơi này gọi là Thiên Vân tinh cầu, nằm trong chòm sao họ Dị Ẩn, nơi này so với Thiên Lam tinh cầu thì trình độ khoa học kém hơi nhiều, cả về nhân số lẫn sự phát triển đều không sánh bằng. Dù sao Thiên Lam tinh cầu cũng là thủ đô của Thiên Lam Vương quốc, vượt trội hơn những nơi khác cũng không có gì lạ. Phi thuyền hạ xuống khu vực dành cho phi thuyền, Vũ Minh lên tiếng cảm ơn hai người kia một chút liền tự rời đi. Hai người nọ là nhà thám hiểm, chuyên môn khám phá những tinh cầu mới sau đó bán ra tin tức, thường xuyên lang bạt trong vũ trụ. Mà Vũ Minh rất may mắn, bởi vì tinh cầu Sophia không nằm trong khu vực thường xuyên có phi thuyền qua lại, nếu như bình thường thì sẽ rất lâu mới có người đi qua, mà Vũ Minh gửi tín hiệu không bao lâu liền có người tới. Không thể không nói là rất may mắn.
Lúc này, hắn đang tìm kiếm một nơi, nơi này không phải người bình thường có thể tìm được, mà phải biết được ký hiệu biểu tượng của nó. Hắn tìm là một biểu tượng hình một chiếc khiêng bị một thanh kiếm đâm xuyên. Biểu tượng này đại diện cho tổ chức sát thủ hàng đầu vũ trụ huyết ấn. Mà trên thực tế, tổ chức sát thủ này là được phép tồn tại. Không vì gì khác, mà vì cần thiết. Tại chiến trường không gian cũng có tổ chức này, nhưng trong đó không phải là để ám sát nhân tộc, mà là ám sát ngoại tộc. Còn bên ngoài chiến trường không gian là sẽ không có những luật lệ này. Vũ Minh hắn cũng không phải là muốn treo giải người nào, mà là muốn gia nhập vào trong đó. Một mình đối kháng một vương quốc, nhất là với thực lực hiện tại bây giờ của hắn là một điều vô cùng ngu xuẩn. Nhưng là nếu như lựa chọn con đường này, hắn hoàn toàn có thể đòi lại món nợ với Thiên Lam Vương quốc, đồng thời cũng khiến chúng lâm vào vô tận sợ hãi. Nhưng là, hắn dám chắc, thông tin của hắn sớm đã bị Thiên Lam Vương quốc ghi nhớ. Hắn có một lợi thế là Thiên Lam Vương quốc cho rằng hắn đã chết, cho nên hắn cũng không cần phải đề phòng, chỉ cần che giấu gương mặt là được. Hắn cần cải thiện một chút mình thói quen, hắn nhớ kỹ trước khi rời trái đất,
ở Hùn Dũng có đưa cho hắn một chiếc máy nghe nhạc. Từ trong không gian trang bị lấy nó ra, bật chế độ vô hạn tuần hoàn, đeo lên thai nghe bắt đầu đi về phía trước. Bên đường, hắn bỏ ra mấy chục đơn vị mua một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ này cũng không có gì đặc biệt ngoài việc làm bằng vải lụa mềm, đeo lên hết sức dễ chịu. Hắn lựa chọn là một chiếc mặt nạ không có hình thù, chỉ một màu trắng, lộ ra hai con mắt. Tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng phát hiện ký hiệu kia. Đó là một tòa nhà cao tầng, giống như là một cái khách sạn. Mà sự thật nó đúng là một cái khách sạn. Vũ Minh tiến vào bên trong, đi vào đại sảnh, hướng về phía bàn tiếp tân đi tới. "Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì? Ăn uống hay là muốn thuê phòng?" Nữ tiếp tân thấy Vũ Minh đi tới liền nở ra nụ cười hỏi. "Huyết chưa rơi." Vũ Minh thấp giọng nói. "Ấn chưa bỏ. Chào mừng tiên sinh đến phân bộ thứ 122 của huyết ấn, xin hỏi ngài cần phục vụ gì?" Tiếp tân nở ra nụ cười nói. "Ta muốn đăng ký tư cách thành viên." Vũ Minh nói. "Mời tiến tới thang máy, bấm vào số tầng 777 liền có thể." Nghe thế Vũ Minh gật đầu, đi về phía thang máy. Thang máy nơi này cũng không phải như trái đất như thế, mà là phân chia theo từng đường ống khác nhau mà không phải dùng chung như trái đất. Vũ Minh đi vào bên trong, cửa đóng lại. Hắn nhìn về phía mấy con số, bấm vào số 7 ba lần. Ngay sau đó, chỉ thấy thang máy hơi rung nhẹ một chút, ngay sau đó liền đột nhiên rơi xuống dưới lòng đất. Không sai, không phải ở trên cao, mà là dưới lòng đất. Khó trách huyết ấn như thế ẩn nấp, không người phát hiện. Bởi vì tiến vào cần đặc thù mật mã, mà mật mã cũng không phải cố định. Mỗi một người đi vào liền thay đổi một lần, kể cả là thành viên. Qua vài phút, thang máy dừng lại. Cửa mở ra, nơi này so với bên ngoài vô cùng khác biệt, nơi này giống như một quán rượu như thế, nhưng những người nơi này, không có một hai là người bình thường. Đều là sát thủ, còn cấp bậc thế nào còn phải xem xét một chút. Kiếp trước hắn cũng gia nhập huyết ấn, cho nên biết rõ quy tắc của nó. Cũng không có lấy làm lạ. Hết sức tự nhiên đi tới quầy rượu, dùng tay gõ bàn hai cái. "Tiên sinh, ngài cần gì? Đăng ký tham gia tổ chức ở nơi nào?" Vũ Minh hỏi. "Ồ, có người mới gia nhập sao?" Hắn vừa nói xong, gần đó có người liền lớn tiếng nói. Tiếng nói của hắn hấp dẫn không ít người nhìn lại. Vũ Minh chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không thèm để ý. "Tiểu tử, đem mặt nạ cởi ra." Thấy Vũ Minh không nhìn mình, tên kia tức giận lớn giọng quát. "Nói thêm một câu, ngươi sẽ chết." Vũ Minh lạnh giọng nói. "Ngươi nói cái gì?" Tên kia nghe thế, rút ra một khẩu súng chỉ vào đầu Vũ Minh cười nói. Đám người dùng ánh mắt xem cuộc vui nhìn lấy cảnh này, dù sao Vũ Minh hắn đến là đăng ký gia nhập huyết ấn, cho nên hiện tại hắn còn chưa tính là người của huyết ấn. Mà huyết ấn có một quy định là người của huyết ấn không cho phép ra tay đối phó thành viên tại phân bộ của huyết ấn. Cho nên nói, tên kia nếu như giết Vũ Minh cũng sẽ không có người quản. Mà, Vũ Minh làm sao lại không biết điều này? Cho nên, hắn chỉ nở ra nụ cười, đáng tiếc tên kia không thấy được Vũ Minh nụ cười đó, nếu không hắn chắc chắn sẽ sợ hãi không thôi. Bởi vì nụ cười này Lâm Dũng là quen thuộc nhất, khi Vũ Minh nở nụ cười này, có người khác chắn phải chết. Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt, Vũ Minh bàn tay trong chớp mắt lấy được cây chùy thủ bên hông tên kia, một tay giữ chặt tay cầm súng của hắn, tay còn lại đoạt lấy cây chùy thủ. Một nhát đâm từ dưới cằm hắn đâm lên. Mà hết thể những chuyện này chỉ xảy ra trong vòng một giây. Tên kia trợn lớn con mắt, nói không ra được một lời, cứ thế ngã xuống trong vũng máu. Quả thật chính là minh chứng tốt nhất cho câu chết không nhắm mắt. Tĩnh. Toàn bộ gian phòng lâm vào tĩnh mịch. Ai cũng không nghĩ tới Vũ Minh thân thủ lại mạnh như thế. Phản sát tên kia trong vòng chưa đầy một giây. Trong này có không ít người liệt Vũ Minh vào thành phần nguy hiểm cần phải đề phòng. Dù sao, họ tuy nhiên là người của huyết ấn, nhưng là chỉ có trong này họ mới có sự bảo vệ, bên ngoài là sẽ không có bất kỳ thứ gì ướt thuốc. Nếu có ân oán, thành viên huyết ấn tùy thời ở bên ngoài đều có thể giết lẫn nhau. Trên thực tế, Vũ Minh là che giấu thân phận mà tới, cho nên hắn không có sử dụng bất kỳ một chút chân nguyên lực nào. Hắn cũng sẽ không tiếp tục dùng, trừ khi gặp phải nguy hiểm tới tính mạng. Hắn thuần túy là sử dụng kỹ xảo cùng thân thủ của mình mà thôi. Bốp bốp. Đột nhiên, một tiếng vỗ tay vang lên. Đám người quay lại nhìn, đồng thời nhường ra một con đường. Vũ Minh nhìn lại, nếu hắn đoán không sai, người này là chủ quan của phân bộ này. Thân thủ không sai, rất tuyệt. Xem ra phân bộ chúng ta lại có thêm một vị tối cường tân nhân rồi. Người kia vừa vỗ tay đi tới vừa nói.